Chương 361, buồn cười Trần gia. Chương 361, buồn cười Trần gia. Hắn cuồn cuộn oanh minh, tịch quên bốn phía, tất cả tử đệ đều nghe được. Tại thiên tài cùng quy củ trước mặt, người sau là lộ ra như vậy hèn mọn. Kỳ thật ở đâu đều là như vậy. Quy củ là chết, chỉ cần ngươi là thiên tài, quy củ ở trước mặt ngươi chính là bài trí. Nói trắng ra là quy củ chính là vì kẻ yếu đạt. Diệp Phong vốn cho rằng thần tướng học viện chế độ rõ ràng, quy củ tuân thủ nghiêm ngặt, nguyên lai cũng là cùng học viện khác một dạng, cũng không phải là không thể đánh bỡ. Không nghĩ tới, vốn cho rằng Trần Phạm sắp chết đến nơi, thế mà lại có một cái thiên phú giá trị nghịch thiên bằng hữu giúp hắn giải vây. Ai nói không phải, nhìn như vậy đến, hắn không sao, không chỉ có như vậy, từ nay về sau còn có một cái hình pháp đại trưởng lao quan môn đệ tử làm bằng hữu, về sau tại học viện ai dám khi dễ hắn. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, thế mà lại có bằng hữu như vậy. Ta tại sao không có? Theo Cố Đông Lưu đáp ứng, bốn phía tử đệ xem như minh bạch, Lưu Thập Bát trở thành Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, Trần Phàm cũng bởi vậy bình an vô sự. Không chỉ có như vậy, Trần Phàm nhân họa đắc phúc, từ nay về sau có Lưu Thập Bát chỗ dựa này, tại học viện hoàn toàn có thể đi ngang. "Tốt, đã ngươi đáp ứng, liền không thể đổi ý, ta gọi Lưu Thập Bát, nguyện ý làm ngươi quan môn đệ tử, bất quá ta rất ẩn, hy vọng ngươi không nên cười nói ta." Lưu Thập Bát nguyện ý làm Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, một mặt là Diệp Phong giải thích, một mặt khác là bởi vì Trần Bình Bình sự tình. Diệp Phong tại học viện giết người, nếu như không có cái gì chỗ dựa, không có khả năng bình an vô sự, thậm chí nghiêm trọng, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn biết Diệp Phong đi vào thần tướng học viện là có chuyện muốn làm. Bây giờ sự tình còn không có làm, liền giết Trần Bình Bình, hắn sợ sẽ Diệp Phong bị trục xuất học viện, mới quyết định đáp ứng Cố Đông Lưu. Hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn là đúng. "Không sao, thiên phú của ngươi để ở chỗ này, cho dù có ngu đi nữa, cũng sẽ có một ngày nở rộ ngươi hào quang, bản tọa mang ra đệ tử, còn không có không thành công." Ân. Cố Đông Lưu đối với mình rất có lòng tin. Bất quá hắn lời vừa nói dứt, liền biến sắc. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, chừng hơn 20 phòng giam đệ liền khí thế hung hăng hướng Thiên Hạ Phong bay lượn mà đến. Cái này 20 mấy phòng giam đệ, phần lớn là nam tử trung niên, còn có mấy cái thanh niên, Trần Phàm nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên, liền nhận ra được. Trần gia, rốt cuộc đã đến. Không sai, cái này 20 mấy phòng giam đệ đều là Trần gia người. Đồng thời phần lớn là Trần gia cao tầng nguyên lão, Trần Phàm thấy được Trần Phúc Tiên, Trần Thanh Lan, cùng đại ca của hắn Trần Thanh Huyền, thậm chí phụ thân của hắn Trần Thương Hải đều ở trong đó. Bọn hắn biết được Trần Phàm giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phúc Tiên đằng sau, liền trước tiên hướng Thiên Hạ Phong mà đến. Bất quá bọn hắn đến chỗ này đằng sau, phát hiện Cố Đông Lưu một đám trưởng lão đều là biến sắc, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn mặc dù ở ngoại viện, nhưng cũng biết Cố Đông Lưu các loại trưởng lão tồn tại, thực sự không nghĩ tới, tồn tại bực này thế mà lại đi vào ngoại viện, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng là vì Trần Phạm mà đến. Trần gia tử đệ, hướng chư vị trưởng lão dập đầu. Trần gia bên trong, một vị lão giả tên là Trần Tăng Thiên, hắn chính là Trần gia nguyên lão cấp nhân vật, Trần gia gia chủ thân ở nội viện, không có đến, bởi vậy Trần gia sự tình toàn quyền do Trần Tăng Thiên xử lý. Hắn giờ phút này mang theo Trần Thanh Lan đám người hướng Cố Đông Lưu các loại trưởng lao thi lễ, ở trước mặt những người này, Trần gia ngay cả sâu kiến cũng không tính, một tơ một hào cũng không dám lãnh đạm. Ngoại viện Trần gia Cố Đông Lưu thản nhiên nhìn một chút Trần Tàng Thiên bọn người một chút, tại trong những người này, có mấy người đầy bụng ác khí, sát khí mặc dù tại kiềm chế, nhưng chạy không khỏi hắn cảm ứng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Phàm phương hướng. "Các ngươi là vì Trần Phàm mà đến?" Cố Đông Lưu nhàn nhạt nói câu. "Không sai đại trưởng lão." Trần Tàng Thiên thành thật nói, "Trần Phàm nghiệt chứng này, giết ta Trần gia tử đệ, còn phế đi một tên tiểu bối đan điền. Loại này bất chấp vương pháp vô thiên người, không xứng làm ta Trần gia người, chúng ta đến đây chính là muốn thanh lý môn hộ, thay Trần gia diệt trừ cái tai họa này." Trần Thanh Lan sát cơ giữ tận nói, "Lại trưởng lão, ngươi cần phải vì bọn ta làm chủ a, Trần Bình Bình cùng Trần Phục Thiên đều là con của ta, bây giờ vừa chết một phế, ta Trần Thanh Lan nếu như không đem tên nghiệp chướng này giết chết, khó tiêu trong lòng ta chi khí, còn xin đại trưởng lão thành toàn." Trần Thanh Lan đoán khí xấu nhất, nếu như không phải trở ngại Cố Đông Lưu trưởng lão ở đây, hắn đều sẽ trước tiên đi lên, đem Trần Phạm chém giết. Xem ra bọn hắn còn không biết, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì. Bốn phía tử đệ đều đang thầm than thổ thức. Trần gia người lần này ngôn tử, bây giờ nghe tới, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Nếu như Trần Tàng Thiên bọn người biết, Cố Đông Lưu đã miễn trừ Trần Phạm sai lầm, không biết sẽ là tâm tình gì. "Hừ, Trần Thanh Lan, đó là ngươi nhi tử nên giết, ở ngoại viện người nào không biết con của ngươi là đức hạnh gì, bây giờ bị con ta chém giết, đó cũng là báo ứng, cái này không có gì đáng nói, ta Trần Thương Hải tại cái này buông lời, các ngươi ai dám động đến con ta liền dám với ai liều mạng, ai sợ ai." Sau một khắc, Trần Thương Hải đứng ra phản bác. Hắn tự nhiên cũng không biết Lưu Thập Bát sự tình. Chỉ biết là, bởi vì Trần Phàm nguyên nhân, hắn mấy năm này không ít cùng Trần Thanh Lan phát sinh mài cắm. Nhưng hắn thực lực không bằng Trần Thanh Lan, kém một cảnh giới, mỗi lần cơ hồ đều là bị thua mà về, cái này liền dẫn đến Trần Bình Bình, Trần Phục Thiên bọn hắn càng thêm có ý lại không sợ gì ức hiếp Trần Phàm. Trần Phàm, bởi vì 3 năm trước đây sự kiện kia, tính cách phát sinh biến hóa cực lớn. Nhu nhược, nhát gan, sợ phiền phức, không có tự tin. Mỗi lần đụng phải người khác khi dễ lúc, đều lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn là Trần Phàm cảm thấy thất vọng. Hắn cảm thấy mình đứa con trai này cũng đứng lên không nổi nữa. Một năm qua này, hắn đều không có đến xem qua Trần Phạm, cho dù Trần Phạm bị người khi dễ, hắn đều lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần không phải nguy cơ sinh mệnh sự tình, hắn rất ít hỏi đến. Nhưng cho đến hôm nay, khi hắn biết được Trần Phạm giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phục Thiên đan điền đằng sau, cả người hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì đoạn thời gian trước, hắn biết được Trần Phạm tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bất hạnh mất mạng. Hắn còn thương tâm một hồi. Nhưng không nghĩ tới, Trần Phàm không chỉ có không có việc gì, ngược lại sau khi trở về, thực lực lá gan đều phá vỡ tưởng tượng của hắn. Nghe Trần Thanh Huyền nói tới, Trần Phàm là đạt được kỳ ngộ, một cái ẩn sĩ cao nhân trợ giúp Trần Phàm. Mặc kệ là thật là giả, cái này đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết là ở ngoại viện giết vào, là muốn bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn trừng phạt, thậm chí tử vong. Hắn đang nghĩ kỹ, hôm nay ai dám động đến Trần Phàm, hắn liền với ai liều mạng, con của hắn tuyệt không thể chết. Trần Thương Hải, ngươi thật không xấu hổ, con của ngươi giết người, xúc phạm quy củ của học viện, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bảo đảm hắn, quá ngây thơ rồi đi. Bây giờ chú ý đại trưởng lão đều ở nơi này, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì? Trần gia trong trận doanh có không ít Trần gia cao tầng mở miệng châm chọc nói. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Chương 362, Trần áp Trần Thanh Lan. Chương 362, Trần áp Trần Thanh Lan. Trần Phàm, a Trần Phàm, ngươi giết thường thường, phế đi đan điền ta. Ta mặc dù không cách nào tự tay giết ngươi, nhưng có thể nhìn thấy ngươi bị diệt sát ở đây, cũng xem là không tệ, thật sự là tiện nghi ngươi. Trần Phúc Tiên mặt đầy oán hận, hắn thấy Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là cứ như vậy chết đi, thực sự quá tiện nghi, bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu như không có Cố Đông Lưu một đám trưởng lao tại cái này, bằng phụ thân hắn cùng Trần Tàng Thiên tất nhiên đem Trần Phàm trấn áp, Trần Thương Hải ngăn không được, chỉ cần đem Trần Phàm trấn áp, hắn có rất nhiều cơ hội tra tấn Trần Phàm, chỉ là hiện tại xem ra không thể nào, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần Trần Phàm ở trước mặt hắn chết đi, hắn đã rất thỏa mãn. Ta xem ai dám động đến ta đại ca, ta liền với ai liều mạng. Nghe được Trần gia đám người đối với Diệp Phong thảo phạt, Lưu Thập Bát không muốn. Hiện nay hắn đã là Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, hắn cũng không tin Trần gia người còn dám đối với Diệp Phong động thủ không thành. Ngươi là cái thá gì, cũng ngay. Trần Tàng Tiên nghiêm nghị quát. Bọn hắn tại thảo phạt Trần Phàm, một cái không biết tên tiểu bối thế mà đứng ra nói chuyện, có tư cách này sao? Buồn cười. Hắn chính là bản tọa quan môn đệ tử. Cố Đông Lưu nói chuyện, trên thân một cỗ uy áp kinh khủng đống phát ra, bao phủ Trần Tàng Thiên bọn người. Tại cỗ uy áp này bên dưới, Trần Tàng Thiên bọn hắn toàn thân run rẩy, không gì sánh được khó chịu, cảm giác Cố Đông Lưu một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn tất cả mọi người liền sẽ hôi phiên diệt. Bất quá bọn hắn sợ hãi đồng thời, ở sâu trong nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa rồi Cố Đông Lưu nói, Lưu Thập Bát là hắn quan môn đệ tử. Có ý tứ gì? Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Bản tọa quan môn đệ tử, ngươi dám thái độ này nói chuyện, quả thực là chán sống rồi, bất quá xem ở ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới, bản tọa không so đo với ngươi. Cố Đông Lưu lạnh giọng nói ra, về phần Trần Phàm sự tình, bản tọa đã biết được, một cái mạng mà thôi, giết cũng liền giết, ai bảo hắn không có mắt, hướng trên họng súng đụng, chỉ có thể trách hắn xui xẻo, việc này như vậy coi như thôi, nếu như các ngươi còn dám tìm Trần Phàm phiền phức, đừng trách bản tọa đem bọn ngươi Trần gia nhổ tận gốc. Thập Bát, chúng ta đi. Cố Đông Lưu phất ống tay áo một cái, một cô mênh mông lực lượng đem Lưu Thập Bát nâng lên, dẫn tới bên người. Đại ca, ta đi. Lưu Thập Bát nhìn xem Trần Phàm, hắn biết bị Cố Đông Lưu mang đi, về sau muốn gặp Diệp Phong, khủng bố sẽ không có dễ dàng như vậy, hắn có chút không bỏ. Thập Bát, tại trưởng lao cái kia, biểu hiện tốt một chút, cùng Thiên Phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể giành trấn học viện, đại ca chờ mong người của khởi. Trần Phàm trên mặt ý cười, nội tâm cũng là không bỏ. Nhưng vì Lưu Thập Bát tương lai, hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn đưa mắt nhìn Lưu Thập Bát rời đi, thẳng đến cuối cùng nơi đây chỉ còn lại có Trần gia người, còn có bốn phía một đám xem náo nhiệt tử đệ. Ngươi thế mà đạt được Cố Đông Lưu trưởng lao che chở. Trần Tàng Thiên gần từng chữ mở miệng. Vừa rồi Cố Đông Lưu nói Lưu Thập Bát chính là hắn quan môn đệ tử. Bây giờ Lưu Thập Bát lại xưng hô Trần Phàm là đại ca. Hắn đã phỏng đoán đến, Cố Đông Lưu sở dĩ che chở Trần Phàm, nhất định là bởi vì Lưu Thập Bát nguyên nhân. Lúc đầu hắn còn muốn trấn áp Trần Phàm, cho Trần Thanh Lan phụ tử một cái công đạo. Nhưng ai có thể tưởng đến xuất hiện loại tình huống này? Vì cái gì không chỉ có là hắn nghĩ không ra, ở đây Trần gia tất cả mọi người nghĩ không ra. Nhất là Trần Phúc Tiên cùng Trần Thanh Lan phụ tử. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã nghĩ đến Trần Phàm bị xử tử hình ảnh, có thể đảo mắt liền bị phanh 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 đánh mặt. Cố Đông Lưu một phen, trực tiếp để bọn hắn mộng đẹp phá diệt, bọn hắn biết, bây giờ muốn chém giết Trần Phàm đã không thể nào. Tốt tốt tốt, con ta có tiền đồ, so vi phụ mạnh, từ nay về sau, Trần gia ai còn dám tìm ngươi phiền phức, cho dù là học viện đều mặc cho ngươi chỉ mời. Trần Thương Hải một mặt kích động. Mặc kệ Trần Phàm là bởi vì cái gì bị Cố Đông Lưu che chở, hắn thấy chính là chuyện tốt. Hắn muốn cho rằng hôm nay tránh không được một trận huyết chiến, ai nghĩ đến Cố Đông Lưu một câu, liền đem việc này hóa giải, hắn kiềm chế tâm tình lập tức quét sạch, ngược lại nhìn xem Trần Thanh Lan phụ tử, đối xử lạnh nhạt châm chọc nói, "Thấy không, đây cũng là phụ tử các ngươi báo ứng, còn muốn trấn áp con ta, các ngươi hiện tại có lá gan này sao?" Trần Thương Hải một phen, kém chút đem Trần Thanh Lan phụ tử khí phun ra máu đến. "Trần Thương Hải, ngươi tu muốn đắc ý, con của ngươi có Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, chúng ta thực sự không làm gì được hắn, nhưng ngươi đừng quên, còn có không đến 4 tháng chính là Băng Ngục Linh Lung Tháp mở ra thời gian, ngươi hẳn phải biết tháp này đặc thù đi, đến lúc đó, ngoại viện đệ tử phàm là cảnh giới vượt qua Cựu Tinh Bí cảnh ngũ trọng trở lên đều phải tham gia, con của ngươi trốn không thoát, ta ngược lại muốn xem, tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong, ai còn có thể che chở con trai của ngươi." Trần Thanh Lan mặc dù chém giết không được Trần Phàm, nhưng cũng không phải là nói không có cơ hội. Tương phản, Băng Ngục Linh Lung Tháp chính là cơ hội của hắn. Tháp này chính là ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện đường tắt duy nhất. Đến lúc đó, Trần Phàm nhất định phải tham gia. Chỉ cần đến Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong, cho dù Trần Phàm thực lực tăng nhiều, hay là đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, đều không dùng. Hắn sẽ vận dụng hết thể quan hệ, đem Trần Phàm chém giết tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong, cho dù đến lúc đó Cố Đông Lưu trách tội xuống, hắn cũng có lấy cơ khai thác, lúc đầu băng ngục linh lung tháp liền mười phần nguy hiểm, biến số lại nhiều, sinh tử ở trên trời, ngoài ý muốn nổi lên, chết đến bao nhiêu người rất bình thường. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, liền dẫn bên trên Trần Phục Thiên rời đi nơi đây. Còn muốn chạy, nhưng mà Trần Phàm sao có thể để hắn toàn nguyện? Thiên Hạ Phong há lại hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn đột nhiên xuất thủ, thiểm điện Nazi, tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người, ngay cả Trần Tàng Thiên cũng còn chưa kịp phản ứng, Trần Phàm đã đi tới Trần Thanh Lan trước mặt. Thời khắc này Trần Thanh Lan sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Phàm sẽ hướng hắn xuất thủ, tại Trần Phàm khí tức bên dưới, hắn lại có một loại run lẩy bẩy, nhỏ bé, bị trấn áp cảm giác. Làm sao có thể? Thực lực của hắn thế nhưng là gần như bán bộ càn khôn, thế mà lại tại Trần Phàm khí tức bên dưới, sinh ra loại cảm giác này. Hắn vô ý thức muốn lui lại. Có thể lúc này một cái đại thủ liền hướng hắn vồ tới. Tại đại thủ này bên dưới, hắn tất cả lực lượng, thần thông đều bị giam cầm, cả người biến thành một cái mặc cho người định đoạt con rối, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn bị Trần Phàm nhấc lên, phản kháng đều làm không được. Làm sao lại? Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người khó có thể tin. Trần Phàm sẽ hướng Trần Thanh Lan xuất thủ, mà lại vừa ra tay liền đem Trần Thanh Lan nắm ở trong tay. Trần Thanh Lan thế nhưng là cựu trọng phá vỡ tồn tại, thực lực tới gần bán bộ càn khôn, Trần Phàm chỉ là đệ thất trọng, cho dù thoát thai hoàn cốt, tốc độ thực lực cũng không có khả năng dung chuyển Trần Thanh Lan, bây giờ thế nào? Cảm giác Trần Thanh Lan tại Trần Phàm trong tay, nhỏ yếu như là một cái con gà con. Có tử đệ kinh hô mà lên. "Trần Phàm, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Buông ra Thanh Lan." Trần Tàng Thiên kịp phản ứng, nghiêm nghị quát. Chương 363, vô hạn phách lối chương 363, vô hạn phách lối. Trần Phàm không có sợ hãi, thế mà hướng gia tộc trưởng bối xuất thủ, một màn này đã vượt ra khỏi sự khoan dung của hắn danh giới cuối cùng. Mặc dù Cố Đông Lưu nói không để cho bọn hắn tìm Trần Phàm phiền phức, nhưng giáo huấn một chút Trần Phàm vẫn là có thể. Khí tức của hắn bộc phát, tiếp cận càn khôn hóa cảnh lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào đi ra. Hắn tại Trần gia thế nhưng là sống mấy trăm năm, thủ đoạn thần thông đều đã xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không phải Trần Thanh Lan nhưng so sánh. Nhìn thấy Trần Thanh Lan tại Trần Phàm trong tay không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, hắn trực tiếp xuất thủ, muốn từ Trần Phàm trong tay cứu ra Trần Thanh Lan. Cũng ngay, nhưng mà hắn thân ảnh thúc đẩy, Trần Phàm liền nhìn về hướng hắn. Tại Trần Phàm dưới ánh mắt, hắn toàn thân đột nhiên run lên, có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Lực lượng của hắn vừa mới bộc phát, trực tiếp tại Trần Phàm một ánh mắt bên dưới, lại bị phản kích trở về. Cả người tại thời khắc này, trực tiếp bị tung bay mấy trượng, sau khi dừng lại, tóc hai bù xù, từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt, chật vật tới cực điểm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ánh mắt của hắn hãi nhiên, gắt gao nhìn xem Trần Phàm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thực lực của hắn chính là Trần gia bên trong số lượng không nhiều cường giả, bây giờ thế mà tại Trần Phàm một đạo dưới con mắt, thân thể bị trọng thương. Hắn đột nhiên có một loại đáng sợ suy đoán, thời khắc này Trần Phàm, nếu như muốn giết hắn, chỉ là một ý niệm. Hắn đến cùng phát triển đến mức nào? Bốn phía tử đệ vốn cho rằng Trần Phàm xưa đâu bằng nay, nhưng không có nghĩ đến mạnh như vậy, Trần Tàng Thiên cũng không là đối thủ. Phải biết, Trần Phàm cảnh giới chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng a, nhất là Trần Thương Hải cùng Trần Thanh Huyền, bọn hắn đều là cùng Trần Phàm người thân nhất. Nhưng hôm nay Trần Phàm trong mắt bọn hắn như vậy lạ lẫm, hoàn toàn giống biến thành người khác. Khí phách, đảm lượng, thực lực đều có. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Trần Phàm, ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Trần Phục Thiên hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lớn, như là gặp ma, hắn không tin trước mắt đây hết thảy là thật. Trần Phàm, trấn áp hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn đem phụ thân của hắn cầm trong tay. Đại trưởng lão Trần Tàng Thiên càng là ngay cả một đạo ánh mắt đều không chống đỡ được, thử hỏi, đây là Trần Phàm sao? Nhưng mà Diệp Phong nếu như không nhìn, nếu như không phải trở ngại Trần Phàm thân phận, đừng nói một cái Trần Tàng Thiên, mười cái, trăm cái hắn đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Giờ phút này, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm một tay trấn áp Trần Thanh Lan, ánh mắt băng lãnh, lộ ra vô tình cùng thâm thúy, bị hụ Trần Thanh Lan toàn thân đều đang run rẩy, nơi nào còn có trước đó dáng vẻ, run như cầy sấy nói Trần, Trần Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn a. Trần Phàm thanh âm lạnh như băng nói, làm loạn. Nói đi, một đạo cái tát quất vào Trần Thanh Lan trên khuôn mặt. Một màn này, bốn phía tử đệ, bao quát Trần gia tất cả mọi người là toàn thân run lên. Trần Phàm, mặc dù thực lực kinh người, nhưng dù sao chỉ là một cái văn bối, bây giờ thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, rút Trần Thanh Lan một bạt hai, cái này, ngươi dám phiến ta? Trần Thanh Lan cũng không dám tin tưởng, hắn cực kỳ coi trọng mặt mũi, lúc này thế mà bị Trần Phàm quạt một bạt hai, chỉ cảm thấy bị nhục nhã tới cực điểm. Ta vì cái gì không dám quạt ngươi? Ngươi trong mắt ta, ngay cả sâu kiến cũng không tính, nếu muốn giết ngươi, đều có thể. Trần Phàm chính là muốn trước mặt mọi người nhục nhã hắn, để hắn cũng nếm thử bị người giẫm tại dưới chân tư vị. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, ngươi không phải nói băng ngục linh lung tháp liền muốn mở ra sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phát động quan hệ đối phó ta, lưu ngươi một cái mạng, chính là để cho ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là tự cho là đúng, kỳ thật trong mắt ta cái giẫm cũng không bằng. Nói, Trần Phàm nâng bàn tay lên, 333 đến phiến tại Trần Thanh Lan trên khuôn mặt. Toàn bộ hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có liên tiếp tiếng bật hai, cùng Trần Thanh Lan thống khổ tiếng kêu to. Thẳng đến Trần Phàm phiến mệt mỏi, ngừng lại. Lại nhìn lúc này Trần Thanh Lan, máu me đầy mặt đỏ, mặt đã bị phiến thành một cái đầu heo, thê thảm tới cực điểm. Trần Phàm nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, tại ánh mắt mọi người bên dưới, lạnh lùng quát, các ngươi những người này, trong mắt ta chẳng phải là cái gì, còn vọng tưởng trấn áp ta, nói cho ngươi, cho dù là Trần gia lão tổ tới đều không được. cỡ nào lời nói phách lối a, ngay cả Trần gia lão tổ Trần Vô Mệnh còn không sợ. Cái này Trần Phàm, đến tuột cùng mạnh đến mức nào? Tốt 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 Trần Phàm, ngươi chờ, ta cũng không tin không ai trị được ngươi, liền để ngươi sống trên mấy tháng, băng ngục linh lung tháp liền là của ngươi tử vong chi địa, chờ xem. Trần Tàng Thiên bọn người liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, xám xịt rời đi nơi đây. Nơi đây hư không, chỉ còn lại có Trần Thanh Huyền cùng Trần Thương Hải. Tiểu Phàm, ngươi thay đổi, ngươi đến cùng có phải hay không ta Tiểu Phàm? Trần Thương Hải âm thanh run rẩy đạo. Hôm nay, Trần Phàm cho hắn quá nhiều chấn kinh, cho tới giờ khắc này hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Đúng vậy a đệ đệ, ngươi đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Nếu như chỉ là đạt được ẩn sĩ cao nhân trợ giúp, thực lực cũng không nên tăng tiến cao như vậy, vượt biên trấn áp, đây cũng không phải là trợ giúp đơn giản như vậy, ngươi sẽ không phải là đạt được ẩn sĩ cao nhân truyền thừa. Trần Thanh Huyền cũng giống như thế, Trần Phàm mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống đạt được ẩn sĩ cao nhân trợ giúp đơn giản như vậy. Đại ca, phụ thân, kỳ thật có một số việc ta còn không thể nói, qua một thời gian ngắn đi, các loại hết thể an định lại, ta sẽ nói cho các ngươi biết cũng không muộn, các ngươi chỉ cần biết một chút, 3 năm trước đây Trần Phàm trở về, thời cơ chưa tới. Trần Phàm còn không thể đem hết thể nói ra, chỉ có thể điểm đến là dừng. Tiểu Phàm, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, tràn ngập đấu trí cùng kích tỉnh, xem ra ngươi đã từ 3 năm trước đây sự kiện kia chạy ra, cũng được, đã ngươi không muốn nói, cái kia không nói cũng được, dù sao về sau tại Trần gia không người dám khi dễ ngươi. Trần Thương Hải biết Trần Phàm có bí mật của mình, liền không có hỏi tới xuống dưới, ngược lại nhìn xem Trần Phàm, trong mắt nhiều chút tự trách cùng ngày nấy, thở dài, nói Tiểu Phàm, vi phụ một năm qua này, chưa từng có hỏi qua ngươi sự tình, ngươi sinh không sinh vi phụ khí. Trần Phàm sửng sốt một chút, lập tức thoải mái cười nói, trước đó cũng là ta bất tranh khí, nội tâm không đủ cường đại, phụ thân đối với ta thất vọng, đây là chuyện đương nhiên, ta cũng không trách ngươi. Đây là Diệp Phong trả lời, cũng là Trần Phàm trả lời. Diệp Phong có được Trần Phàm ký ức, biết Trần Phàm cũng không trách cứ Trần Thương Hải, là hắn đi thẳng không ra trong lòng vùng bóng ma kia, Trần Thương Hải đối với hắn thất vọng cũng là bình thường. Nghe được Trần Phàm trả lời, Trần Thương Hải cười khổ nhẹ gật đầu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, chính mình cái này nhi tử nhìn cũng không có như vậy tiêu cực. Chỉ là hắn chợt nhớ tới cái gì, một mặt lo lắng nói, Tiểu Phàm, bây giờ thực lực ngươi tăng nhiều, không lâu sau đó liền có thể tham gia băng ngục linh lung tháp khảo hạch, nếu như vượt qua kiểm tra, liền có thể nhất cử tấn thăng nội viện. Nhưng ngươi phải cẩn thận, Trần Thanh Lan nói một chút cũng không sai, băng ngục linh lung tháp là cái rất đặc thù tồn tại, ngươi ở bên trong nguy hiểm gì đều sẽ gặp được, Trần gia cũng sẽ tìm kiếm nghị cách đối phó ngươi, cho dù thực lực ngươi siêu quần, nhưng ở trong đó căn bản vô dụng, đến lúc đó, tình cảnh của ngươi coi như không ổn. Chương 364, ngươi thật có biện pháp. Chương 364, ngươi thật có biện pháp. Trần Phàm biết Trần Thương Hải là có ý gì. Băng ngục linh lung tháp hắn cũng đã được nghe nói, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng này thì như thế nào, từ Thiên Thủy Thành đi đến hiện tại, hắn nguy cơ gì chưa bao giờ gặp, nếu như là trước đó Trần Phàm đoán chừng khó mà nói, nhưng Diệp Phong liền coi là chuyện khác. Yên tâm đi phụ thân, muốn ta chết rất nhiều người, nhưng cuối cùng đều bị ta đạp ở dưới chân, Trần gia mà thôi, trong mắt của ta, ngay cả sâu kiến cũng không tính, nếu bọn hắn muốn giết ta, vậy ta đành phải đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại băng ngục linh lung tháp bên trong. Trần Phàm sau khi nói xong rời đi nơi đây, nhìn xem Trần Phàm biến mất thân ảnh, Trần Thương Hải cùng Trần Thanh Huyền trở nên thất thần. Trần Phàm lời nói nhìn như quyết đại, nhưng trong giọng nói lại có một cỗ thượng vị giả bá khí. Có lẽ trước mắt Trần Phàm đã sớm tránh thoát tầm mắt của bọn hắn, hắn hiện tại là hạng người gì, không ai biết. Cái gì? Ngươi nói cái kia Trần Phàm giết Trần Bình Bình, không chỉ có không có bị xử phạt, ngược lại đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở. Nghe nói là bởi vì một cái thiên phú giá trị siêu cao thiên tài, Lưu Thập Bát nguyên nhân. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, Trần gia phế vật muốn quật khởi. Không chỉ có như vậy, cái kia Trần Phàm, thế mà còn tại trước mắt bao người, quật Trần Thanh Lan mấy chục đạo bàn tay, nhất là một đạo ánh mắt, đem Trần gia đại trưởng lão Trần Tàng Thiên trọng thương. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Kẻ này đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Thế này sao lại là phế vật, quả thực là yêu nghiệt. Bất quá hắn quá mức xuất sắc, không hiểu được tu liễm, cho dù Cố Đông Lưu trưởng lão che chở hắn, cũng sớm muộn ăn thiệt thòi. Nghe nói Trần gia cao thủ muốn tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong ra tay với hắn. A, cái kia có ý tứ, Băng Ngục Linh Lung Tháp là cái giết người nơi tốt, Trần Phàm đoán chừng đi không ra ngoài. Theo việc này có một kết thúc, tin tức rất nhanh truyền đến các đại trong sân phong. Nếu như trước đó Trần Phàm chém giết Trần Bình Bình để bọn hắn khiếp sợ nói, vậy bây giờ trực tiếp biến thành kinh dị. Trần Phàm không có cái gì thế lực bối cảnh, lại bởi vì một cái Lưu Thập Bát đạt được Cố Đông Lưu đại trưởng lão che chở, quả thực là vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Mà lại đáng sợ nhất là Trần Phàm thực lực, một đạo ánh mắt thế mà đem Trần Tàng Thiên trọng thương, một màn này nếu như không phải rất nhiều tử đệ tận mắt nhìn thấy, nói ra ai sẽ tin tưởng. Bất quá bọn hắn cho là Trần Phàm chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Quá mức xuất sắc, không hiểu thu liễm, tại học viện sớm muộn phải bị thua thiệt, mà băng ngục linh lung tháp chính là Trần Phàm táng sinh chi địa. Diệp Phong rời đi Thiên Hạ phòng, là muốn đi gặp một người. Người này tại Trần Phàm trong trí nhớ, là một loại rất mơ hồ cảm giác. 3 năm qua, Trần Phàm cơ hồ ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, ngày bình thường nói chuyện đều là cách gian phòng. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Trần Phàm đối với nàng yêu. Nàng là ai? Trần Phàm thê tử Lục Giao. Nàng này cùng Trần Phàm bị chết, hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ nhất định. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, Lục Giao thể nội có một cỗ tiên thiên hàn khí, từ xuất sinh lên liền nhận hàn khí tra tấn. Nàng cũng nhìn qua rất nhiều dược y liệ, dùng qua rất nhiều linh dược đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm dịu, lại không thể trừ tận gốc. Mà làm dịu linh dược chính là hỏa thuộc tính thuốc. Những năm này, Trần Phàm một mực đang nghĩ tất cả biện pháp đạt được hỏa thuộc tính dược vật, chính là vì giúp Lục Giao giảm bớt hàn khí tra tấn. Thẳng đến trước đây không lâu, Trần Phàm cùng Hoàng Chí Tường bọn người chấp hành nhiệm vụ, trong lời nói Hoàng Chí Tường biết được Trần Phàm cần hỏa thuộc tính linh dược, liền từng kế tiểu kế đem Trần Phàm dẫn tới Sơn Phong chi đỉnh, sau đó giết chết. Có thể nói, nếu như không phải Trần Phàm đến thuốc sốt ruột, liền sẽ không lấy Hoàng Chí Tường đạo. Đây hết thể nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phàm trong lòng rất quan tâm Lục Giao. Nhưng mà người sau đối với Trần Phàm cũng rất lãnh đạm, không có công lao cũng có khổ lao, ngay cả mặt cũng không thấy, tối thiểu tôn trọng đều không có, Diệp Phong trong lòng đều thay Trần Phàm cảm thấy không đáng. Rất nhanh, Trần Phàm xe nhẹ đường quen, đi tới Trần gia một chỗ trong sân phong. Bây giờ Trần Phàm sự tình đã bị đám người biết được. Lục Giao tự nhiên cũng biết. Khi Trần Phàm xuất hiện tại phòng nàng bên ngoài lúc, trong lòng của nàng bỗng nhiên không cách nào bình tĩnh, ngược lại nhiều hơn một cỗ cảm giác không giống nhau, có lạ lẫm cùng khẩn trương. Người đã đến. Nàng cách gian phòng, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta tới nhìn ngươi một chút." Diệp Phong đứng ở bên trong bên ngoài, trong lòng của hắn đối với nữ tử này không có hảo cảm, nhưng vẫn là không có đi vào. "Ngươi đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều là chuyện tốt, nhưng ngươi phương thức làm việc quá trừng dương, Trần Thanh Lan bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, ba ngục linh lung tháp đối với ngươi mà nói, cửu tử nhất sinh." Lục Giao mặc dù chấn kinh Trần Phàm thực lực, nhưng vẫn là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Trần Phàm quá không ổn trọng, tự nhận là đạt được kỳ ngộ, liền không phân rõ phương hướng, người như vậy, chết nhanh nhất. "Có đúng không?" Trần Phàm không có phản bác, chỉ là khẽ cười nói, người người đều nói như vậy, nhưng ta lại muốn làm cho các ngươi nhìn, có lẽ các ngươi cho là đây là xúc động, vô tri, kiềm chế qua đi trả thù hành vi tình sắc, nhưng các ngươi sai, đây chính là ta, chân thật nhất Trần Phàm, ba ngục linh lung tháp, ta cũng có chút mong đợi, không có thuốc nào cứu được. Lục Giao đáy lòng đối với Trần Phàm tràn đầy thất vọng. Tùy ngươi nói thế nào. Trần Phàm không muốn giải thích nhiều như vậy, nói ngay vào điểm chính, ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không có hy vọng xa vời ngươi thích ta, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn giúp ngươi khu trừ thể nội hàn khí, ngươi tin ta, liền từ trong phòng đi ra, không tin ta, ta hiện tại liền đi. Đây mới là Trần Phàm lần này đến đây chân chính mục đích. Hắn mặc dù thay Trần Phàm cảm thấy không đáng, nhưng vẫn là muốn vì Trần Phàm làm chút chuyện. Khu trừ Lục Giao thể nội hàn khí, cũng coi là tròn Trần Phàm tâm nguyện. Giúp ta khu trừ hàn khí. Nghe vậy, Lục Giao hơi sững sờ. Hàn khí của mình cỡ nào ngoan cố, bái phòng qua rất nhiều người đều bất lực. Trần Phàm cũng không phải không biết, nhưng vì sao còn sẽ có này tự tin? Chẳng lẽ là hắn đang gặp ta, mục đích đúng là muốn gặp ta một mặt. Nàng nghĩ lại cũng không phải, không có khả năng, hắn nếu muốn gặp ta, hoàn toàn có thể phá cửa mà vào, lấy thực lực của hắn bây giờ, ta căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đó là cái gì? Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc khu trừ trong cơ thể ta hàn khí? Lục Giao ban tín bán nghi, cảm thấy Trần Phàm không muốn một cái đùa giỡn người. Xem ra ngươi không tin ta. Trần Phàm thở dài, quay người muốn rời đi. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Một vị nữ tử áo trắng xuất hiện ở cái kia. Diệp Phong quay đầu, lần thứ nhất thấy được tên là Lục Giao nữ tử. Quả nhiên, không tầm thường. Diệp Phong đánh giá Lục Giao, người sau vô luận là dáng người hay là hình dạng, đều được cho siêu quần mặt tụy, khuynh quốc khuynh thành, thực sự nghĩ không ra, Trần Phàm sẽ lấy đến nữ tử đẹp như thế, khó trách Trần Phàm đối với nữ tử này như vậy hái mộ. Người thật có biện pháp. Lục Giao nhìn xem Trần Phàm, khoảng cách gần quan sát, hắn chợt phát hiện thời khắc này Trần Phàm, trên thân nhiều hơn một cỗ không giống với khí chất. Cả người đứng tại đó, thần thương trực tiếp, không có trước đó chán trường, tựa như một thanh kiếm, phát ra phong mang cùng sắc bén, trong mắt không có tự ti, nhu nhược, có chỉ là tự tin, cường đại, tỉnh táo, còn có thâm thúy. Chương 365, dị độ chi băng chương 365, dị độ chi băng khiến cho giờ khắc này, nàng đột nhiên hoảng hốt một chút, xuất hiện một cái ảo giác, trước mắt người này, thật là Trần Phàm. Nếu như là trước đó ta, tất nhiên không có cách nào, nhưng ta được đến kỳ ngộ, trên thân tự nhiên có được thường nhân không có độ vận, trong cơ thể ngươi chính là tiên tiên hàn khí, nhưng ta chỗ này, vừa bận có khắc chế biện pháp của nó. Trần Phàm tiến lên, một phát bắt được Lục Giao tay ngọc. Người sau thân thể hơi run lên một cái. Những năm qua này, thân thể của nàng cho tới bây giờ mỗi ngày bị khắc phái chặt qua, Trần Phàm càng không khả năng. Bây giờ, dưới loại tình huống này, Trần Phàm trực tiếp bắt lấy nàng tay. Nàng theo bản năng muốn dây rủa. Đột nhiên nàng đứng im bất động. Bởi vậy giờ khắc này, nàng cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông thuận cánh tay của nàng, tiến vào trong thân thể nàng. Tiên tiên hàn khí, quả nhiên bất phàm, nàng này kinh mạch xương cốt, thậm chí tế bào, trong huyết nhục đều có hàn khí ăn mòn, cả người đã trở thành hàn khí cung cấp nuôi dưỡng thể, khó có thể tưởng tượng, xinh đẹp như vậy nữ tử, lại muốn lúc nào cũng tiếp nhận hàn khí thống khổ Trần Phàm chân khí thuận Lục Giao thân thể. Dạo qua một vòng, đã biết đại khái. Nếu như không phải Lục Giao thể nội có thường xuyên phục dụng hỏa thuộc tính linh dược cấp chế, cái kia tiên tiên hàn khí đoán chừng sớm đã đem Lục Giao thân thể đóng băng chia 5 x 7. Bất quá đáng tiếc, thế sự vô thường, chính là trùng hợp như vậy, ta lôi hỏa chi linh chính là hàn khí khắc tinh, nàng này gặp ta, cũng là vận mệnh của nàng. Trần Phàm thầm than hết thảy đều là duyên phận, trong cõi u minh nhất định. Hắn thôi động lôi hỏa chi linh, cẩn thận từng ly từng tí dùng chân khí bao khỏa, tiến vào Lục Giao trong thân thể. Theo lôi hỏa chi linh tiến vào, Lục Giao thể nội tiên tiên hàn khí lập tức táo động. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, tại bất an run rẩy, giãy giụa. Vô dụng, lôi hỏa chi linh, thiên địa đồ vật, chỉ là tiên tiên hàn khí, ở tại trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không tính, cho ta tịnh hóa đi. Lôi hỏa chi linh tại Lục Giao thể nội, như là thế giới mới quan minh, chỗ đến, khu trục hắc ám, trấn áp hết thảy, tịnh hóa hết thảy. Lúc này Lục Giao cũng cảm giác được, thể nội tiên tiên hàn khí đang nhanh chóng biến mất. Nỗi thống khổ của nàng cảm giác cũng dần dần không thấy, cảm giác toàn thân trên dưới bị triệt bỏ một bao quần áo bình thường, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, hắn đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, không chỉ có thực lực tăng nhiều, liền ngay cả như thế hỏa diễm đều có thể khống chế, hắn biến hóa quá lớn. Lục Giao kích động đồng thời, nội tâm cũng đang khiếp sợ. Nàng tiên thiên hàn khí, hành hạ nàng cả một đời, biện pháp gì đều dùng qua, đều không làm nên chuyện gì. Nhưng hôm nay tại Trần Phàm hỏa diễm bên dưới, thế mà bị nhẹ nhõm trấn áp, tinh hóa. Nàng cảm giác được Trần Phàm hỏa diễm, tất nhiên không phải bình thường đồ vật. Khiếp sợ địa phương ngay tại cái này, bực này hỏa diễm, Trần Phàm là như thế nào có, còn có thể khống chế nó, nàng cảm giác Trần Phàm biến không gì sánh được thần bí. Ân. Ngay tại nàng khiếp sợ đồng thời, Trần Phàm kinh nghi một tiếng. Hắn phát hiện Lục Giao thể nội tiên thiên hàn khí phát sinh biến hóa. Lúc đầu tại Lôi Hỏa chi linh bên dưới, Lục Giao thể nội tiên thiên hàn khí đã biến mất hơn phân nửa, còn lại một chút mắt thấy là phải toàn bộ biến mất. Nhưng tại giây phút này, những cái kia còn sót lại tiên thiên hàn khí, đột nhiên kịch liệt lưu động đứng lên, hướng phía Lục Giao thân thể bên ngoài mà đi trốn chỗ nào. Trần Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Lục Giao thể nội tiên thiên hàn khí đã có linh thức. Tại Lôi Hỏa chi linh khủng bố bên dưới, nó muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng cũng tiếc, Lôi Hỏa chi linh tại Trần Phàm khống chế bên dưới, như là một cái lưới lớn bình thường, đem Lục Giao thân thể phong bế cực kỳ chặt chẽ. Tiên thiên hàn khí muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Tại Lôi Hỏa chi linh trấn áp xuống, toàn bộ tịnh hóa biến mất. Đây chỉ là giai đoạn sơ cấp tiên thiên hàn khí, cũng đã có yếu ớt linh thức, nếu như tiếp qua mấy năm, tiên thiên hàn khí linh thức biến cường đại, sẽ lợi dụng thể nội ưu thế, khống chế Lục Giao ý thức, linh hồn, tư tưởng, cho đến lúc đó, cho dù ta có Lôi Hỏa chi linh, muốn trấn áp đoán chừng liền không có dễ dàng như vậy. Trần Phàm may mắn tiên thiên hàn khí vẫn chỉ là vừa mới thành hình, một khi có được cường đại tư duy, cái kia trấn áp lại liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, giờ này khắc này, Lục Giao thể nội tiên thiên hàn khí đã toàn bộ tịnh hóa. Đây là sự thực sao? Lục Giao còn chưa tin đây hết thảy đều là thật. Dù sao tiên thiên hàn khí hành hạ nàng thời gian quá dài, bao giờ cũng không muốn khu trừ, mà bây giờ thế mà tại Trần Phàm trợ giúp bên dưới, đem hàn khí khu trừ. Trước sau chuyển biến quá nhanh, nàng cảm giác cũng giống như nằm mơ. Từ nay về sau, ngươi liền giống như người bình thường có thể bình thường tu hành, rốt cuộc không cần lo lắng hàn khí ăn mòn, trả tấn ngươi. Diệp Phong xoay người rời đi, hắn lần này đến đây chính là vì giúp Lục Giao khu trừ hàn khí, bây giờ làm được, hắn cũng là tròn Trần Phàm nguyện, muốn đi. Cảm ơn ngươi. Lục Giao hít sâu một hơi, giờ này khắc này tâm tình của nàng vô cùng kích động, rốt cục có thể làm người bình thường. Nàng nhìn xem Trần Phàm trong mắt nhiều hơn một cỗ không giống với thần thái, đầu nàng một lần đối với thiếu niên này sinh ra khâm phục chi tâm. Không cần. Trần Phàm cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Lục Giao một người cứ thế tại nguyên chỗ. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phàm là thích nàng. Bây giờ nàng ra khỏi phòng, khoảng cách gần cùng Trần Phàm tiếp xúc, Trần Phàm sẽ nghĩ phương nghĩ cách cùng với nàng ở chung một chỗ, tăng tiến lẫn nhau tình cảm. Thật không nghĩ đến, Trần Phàm ngay cả cũng không quay đầu đi. Ngươi giúp ta khu trừ hàn khí, ta nên cảm ơn ngươi, nhưng ngươi không có khả năng bởi vì đạt được một chút kỳ ngộ liền biến tự đại, không coi ai ra gì. Mặc dù Cố Đông Lưu đại trưởng lão che chở ngươi, nhưng người nào không biết, đây chỉ là trên mặt nổi nói một chút mà thôi. Nếu như đi ra ngoài viện châu khảo hạch, băng ngục linh lung tháp bên trong, cái kia hết thể cũng thay đổi. Đáng tiếc, ngươi vừa mới đạt được kỳ ngộ, liền lâm vào cực lớn trong lúc nguy nan, ngươi sống sót khả năng quá nhỏ, thậm chí không có khả năng sống sót. Nhìn xem Trần Phàm biến mất thân ảnh, Lục Giao tự lẩm bẩm. Nàng mặc dù cảm kích Trần Phàm, nhưng cũng nhìn ra Trần Phàm tự đại. Đôi này một võ giả là chí mạng. Trần Phàm có lẽ sẽ bởi vì Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, tại học viện sẽ không còn có phiền phức gì. Nhưng nếu tại băng ngục linh lung tháp bên trong đâu? Đến lúc đó, hết thảy biến số quá nhiều, Trần Phàm thế đơn lực bạc, làm sao có thể sống sót? Trần Phàm rời đi Lục Giao chỗ, hướng ra phía ngoài trong nội viện mà đi. Hắn đột nhiên có loại rất mãnh liệt hiếu kỳ, muốn đi nhìn một chút băng ngục linh lung tháp, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Băng ngục linh lung tháp, tại Trần Phàm trong trí nhớ, chính là ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện đường tắt duy nhất, nghe nói băng ngục linh lung tháp không gì sánh được băng lãnh, đáng sợ, chính là học viện tất cả trưởng lão liên hợp cùng một chỗ, tại một chỗ hàn băng chi địa, tìm tới dị độ chi băng. Này băng cùng dị hỏa thuộc về cùng một cấp bậc, thần tướng học viện thật sự là đại thủ bút, thế mà chấn áp dị băng, làm ra một tòa tháp, chuyên môn là ngoại viện đệ tử mà thiết kế, mệnh danh băng ngục linh lung tháp. Nếu như không phải là không có đến khảo hạch thời gian, Trần Phàm hiện tại cũng muốn đi vào cảm thụ một chút băng ngục linh lung tháp đáng sợ. Hắn có được Lôi Hỏa chi linh, thiên địa đồ vật, chưa từng thấy qua dị băng, không biết hai cái này ai mạnh ai yếu. Chương 366, lần nữa cự tuyệt. Chương 366, lần nữa cự tuyệt. Mau nhìn, đó chính là Trần Phàm. Cái gì? Hắn chính là Trần Phàm. Ngoại viện vừa quật khởi thiên tài, Cố Đông Lưu đại trưởng lão đều tự mình che chở, thực lực cường đại, nghe nói từng chiếm được kỳ ngộ, có thể vượt cảnh trấn áp. Những này ta cũng nghe nói, thực sự nghĩ không ra, một người miệng người bên trong phế vật, lắc mình biến hóa, thế mà thành một thiên tài, xem ra kỳ ngộ của hắn phi thường cường đại. Thần tướng học viện, ngoại hổ tàng long, có kỳ ngộ tử đệ không phải số ít, bất quá phần lớn là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Nhất là, kẻ này nghe nói đạt được kỳ ngộ đằng sau, quá mức xuất sắc, không hiểu được tu liễm, vô pháp vô thiên, cho dù đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, sớm muộn cũng muốn thiệt tỏi lớn. Chúng ta liền đợi đến xem đi, đồng đánh ra đầu chim, hắn không chết, kẻ nào chết. Theo Trần Phàm chuyện truyền ra, cơ hồ toàn bộ ngoại viện đệ tử đều biết. Bất quá, dù sao ngoại viện rất lớn, có tử đệ còn không có gặp qua Trần Phàm, bây giờ tận mắt nhìn đến Trần Phàm, lập tức từng cái kinh hô, nghị luận mà lên. Trần Phàm đối bọn hắn lời nói không có cảm giác gì, nghe được nhiều, tự nhiên tập mãi thành thói quen. Ngoại viện rất lớn, hắn dựa theo chính mình tu vi tốc độ, qua không kém đại nhất nén hương công phu, hắn đi tới ngoại viện trung ương chỗ. Thần tướng học viện, cao thủ đông đảo, có năng lực phi phàm tự nhiên không phải số ít, không sai biệt lắm người người đều biết ta được đến qua kỳ ngộ, trong những người này không khỏi có người muốn ngấp nghé kỳ ngộ của ta, âm thầm thăm dò ta, cho dù ta sức cảm ứng bất phàm, nhưng coi chừng lý do, hay là không thể biểu hiện quá mức đi tiên. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý Trần Phàm tự nhiên biết. Bây giờ cảnh giới của hắn trong mắt tất cả mọi người là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, cho dù có thể càng vượt cảnh trấn áp, thực lực tốc độ cũng chỉ có thể đạt tới bán bộ càn khôn. Bởi vậy tốc độ của hắn không có khả năng quá nhanh, không phải vậy biểu hiện quá mức bất phàm, tiềm ẩn nguy cơ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Dừng lại, ngay tại Trần Phàm đi vào trong ngoại viện đường, hướng băng ngục linh lung tháp phương hướng đi đến thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau của hắn truyền tới. Trần Phàm hơi sững sờ, quay người nhìn sang, chỉ gặp tại tầm mắt của hắn bên dưới, năm tên ngoại viện đệ tử hướng hắn đi tới. Cái này năm tên tử đệ, từng cái khôi ngô cường đại, trên thân tán phát khí tức phần lớn tại cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng tả hữu, cảnh giới cỡ này ở ngoại viện đã coi như là thiên tài cấp bậc nhân vật. Trần Phàm nhìn xem bọn hắn, lần đầu tiên liền nhận ra bọn hắn. Sắc thực tới nói, là tại Trần Phàm trong trí nhớ, Diệp Phong não hải dần hiện ra những người này tin tức. Mau nhìn, là Phong Thần Liên Minh Sở Đồng Ca, thôn lôi bọn hắn. Bọn hắn gọi lại người kia là Trần Phàm. Không sai, là Trần Phàm, ta gặp qua hắn. Sở Đông Ca bọn hắn không biết muốn làm gì. Hừ, còn có thể làm gì, người nào không biết Phong Thần Liên Minh chính là trong ngoại viện thế lực cường đại nhất, không có việc gì liền yêu lôi kéo một chút thiên tài nhân sĩ, ta xem là Trần Phàm hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh, Phong Thần Liên Minh liền đánh lên chủ ý của hắn, muốn kéo hắn nhập bọn đi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Phong Thần Liên Minh nhiều năm trước liền lôi kéo qua Trần Phàm, khi đó Trần Phàm hay là ngoại viện thiên tài, nhưng cũng không có đáp ứng bọn hắn, không nghĩ tới bây giờ lại tìm tới hắn. Thật hâm mộ, thế mà có thể làm cho Phong Thần Liên Minh lần thứ 2 mời, ta làm sao không có cái này phúc khí. Đúng vậy à, Phong Thần Liên Minh mặc dù ở ngoại viện thanh danh bất hảo, nhưng nói thế nào cũng là đệ nhất thế lực, Trần Phàm nếu là gia nhập vào, càng là có một lớn bảo hộ. Mẹ nó, Trần Phàm tiểu tử này, vận khí tức chó thật sự là một đợt nối một đợt. Phong Thần Liên Minh ở ngoại viện rất có lực ảnh hưởng, trong đó thành viên mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Hiện nay, bọn hắn nhìn thấy Phong Thần Liên Minh 5 người xuất hiện, lại gọi lại Trần Phàm, lập tức liền hiểu bọn hắn muốn làm gì. Phong Thần Liên Minh, Sở Đông Ca, Trần Phàm nhìn xem đi tới 5 người, trong đầu từng cái hiện lên những người này tin tức. Không sai, 5 người này đều là Phong Thần Liên Minh thành viên. Phong Thần Liên Minh chính là ngoại viện mạnh nhất thế lực, siêu việt ngoại viện bất kỳ gia tộc nào. Nghe nói Phong Thần Liên Minh người khởi đầu chính là nội viện một vị nhân vật thiên tài, vô cùng có phất lượng. Mục đích đúng là vì lôi kéo ngoại viện hoặc là nội viện tử đệ, để Phong Thần Liên Minh trở thành thần tướng học viện đệ nhất thế lực. Bởi vậy tại Phong Thần Liên Minh bên trong, nhân viên đông đảo, phần lớn là một chút nhân vật thiên tài, không chút nào khoa trương, ngoại viện đệ tử mấy trăm ngàn, Phong Thần Liên Minh liền chiếm cứ 1/5. Bất quá, bực này quái vật khổng lồ, tại Trần Phàm trong trí nhớ nhưng không có cái gì tốt ấn tượng. Phong Thần Liên Minh ỷ vào người đông thế mạnh, thường xuyên làm một ít nhận không ra người sự tình, dưới đó thành viên càng là ngang ngược càng rỡ, muốn làm gì thì làm, không biết khi dễ giết hại bao nhiêu vô tội tử đệ. Nhiều năm trước đó, Trần Phàm hay là thiên tài, còn không có gặp phải người thần bí độc thủ. Lúc đó Phong Thần Liên Minh Sở Đồng Ca liền tìm được hắn, muốn cho hắn gia nhập Phong Thần Liên Minh, nhưng lúc đó bị hắn cự tuyệt. Phong Thần Liên Minh tác phong có vấn đề, quản lý càng có vấn đề. Trần Phàm làm sao có thể cùng loại tồn tại này làm bạn? Bởi vậy mới lựa chọn không có gia nhập. Nhưng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, Phong Thần Liên Minh lần nữa tìm tới hắn. Làm sao? Không nhận ra, gặp người quen biết cũ, không biết chào hỏi sao? Sở Đông Ca mang theo 4 người đi lên phía trước, đánh giá Trần Phàm, giống như cười mà không phải cười nói. Chuyện gì? Trần Phàm không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, một mặt đạm mạc nói, lại dám cái giọng nói này cùng chúng ta nói chuyện. Một cái tên là Triệu Thiên Hạ tử đệ sắc mặt kéo xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi từng chiếm được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, Cố Đông Lưu trưởng lão mặc dù che chở ngươi, nhưng chúng ta Phong Thần Liên Minh người đông thế mạnh, tùy tiện làm cái thủ đoạn nhỏ liền có thể đưa ngươi giết chết, ai sẽ biết. Không sai tiểu tử, Phong Thần Liên Minh là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, mấy năm trước đó ngươi cự tuyệt chúng ta, là ngươi có mắt không tròng, chúng ta không so đo với ngươi, hiện tại ngươi khôi phục danh thiên tài, chúng ta minh chủ lại đối ngươi thấy hứng thú, cố ý muốn chúng ta đến đây tìm ngươi, không nghĩ tới tại cái này gặp ngươi, cũng được, ta hỏi lại ngươi, gia nhập hay không chúng ta Phong Thần Liên Minh? Có một người trực tiếp nên nói đạo. Hán, nhìn như tại hỏi thăm, có thể càng giống là mệnh lệnh. Tựa hồ Trần Phàm dám nói một chữ không chính là không nể mặt bọn họ, hạ chẳng còn có thể có tốt. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Nhưng mà Trần Phàm hoàn toàn không để ý tới những này. Tại 4 phía tử đệ nhìn soi mói, hắn trả lời rất trực tiếp, tựa hồ căn bản không có đem Phong Thần Liên Minh, Sở Đông Ca bọn hắn để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Sở Đông Ca không nghĩ tới, Trần Phàm hay là đáp án này. Nếu như là lần thứ nhất mời thì cũng thôi đi. Nhưng đây chính là lần thứ 2. 2 lần mời, tại Phong Thần Liên Minh bên trong còn là lần đầu tiên. Thật không nghĩ đến, Trần Phàm không biết điều, lại một lần nữa cự tuyệt bọn hắn. Ngươi có biết không ngươi đang nói cái gì? Phong Thần Liên Minh thế nhưng là ngoại viện đệ nhất đại thế lực, mời ngươi gia nhập là coi trọng ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt, làm sao? Ngươi là xem thường chúng ta Phong Thần Liên Minh sao? Chương 367, tuyên chiến Phong Thần Liên Minh chương 367, tuyên chiến Phong Thần Liên Minh Triệu Thiên Hạ sắc mặt âm trầm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm thứ con em này, hắn đều muốn giao huấn một chút Trần Phàm. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trần Phàm chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Giờ khắc này ở tất cả mọi người dưới tầm mắt, nhìn cũng không nhìn Sở Đông Ca bọn hắn một chút, quay người liền muốn rời đi. Trần Phàm thái độ, để bốn phía tử đệ, bao quát Sở Đông Ca bọn hắn đều là ngẩn người. Nếu như Trần Phàm đối mặt chính là đệ tử bình thường thì cũng thôi đi, nhưng Sở Đông Ca bọn hắn thế nhưng là Phong Thần Liên Minh người. Trần Phàm mặc dù có Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, nhưng cường long ép không qua địa đầu xà. Phong Thần Liên Minh chính là ngoại viện bên trong lão đại. Trần Phàm không nhìn Sở Đông Ca bọn hắn, chính là đang gây hấn với Phong Thần Liên Minh uy nghiêm. Liên vừa rồi Triệu Thiên Hạ nói lời, Phong Thần Liên Minh muốn giết chết Diệp Phong rất đơn giản, tùy tiện làm bên trên một chút thủ đoạn liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó Cố Đông Lưu trưởng lão truy cứu xuống tới, cũng sẽ không tra được Phong Thần Liên Minh nơi này. Trần Phàm cùng bọn hắn đối nghịch, đơn giản chính là muốn chết. Con mẹ nó ngươi Sở Đông Ca bị tức không nhẹ, chỉ vào Trần Phàm chính là chửi ầm lên. Ầm ầm. Thế nhưng là hắn vừa mới trách mắng ba chữ, liền rốt cuộc mắng không ra ngoài. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Bốn phía tất cả tử đệ liền cảm giác được mặt đất chấn động một cái. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Sở Đông Ca bị người đạp ở dưới chân. Bàn chân lớn này chủ nhân, tự nhiên là Trần Phàm. Hắn một chân gắt gao dẫm đạp tại Sở Đông Ca trên khuôn mặt, mặc cho người sau như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát bàn chân lớn này. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cũng không phải nói Trần Phàm có thể đem Sở Đông Ca chấn áp. Trước đó Trần Phàm chấn áp Trần Tàng Thiên sự tình, tất cả con em đều biết. Trần Tàng Thiên cảnh giới so Sở Đông Ca cao hơn. Sở Đông Ca chỉ bất quá cựu tinh bí cảnh đệ bắt trọng. Trần Phàm có thể chấn áp Trần Tàng Thiên, tự nhiên có thể chấn áp Sở Đông Ca. Bốn phía tử đệ đối với cái này thật không có bao lớn chấn kinh. Bọn hắn khiếp sợ là Trần Phàm lá gan. Sở Đông Ca thế nhưng là Phong Thần Liên Minh người. Trần Phàm hướng hắn xuất thủ, không phải liền là tại hướng Phong Thần Liên Minh tuyên chiến. Phong Thần Liên Minh người đông thế mạnh, cho dù Trần Phàm bị Cố Đông Lưu trưởng lão che chở thì sao, bọn hắn muốn chơi chết Trần Phàm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà Trần Phàm không có chút nào sợ, biết rõ hậu quả là cái gì, còn như thế làm. Con mẹ nó ngươi cái gì? Nhưng mà Trần Phàm nếu như không nhìn, nhìn xem dưới chân rãy rủa Sở Đông Ca, sắc mặt vô tình, lạnh lùng hừ nói, con người của ta cũng không phải là người không nói đạo lý, ngươi cùng ta hảo hảo nói, ta liền cùng ngươi hảo hảo nói, vừa rồi ta nói đã rất rõ ràng, ta không có hứng thú, ngươi nghe không rõ sao? Làm sao? Gia nhập hay không các ngươi, còn phải xem sắc mặt của các ngươi, ta không gia nhập, ngươi liền mắng ta, Phong Thần Liên Minh đều là ngươi mặt hàng này sao? Ta cảm giác giống như thiếu các ngươi giống như, ngươi nói, ngươi có nên hay không đánh? Trần Phàm mới không sợ cái gì Phong Thần Liên Minh. Hắn không quen nhìn sự tình, liền muốn bạo phát đi ra. Sở Đông tính là gì, trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính. Nhưng không có cách nào, hiện tại hắn dùng chính là Trần Phàm thân thể, chỉ có thể điệu thấp lại điệu thấp, không phải vậy dưới cơn nóng giận, đem Phong Thần Liên Minh toàn bộ nổ tận gốc, cũng không phải là không thể. Ngươi dám hướng ta xuất thủ, Trần Phàm, thả ta ra, không phải vậy ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Sở Đông Ca ấp úng nói ra. Trước đó hắn nghe nói Trần Phàm phế đi Trần Phục Thiên đan điền, một đạo ánh mắt trọng thương Trần Tàng Thiên, mới đầu hắn còn bán tín bán nghi, cảm thấy là những tử đệ này nói ngoa, Trần Phàm cho dù đạt được kỳ ngộ, cảnh giới kéo lên, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ hắn tin, chính mình trong nháy mắt liền bị trấn áp, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cảm giác mình tại Trần Phàm trong mắt, nhỏ yếu như là con gà con, nếu như Trần Phàm muốn giết hắn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Đối với Trần Phàm, mau thả Sở đại ca, ngươi dám hướng Sở đại ca xuất thủ, chính là tại hướng Phong Thần Liên Minh tuyên chiến, ngươi liền đợi đến Phong Thần Liên Minh căm giận ngút trời đi. Còn lại bốn tên Phong Thần Liên Minh thành viên, rốt cục ý thức được. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên cứu Sở Đông Ca. Tại năm người ở trong, Sở Đông Ca thực lực mạnh nhất. Nhưng tại Trần Phàm lực lượng bên dưới, trong nháy mắt liền bị trấn áp, bọn hắn đi lên, cũng chỉ là bị trấn áp phần. Bọn hắn chỉ có thể ở một bên uy hiếp Trần Phàm, muốn dùng Phong Thần Liên Minh tên tuổi trấn nhiếp Trần Phàm. Có đúng không? Nhưng mà Trần Phàm thờ ơ ngược lại dưới chân lực lượng tăng thêm. Lập tức Sở Đông Ca đau càng thêm kịch liệt. Cả khuôn mặt đã bị dẫm tại sàn nhà bên trong, máu thịt bé bét, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra ố thanh âm ố ố. Trần Phàm nhìn xem đối diện bốn người, một mặt buồn cười, nói muốn hù dọa ta sao? Hiện tại tình huống như thế nào các ngươi không rõ ràng sao? Còn dám nói với ta loại lời này, bốn người các ngươi cũng rất yếu. Đùng, một cái đại thủ quét ngang mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp vô hướng Triệu Thiên Hạ bốn người. Tại Trần Phàm lực lượng bên dưới, Triệu Thiên Hạ bốn người lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Sau một khắc, tại tầm mắt mọi người bên dưới, Triệu Thiên Hạ bốn người liền bị đập bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, máu thịt bé bét, từng cái đau trên mặt đất kêu thảm, kêu rên, kém một chút liền phải chết. Bất quá Trần Phàm cũng sẽ không giết bọn hắn. Không phải hắn không dám, hắn chỉ là muốn những người này nhìn xem, bọn hắn cái gọi là Phong Thần Liên Minh lựa giận, tại hắn nơi này chẳng phải là cái gì. Phong Thần Liên Minh căm giận ngút trời, rất đáng sợ sao? Phong Thần Liên Minh tử đệ rất khổng lồ, ta đây rõ ràng, nhưng đều là một chút tự cho mình siêu phàm người, trong mắt ta, căn bản không tính thiên tài, cho dù là thiên tài thì như thế nào, ta Trần Phàm giống chính là thiên tài, đừng nói chỉ có các ngươi năm người, cho dù toàn bộ Phong Thần Liên Minh thành viên đến, ta làm theo nhẹ nhõm chân áp. Cuồng. Thật ngông cuồng. Trần Phàm lời nói, lật đổ bốn phía tử đệ tưởng tượng. Trần Phàm thế mà có thể nói ra lần này lời nói phách lối. Loại lời này, chỉ sợ ở ngoại viện, không có một cái nào tử đệ dám nói thế với đi. Hắn đang tìm cái chết. Có tử đệ thấp giọng hừ lạnh nói. Đánh Sở Đông Ca bọn hắn, Trần Phàm xem như cùng Phong Thần Liên Minh kết xuống cửu oán, cho dù Phong Thần Liên Minh minh chủ muốn kéo lũng Trần Phàm, nhưng nhìn thấy người một nhà bị đánh, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần Phàm. Hắn ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm. Rất nhiều tử đệ đều là nghĩ như vậy. Phong Thần người đều là một đám có thù tất báo người, Trần Phàm hôm nay phách lối như vậy, Phong Thần Liên Minh người là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trở về nói cho các ngươi biết minh chủ, nhưng mà Trần Phàm sao lại sợ những này? Lúc này hắn nhìn xem dưới chân Sở Đồng Ca, bá khí lâm liệt, lạnh lùng quát, các ngươi Phong Thần Liên Minh trong mắt ta cái dám cũng không bằng, ta liền ở tại Thiên Hạ Phong, muốn giết ta, tùy thời có thể lấy, chỉ cần các ngươi dám đến, ta liền dám giết. Lan. Trần Phàm một cước đem Sở Đồng Ca đá ra ngoài. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới, rời đi nơi đây. Đợi Trần Phàm sau khi đi, bốn phía mọi người mới là ý thức được, từng cái thổn thức thở dài, loại lời này, hắn thật đúng là dám nói. Xem ra hắn là thật không sợ chết. Cố Đông Lưu trưởng lão mặc dù che chở hắn, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Phong Thần Liên Minh thành viên vô số cao thủ, muốn giết hắn, tùy tiện tìm một cơ hội liền có thể đem hắn giết chết. Chương 368, Chấn Kinh. Trong tháp tồn tại thần bí chương 368, Chấn Kinh. Trong tháp tồn tại thần bí bốn phía tử đệ đều cảm thấy Trần Phàm quá không biết chết sống. Ở ngoài viện, cái nào tử đệ dám đắc tội Phong Thần Liên Minh, cho dù là một ít trưởng lão đều muốn cho Phong Thần Liên Minh mặt mũi. Nhưng mà Trần Phàm lại là cái gì loại? Bọn hắn đã nghĩ đến không lâu sau đó, Trần Phàm đầu một nơi thân một nẻo tin tức. Trần Phàm rời đi nơi đây đằng sau, tự nhiên không biết đám người đối với hắn nghị luận. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Hắn nếu dám giao hấn Phong Thần Liên Minh người, tự nhiên không sợ Phong Thần Liên Minh trả thù. Tất cả mọi người cho là hắn là đạt được Cố Đông Lưu che chở, mới lớn lối như thế, vô pháp vô thiên. Thật tình không biết, hắn chân chính lực lượng hay là bắt nguồn từ thực lực của mình. Phong Thần Liên Minh cố nhiên đáng sợ, còn có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn còn ước gì Phong Thần Liên Minh tìm tới hắn, sau đó mượn cơ hội này, đem loại học viện này u ác tính, triệt để thanh trừ. Rất nhanh, qua có chừng mười mấy phút thời gian, Trần Phàm tại một chỗ không gì sánh được to lớn bảo tháp trước mặt dừng lại. Chỉ gặp bảo tháp kia, cao lớn, tráng quan, nhìn không thấy cuối. Toàn thân màu trắng, mặt ngoài có mơ hồ băng vụ, từng luồng hàn băng chi khí tại bảo tháp chung quanh du đãng, tựa như từng đầu bạch long bình thường, hàn khí khiếp người, cho người ta một loại sâu trong linh hồn băng lãnh cảm giác. Đây cũng là băng ngục linh lung tháp. Trần Phàm biết trước mắt bảo tháp chính là băng ngục linh lung tháp, là ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện tử đệ, đường tắt duy nhất. Bất quá tháp này hiện tại hay là phong bế trạng thái, cửa tháp đóng lại, bất luận kẻ nào là không vào được. Trần Phàm cũng không hy vọng xa vời đi vào, hắn chỉ là muốn nhìn một chút băng ngục linh lung tháp đến cùng là cái gì tồn tại. Hiện tại hắn thấy được, quả nhiên bất phàm. Trong cơ thể của ta có lôi hỏa chi linh, thế mà đứng ở đây tháp trước mặt, có một loại toàn thân đóng băng cảm giác. Xem ra tháp này bên trong dị độ chi băng còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Phải biết lôi hỏa chi linh thế nhưng là thiên địa đồ vật. Thế mà tại băng ngục linh lung tháp trước mặt, để Trần Phàm sinh ra loại cảm giác này. Chẳng lẽ băng ngục linh lung tháp bên trong dị độ chi băng, so lôi hỏa chi linh còn cường đại hơn? Trần Phàm lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Chân khí của hắn thôi động, muốn thăm dò một phen trong tháp tình huống. Ông! Sau một khắc, khi hắn chân khí tiếp xúc đến băng ngục linh lung tháp phía trên thời điểm, một cỗ vận mẹo ba động đống nhiên từ trên thân tháp hiện ra. Chân khí của hắn tiếp xúc đến cỗ ba động này, sát na bị ngăn cản. Có ý tứ, lại có lực lượng thủ hộ thân tháp, bất quá vậy thì thế nào, phổ thông chân khí không được, cái kia hỗn độn chân khí đâu? Hắn hỗn độn chân khí lặng yên thôi động, ý chí linh hồn dung nhập tại hỗn độn chân khí bên trong, từ từ tiếp xúc đến băng ngục linh lung tháp phía trên. Nếu như là phổ thông chân khí, tất nhiên sẽ bị nguồn lực lượng này ngăn cản. Có thể Trần Phàm chính là hỗn độn chân khí, giữa thiên địa chí cao vô thượng chân khí, thiên, ma, lực lượng của thần đều có thể dung hợp. Chỉ là đạo này thủ hộ kết giới mà thôi, đối với Trần Phàm tới nói, không tính là gì. Sau một khắc, hỗn độn chân khí liền tiếp xúc đến băng ngục linh lung tháp bên trên. Lúc đầu, thủ hộ kết giới muốn ngăn cản nguồn lực lượng này, nhưng hỗn độn chân khí quá vĩ nạn, tiếp xúc đến thủ hộ kết giới, một cỗ chí cao ý chí ẩm vàng giáng lâm. Thủ hộ kết giới vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ run rẩy một chút, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Trần Phàm khống chế hỗn độn chân khí, chấn áp thủ hộ kết giới, sau đó một chút xíu dung hợp đi vào, khí tức cùng thủ hộ kết giới giống nhau như lúc, bất luận kẻ nào mơ tưởng phát hiện. Một màn này, nếu để cho bốn phía tử đệ cùng tất cả trưởng lão phát hiện, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì cái này thủ hộ kết giới chính là học viện chư vị trưởng lão liên thủ thi triển kết giới. Mục đích đúng là phòng ngừa người hữu tâm tham dò băng ngục linh lung tháp bên trong tình huống. Cho dù đạo kết giới này chính là bọn hắn thiết trí phổ thông kết giới, nhưng nó bá đạo trình độ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể phá giải. Nhưng mà Trần Phàm lại là cái dị loại, yên nhẫn cổ không có hỗn độn chân khí, chấn áp hết thảy, dung hợp hết thảy, lặng yên không một tiếng động, tại tất cả mọi người không coi vào đâu, cùng thủ hộ kết giới hòa làm một thể, tiến vào băng ngục linh lung tháp bên trong. Lạnh quá. Vừa mới đi vào, ý chí của hắn linh hồn liền cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, giống như tiến vào hàn băng quốc gia, nhiệt độ không khí cùng bên ngoài chênh lệch đâu chỉ mấy chục độ. Lôi hỏa chi linh. Trong khoảnh khắc, Trần Phàm thôi động lôi hỏa chi linh hòa tan vào hỗn độn chân khí bên trong. Có lôi hỏa chi linh gia trì, ý chí của hắn linh hồn lập tức hòa hoãn không ít. Bất quá hắn không có phát hiện, tại hắn thôi động lôi hỏa chi linh gia trì đến hỗn độn chân khí bên trong, tiến vào băng ngục linh lung tháp bên trong thời điểm. Băng ngục linh lung tháp chỗ sâu, một đạo giống như màu lam u linh tiểu nhân, giờ khắc này mở mắt ra. Rất quen thuộc khí tức, là ai? Hắn giờ phút này vậy mà cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới băng ngục linh lung tháp trung ương chỗ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm một chỗ, tựa hồ đang nơi đó, hắn đã nhận ra cái gì. Không tốt. Trần Phàm lúc đầu thôi động lôi hỏa chi linh, muốn nhìn một chút băng ngục linh lung tháp nội bộ là cái gì kết cấu. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, mới vừa tiến vào thân tháp nội bộ không đến mấy giây thời gian, ở trước mặt của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo giống như ưu linh người tí hon màu xanh lam. Tên tiểu nhân này, thân ảnh bặm mẹo, lơ lửng không cố định, thấy không rõ là bộ dáng gì. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cỗ kinh khủng hàn băng chi khí tràn ngập mà lên, đem không gian bốn phía toàn bộ bao phủ, mà Trần Phàm liền thân ở trong vòng đây. Hiển nhiên, người tí hon màu xanh lam phát hiện hắn. Không có khả năng, ta thôi động hỗn độn chân khí, dung hợp thân tháp, làm tự thân khí tức, hô hấp, ba động đều cùng thân tháp ở vào cùng một cái tần suất phía trên, theo lý thuyết không có khả năng bị người phát hiện, làm sao hiện tại cái này giật mình không thể coi thường. Trần Phàm không nghĩ ra đến cùng là cái gì để người tí hon màu xanh lam phát hiện hắn. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng. Việc cấp bách, hắn muốn trước từ nơi đây ra ngoài lại nói. Hắn hiện tại có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bây giờ bị người tí hon màu xanh lam phát hiện, nói không chừng sẽ đưa tới học viện trưởng lão, một khi phát hiện hắn thăm dò băng ngục linh lung tháp, vậy coi như phiền toái. Ầm ầm. Hắn thôi động hỗn độn chân khí, muốn dung hợp hàn băng chi khí, nhưng hắn chân khí quá ít. Hỗn độn chân khí mặc dù vô cùng cường đại, nhưng chỉ vẹn vẹn là như vậy một tia, đối mặt bốn phía không gì sánh được cường hoành hàn băng chi khí, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào dung hợp đi vào. Trần Phàm thầm nghĩ không ổn, lôi hỏa chi linh tiêu đốt mà lên, đem bốn phía hàn băng toàn diện đốt cháy. Thế nhưng là, hắn vốn cho rằng lôi hỏa chi linh có thể đốt cháy hết thảy, nhưng chỗ nào nghĩ đến, cái kia hàn băng chi khí dị thường đáng sợ, tại lôi hỏa chi linh đốt cháy bên dưới, cũng chỉ là hòa tan một chút xíu, tựa hồ rất khó dung chuyển hàn băng chi khí. Làm sao có thể? Trần Phàm sắc mặt đổi biến. Lôi hỏa chi linh cũng không được sao? Nguyên lai một kẻ nhân loại như ngươi, vậy mà nắm trong tay lôi hỏa chi linh, bực này thiên địa đồ vật đều có thể vì ngươi sử dụng, thần tướng học viện lúc nào xuất hiện loại nhân vật như ngươi, còn có ngươi chân khí cực là cổ quái, bản tọa còn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này chân khí, đây là cái gì chân khí, cảm giác không gì sánh được cổ lão, thần thánh cùng vĩ ngạn, tựa hồ không nên xuất hiện tại cái này cấp thấp vị diện, vậy mà có thể vô thanh vô tức dung hợp tiến ngoài tháp kết giới, xuất hiện tại thân tháp nội bộ. Có thể nói, nếu như không phải lôi hỏa chi linh, bản tọa căn bản không phát hiện được ngươi. Chương 369, băng phong. Hỗn độn chân khí chương 369, băng phong. Hỗn độn chân khí nguyên lai là lôi hỏa chi linh bại lộ Trần Phàm khí tức. Nếu như lôi hỏa chi linh không có hòa tan vào hỗn độn chân khí, người tí hon màu xanh lam căn bản không phát hiện được Trần Phàm. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Người tí hon màu xanh lam đem Trần Phàm giam cầm, nhìn dạng như vậy, tựa hồ muốn trấn áp Trần Phàm, đạt được lôi hỏa chi linh. Tiền bối, thứ không dám giấu giếm, ta trước đó hoàn toàn chính xác luyện hóa lôi hỏa chi linh, bất quá chỉ là phân thân, nó bản tôn đến nay còn không có gặp được, đã ngươi có thể cảm ứng được lôi hỏa chi linh khí tức, nói rõ ngươi đã từng gặp được lôi hỏa chi linh, không biết có thể hay không cáo chi nó bản tôn ở phương nào. Ngay sau đó tình huống Trần Phàm không biết đào mệnh thì cũng thôi đi, thế mà hỏi thăm về người tí hon màu xanh lam lôi hỏa chi linh hạ lạc. Người tí hon màu xanh lam đều ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này sinh tử tồn vong, thế mà còn có công phu hỏi thăm nó vấn đề này. Nó bản tôn ở nơi nào, bản tọa hoàn toàn chính xác biết, bất quá đó cũng là cơ hội vô tình phát hiện nó, cái chỗ kia khoảng cách nơi đây khá xa, còn có các đại cường giả chiếm cứ, ngươi là không thể nào đạt được nó. Bất quá không thể không nói, lôi hỏa chi linh chính là thiên địa thần vật, ngươi có thể luyện hóa nó nói rõ ngươi có nhất định thủ đoạn cùng thần thông, có thể thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ đông đảo, cũng không phải là chỉ có ngươi có thể chấn áp luyện hóa lôi hỏa chi linh, ngược lại là ngươi bây giờ lại dám thăm dò băng ngục linh lung tháp nội bộ, bản tọa thân là trong tháp băng hồn, chấn thủ tại cái này, tự nhiên muốn chấn áp ngươi, đưa ngươi đưa đến trưởng lão nơi đó, đạt được vốn có trừng phạt. Người tí hon màu xanh lam lại là trong tháp băng hồn, hơn nữa còn biết lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc. Nói thật, từ Diệp Phong đạt được lôi hỏa chi linh phân thân đằng sau, liền vẫn muốn đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn. Bởi vì lôi hỏa chi linh phân thân cố nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là một kẻ phân thân, chân chính cường đại hay là nó bản tôn. Nếu như có thể đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn, nó thực lực tổng hợp lại là lên cao một mảng lớn. Thế nhưng là, băng hồn mặc dù biết lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc, lại không có khả năng nói cho hắn biết. Không chỉ có không nói cho hắn, ngược lại còn muốn chấn áp hắn, đưa đến trưởng lao nơi đó. Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, băng hồn xuất thủ. Vô tình vô tận hàn băng chi khí, theo nó thể nội lan tràn ra, huyên hóa thành từng đầu băng phách trường long, đem Trần Phàm bao phủ. Trước đó Trần Phàm thả ra lôi hỏa chi linh, tại băng phách trường long khí tức bên dưới, sát na dập tắt. Không chỉ có như vậy, lôi hỏa chi linh run lẩy bẩy, tựa hồ không chịu nổi đáng sợ băng hàn chi khí, muốn bị đông kết. Băng hồn hoàn toàn chính xác khủng bố, lôi hỏa chi linh đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ngươi cũng là giữa thiên địa số lượng không nhiều thần vật, bất quá đáng thương à, như ngươi loại này tồn tại, thế mà bị người trấn áp tại cái này, thay bọn hắn trông giữ băng ngục linh lung tháp, ngươi cam tâm sao đối mặt bực này cũng đố nguy cơ. Trần Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, thế mà không có gấp phá băng mà ra, ngược lại đối với băng hồn sinh ra mời chào chi tâm. Không bằng ngươi thần phục với ta, tại ta chỗ này, ngươi có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Ta Trần Phàm là ai, ngươi bây giờ đoán chừng còn không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng tồn tại, ngươi thần phục ta, tương lai ta sẽ trả ngươi cơ duyên, chúc ngươi thành tựu đại đạo. Nếu không, chờ đợi ngươi chỉ có bị trấn áp cùng luyện hóa, cùng lôi hỏa chi linh mở dạng, trở thành một cái vô tư muốn, vô ý thức tồn tại, ngươi lựa chọn đi. Trần Phàm một phen, để băng hồn sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Trần Phàm, hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Dưới loại tình huống này, Trần Phàm không biết cầu xin tha thứ còn chưa tính, thế mà còn dám đối với hắn sinh ra mời chào chi tâm, mà lại nghe ý kia, không gì sánh được phách lối, còn để nó làm ra lựa chọn. Trên đời này tại sao có thể có như vậy tự đại, không biết sống chết người. Giống như hiện tại đứng trước tuyệt cảnh không phải Trần Phàm, mà là nó băng hồn, nếu như không thần phục, hạ chàng liền sẽ cùng lôi hỏa chi linh phân thân một dạng. Thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Sau một khắc, băng hồn không thể nhịn được nữa, giận mắng đứng lên. Chính mình cỡ nào tồn tại, lại để cho thần phục một con kiến hôi, nó sống vô số cái tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên gặp được loại người không biết sống chết này loại, bản tọa chính là dị độ chi băng, nó mạnh mẽ trình độ cũng không so lôi hỏa chi linh yếu. Nếu như ngươi đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn, có lẽ còn có cùng bản tọa liệu mạng khả năng, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là có được lôi hỏa chi linh phân thân, còn vọng tưởng để bản tọa thần phục ngươi. Nói cho ngươi, nếu như không phải thần tướng học viện tất cả trưởng lao thiết kế dụ bắt bản tọa đường đường dị độ chi băng sao lại cam nguyện vì bọn hắn trấn thủ tại cái này, cũng được, đã ngươi muốn cho bản tọa làm ra lựa chọn, bản tọa liền làm cho so nhìn, bất quá không phải ngươi trấn áp bản tọa, mà là bản tọa trấn áp ngươi, đưa ngươi biến thành một bộ khối lỗi, mỗi ngày mỗi đêm, thời thời khắc khắc tra tấn ngươi, dám đối với bản tọa sinh ra ý nghĩ thế này, đây chính là kết quả của ngươi. Băng hồn cải biến chú ý không muốn đem Trần Phàm đưa đến trưởng lão nơi đó, mà là tra tấn Trần Phàm, một kẻ sâu kiến, cho dù có thể luyện hóa lôi hỏa chi linh, cũng đừng hòng trấn áp nó, bây giờ Trần Phàm đối với hắn nói ra như thế một phen, đã chạm đến nó cao ngạo tôn nghiêm, kinh khủng hàn băng chi khí càng thêm tàn phá bừa bãi. Toàn bộ băng ngục linh lung tháp đều tại băng hồn phẫn nộ phía dưới biến không gì sánh được băng lãnh, âm hàn, như là vô biên băng ngục bình thường đáng sợ. Trong đó bất luận tồn tại gì đều tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới kết từng tầng màu trắng băng điêu, không gian đều tại đông kết. Trần Phàm cho dù có được lôi hỏa chi linh, nhưng ở như vậy băng lãnh nhiệt độ bên dưới, ý chí của hắn linh hồn hay là cảm nhận được đóng băng đâm nói, toàn thân khó chịu, cái kia từng kia hỗn độn chân khí đều tại băng hồn uy lực bên dưới bắt đầu bị đông cứng. Mặt ngoài đã xuất hiện một tầng nhàn nhạt băng xương. Hỗn độn chân khí số lượng quá ít, băng hồn lực lượng ở khắp mọi nơi, cho dù hỗn độn chân khí bản chất cường đại, nhưng vẫn là bị áp chế. Mà lôi hỏa chi linh phân thân cũng không phải băng hồn đối thủ, xem ra chỉ có nó bản tôn mới có thể chân chính dung chuyển. Không lâu sau đó chính là băng ngục linh lung tháp mở ra thời gian, ta như muốn thông qua tháp này, tấn cấp nội viện, nhất định phải đối mặt cái này băng hồn, đánh vỡ nó, chiến thắng nó mới có thể Trần Phàm ý thức được một chút. Hắn vốn cho là hắn thần thông cùng thủ đoạn, thông qua băng ngục linh lung tháp cũng không phải là nhiều khó khăn. Nhưng hắn phát hiện, hắn sai. Băng ngục linh lung tháp bên trong có đáng sợ sức áp chế. Bất luận cái gì tử đệ đi bảo, tu vi của nó cùng thần thông đều sẽ nhận cực lớn áp chế. Lúc đầu Trần Phàm có được hỗn độn chân khí, có thể không sợ bất luận cái gì áp chế. Nhưng là, hắn nếu là thôi động hỗn độn chân khí, liền bại lộ trên người hắn khí tức. Nếu như bị trong học viện trưởng lão phát hiện, vậy liền được không bù mất. Cho nên, lý do an toàn, hắn không muốn động dùng hỗn độn chân khí. Đương nhiên, lấy hắn thân thể mạnh mẽ cùng thủ đoạn, cũng không cần vận dụng hỗn độn chân khí. Thế nhưng là, băng ngục linh lung tháp bên trong còn có đáng sợ băng hồn. Trần Phàm đối với thực lực của mình rất có tự tin, có thể đối mặt băng hồn, nhưng trong lòng không có bao nhiêu nắm chắc, cho nên hắn nghĩ tới Lôi Hỏa Chi Linh. Chương 370, Phong Thần Cốc. Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn hạ lạc. Chương 370, Phong Thần Cốc. Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn hạ lạc từ xưa thủy hỏa bất dung. Lôi Hỏa Chi Linh chính là băng hồn khắc tinh, nhưng hắn vốn cho rằng Lôi Hỏa Chi Linh phân thân có thể dung chuyển băng hồn, nhưng hiện tại xem ra còn kém quá xa. Chỉ có tìm tới Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn, hắn mới có nắm chắc chiến thắng băng hồn, thông qua băng ngục linh lung tháp. Khó trách có thể thông qua băng ngục linh lung tháp tấn thăng nội viện tử đệ, đều là phượng mao lân giác tồn tại, cái này băng hồn quá cường đại. Sâu kiến, thấy không, đây cũng là kết quả của ngươi, cái này băng ngục linh lung tháp liền là nơi táng thân của ngươi, ngươi tiến đến, liền tuyệt đối ra không được. Băng hồn đối với thực lực của mình rất có tự tin. Trần Phàm hôm nay mơ tưởng ra ngoài, có đúng không? Đối mặt cái này khủng bố nguy cơ, Trần Phàm ngữ khí nhưng không có chút nào bối rối. Băng hồn còn tưởng rằng Trần Phàm đang cố lộng huyền hư, cố làm ra vẻ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Lúc đầu thân tháp bên trong Trần Phàm ý chí cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa bị hắn đông kết. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, giờ khắc này ở thân tháp bên ngoài, đột nhiên va chạm đến đây một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng kia cùng thân tháp bên trong hỗn độn chân khí khí tức hoàn toàn giống nhau, lại càng cường hoành hơn, khủng bố. Cái kia vốn là đóng băng lại không gian, tại dưới nguồn lực lượng này, ở băng pha toái. Băng hồn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Phàm còn có ngón này. Trong ngoài hợp ích, liền không kịp đề phòng, đem hắn lực lượng phá giải. Nó làm sao biết, thân tháp bên trong Trần Phàm ý chí phi thường yếu ớt, mới đầu chỉ là muốn nhìn trộm một chút băng ngục linh lung tháp bên trong tình huống. Nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ bị phát hiện. Bất quá, ý chí xuất hiện nguy cơ. Ngoài tháp Trần Phàm tự nhiên biết đây hết thảy. Tại thân tháp bên trong Trần Phàm cùng băng hồn đối thoại thời điểm, hắn liền thôi động đại lượng hỗn độn chân khí, lặng yên không tiếng động dung hợp kết giới, tiến vào băng ngục linh lung tháp bên trong, cho đến giờ phút này ầm vang bộc phát. Đi. Nắm lấy cơ hội, thân tháp bên trong Trần Phàm ý chí lại không trở ngại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngoài tháp mà đi. Tốt một cái nhân loại, vậy mà lực lượng khủng bố như thế, vừa rồi xuất hiện nguồn lực lượng kia, đã tiếp cận càn khôn hóa cảnh cao tầng thứ tình trạng, thực lực thế này làm sao lại xuất hiện ở ngoại viện bên trong? Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Đến học viện có mục đích gì? Băng hồn trong nháy mắt liền nghĩ đến hết thảy khả năng, nó cũng là sống vô số tuế nguyện tồn tại, tự nhiên nhìn ra Trần Phàm không đơn giản. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là coi là Trần Phàm có chút thủ đoạn, chân khí cổ lão, nhìn không thấu, có thể luyện hóa lôi hỏa chi linh. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm lực lượng còn đáng sợ như thế, đã đạt tới cao giai vị càn khôn hóa cảnh cấp độ, tồn tại bậc này, làm sao lại xuất hiện ở ngoại viện, đến nhìn trộm băng ngục linh lung tháp? Hừ, ta là người như thế nào? Ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, ngươi đã mất đi cùng ta tư cách đàm phán, vừa rồi ta chứng cầu qua ý kiến của ngươi, thần phục ta, đáng tiếc ngươi không chỉ có không nghe, ngược lại còn muốn chấn áp ta, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Lôi hỏa chi linh bản tôn ngươi không nói cho ta không có quan hệ, chính ta biết tìm, một ngày nào đó sẽ tìm được, đợi ta tìm tới lôi hỏa chi linh bản tôn, lần sau gặp ngươi lúc, chính là ngươi bị ta luyện hóa thời điểm, cố mà chân quý ngươi những ngày tiếp theo đi. Trần Phàm lời nói truyền vang tại băng ngục linh lung tháp bên trong. Hắn đã quyết định quyết tâm, đợi tìm tới lôi hỏa chi linh bản tôn, trước tiên liền trở về trấn áp băng hồn. Còn không hết hy vọng, còn muốn luyện hóa bản tọa, đáng giận nhân loại. Nhìn xem Trần Phàm bỏ trốn mất dạng, băng hồn nổi trận lôi đình. Nhưng hắn bây giờ căn bản không ngăn cản được Trần Phàm. Trần Phàm tốc độ quá nhanh, kinh khủng hỗn độn chân khí, không nhìn hết thảy, trấn áp hết thảy, trên đường đi tất cả băng phong toàn bộ phá hủy. Cơ hồ trong nháy mắt liền thoát đi băng ngục linh lung tháp. Băng hồn nhìn xem Trần Phàm đào thoát, lại biện pháp gì đều không có. Không phải hắn thực lực không đủ, mà là lực lượng của nó chỉ có thể cực hạn tại băng ngục linh lung tháp bên trong. Nếu như ra băng ngục linh lung tháp, nó liền biện pháp gì cũng không có. Vừa rồi Trần Phàm đống nhiên lực lượng, để hắn liền không kịp đề phòng, đợi hàn băng chi lực bị phá hủy, kịp phản ứng thời điểm, Trần Phàm đã trốn ra băng ngục linh lung tháp. Hừ, chạy đi thì sao? Nói thật cho ngươi biết đi, lôi hỏa chi linh bản tôn ngươi là không có được, cho dù bị ngươi tìm tới, ngươi cũng vô pháp đạt được, bởi vì ở nơi đó, có ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại tại cái kia. Băng hồn biết Trần Phàm có thể nghe được nó. Nó mặc dù không cách nào trấn áp Trần Phàm, nhưng có thể đả kích Trần Phàm. Trần Phàm tự đại vô tri, lại muốn đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn, trở về luyện hóa nó, thật sự là buồn cười. Chỉ có nó biết, lôi hỏa chi linh bản tôn ở nơi nào. Chỉ bất quá cái chỗ kia không phải địa phương tốt gì, chỉ có từng tới người mới biết cái chỗ kia đáng sợ. Trần Phàm cho dù thực lực kinh người, cũng không có khả năng từ cái chỗ kia đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn. Bất quá sau một khắc, băng hồn khẽ miệng nhấc lên quỷ dị cười một tiếng. Mặc dù nó trước kia không muốn nói cho Trần Phàm lôi hỏa chi linh hạ lạc, nhưng giờ khắc này, nó bỗng nhiên cải biến chú ý lấy truyền âm phương thức, thuận Trần Phàm biến mất phương hướng, lại nói lên lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc, cũng được, ngươi nếu muốn biết như vậy lôi hỏa chi linh bản tôn ở đâu, bản tọa nói cho ngươi cũng không sao, phong thần cốc, đây cũng là lôi hỏa chi linh bản tôn vị trí, ngươi không sợ chết, liền đi đi, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, bản tôn liền thần phục ngươi. Băng hồn lạnh lùng nói, hắn mặc dù nói ra lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc, nhưng trong này có mục đích của nó. Nó thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Thế mà một kẻ nhân loại, ở trước mặt hắn nói muốn trấn áp nó, thần phục nó, cuối cùng không đáp ứng còn muốn luyện hóa nó, đôi này nó tới nói quả thực là trần trụi vũ đủ. Nhưng hiện tại Trần Phàm bỏ trốn mất dạng, nó đã không làm gì được Trần Phàm. Cho nên nó liền tương kế tự kế, đem lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc nói ra ngoài. Nó biết Trần Phàm nhất định sẽ đi. Chỉ cần Trần Phàm dám đi, nó có tuyệt đối tự tin, Trần Phàm tất nhiên về không được. Mặc dù Trần Phàm không phải chết tại trong tay của nó, nhưng cũng gián tiếp giết chết nó, nghĩ đến cái này, nó trong lòng liền hết sức sảng khoái. Về phần cuối cùng nói chỉ cần Trần Phàm trở về, liền thân phục với hắn, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Trần Phàm làm sao có thể còn sống trở về. Phong thần cốc. Trần Phàm ra băng ngục linh lung tháp đằng sau, trước tiên liền rời đi nơi đây. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là nghe được băng hồn cuối cùng nói lời. Hắn không nghĩ tới băng hồn sẽ nói cho hắn biết lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng có chút minh bạch. Băng hồn tất nhiên cho là ta cho dù biết lôi hỏa chi linh bản tôn hạ lạc, cũng không chiếm được lôi hỏa chi linh bản tôn, thậm chí chết tại phong thần cốc. Thế nhưng là nó quá coi thường ta Diệp Phong. Phong thần cốc mặc dù không biết ở nơi nào, nhưng có thể tra được. Chỉ cần tra được, ta Diệp Phong liền có thể đi, mặc kệ cái chỗ kia có cỡ nào thần bí, tồn tại kinh khủng, lôi hỏa chi linh bản tôn ta nhất định phải đạt được. Bởi vì thông qua băng ngục linh lung tháp, tấn thăng nội viện tử đệ là một mặt, càng quan trọng hơn là hắn muốn xem thử xem đáo thời hậu băng hồn như thế nào thần phục hắn. Diệp Phong đã nghĩ kỹ, mặc kệ băng hồn thần không thần phục, hắn đều muốn chấn áp luyện hóa băng hồn, muốn để băng hồn nhìn xem trong mắt ngươi nhân loại sâu kiến là như thế nào làm được nó coi là không thể nào làm được sự tình, muốn để nó biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều không cần xem thường bất luận kẻ nào. Chương 371 âm mưu hay là chân tướng. Cổ cấm chế sơn mạch. Chương 371 âm mưu hay là chân tướng. Cổ cấm chế sơn mạch. Ngươi nói cái gì? Trần Phàm thế mà hướng chúng ta phong thần liên minh tuyên chiến. Trần Phàm không biết, giờ này khắc này tại nội viện một ngọn núi bên trong, một tên nam tử chính nghe trước người một tên phó tổng báo cáo, sắc mặt dần dần khó coi xuống tới. Nam tử này thân hình cao lớn, hình dạng bất phàm, mày kiếm mắt sáng bên trong mang theo một cô duy ngã độc tôn bá khí, nhất là hắn một đầu tóc ngắn gọn gàng, nhìn qua không gì sánh được tinh thần. Hắn là ai? Phong thần liên minh thành viên không ai không biết, không người không hiểu, chính là phong thần liên minh minh chủ trong nội viện thiên tài tử đệ Phong Thanh Dương. Chỉ là giờ phút này, khi hắn biết được Trần Phàm cự tuyệt hắn mời chào, còn đem Sở Đồng Ca bọn người đả thương đằng sau, lông mày của hắn có chút ngưng tụ lại, khí tức trên thân ẩn ẩn tán phát đi ra, như một đầu sắp nổi giận hùng sư bình thường, toàn bộ sơn phong đều đang run rẩy, biến kiềm chế, tại trước người hắn phụ phục phó tổng, bị hù toàn thân run rẩy, đại khí không dám thở cái trước. Là, đúng vậy minh chủ, Trần Phàm tiểu tử kia vô pháp vô thiên, phách lối tới cực điểm, tự nhận là đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, cũng không biết chính mình họ gì kêu cái gì, ngay cả chúng ta Phong Thần Liên đều không để vào mắt, minh chủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Phó tổng run rẩy đạo. Hắn mặc dù e ngại Phong Thanh Dương, nhưng vẫn là đem trong lòng cái nhìn nói ra. Bởi vì ở ngoại viện, thậm chí nội viện còn không có cái nào tử đệ không cho Phong Thần Liên minh mặt mũi, bây giờ thế mà xuất hiện một cái Trần Phàm, không chỉ có không cho Phong Thanh Dương mặt mũi, còn đánh Sở Đồng Ca bọn hắn, đây quả thực là muốn chết, trần trụi khiêu khích Phong Thần Liên minh. nếu như không đem Trần Phàm trấn áp, hảo hảo tra tấn một phen, về sau Phong Thần Liên Minh còn như thế nào tại học viện đặt chân, uy nghiêm ở đâu? Làm sao bây giờ? Phong Thanh Dương ánh mắt âm trầm, sát cơ tại trong mắt tàn phá bừa bãi. Sở Đông Ca bọn người ở tại trong lòng của hắn không đáng kể chút nào, nhưng Sở Đông Ca là Phong Thần Liên Minh người. Trần Phàm đánh Sở Đông Ca chính là tại hướng Phong Thần tuyên chiến. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho dù trong lòng của hắn đối với Trần Phàm không nhỏ hứng thú, hiện tại cũng trở nên không còn sót lại chút gì. Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi chẳng qua là đạt được một chút kỳ ngộ, liền bắt đầu vô pháp vô thiên, không biết tốt xấu đứng lên, nói thật, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì, một cái ngoại viện đệ tử thôi, nếu như không phải ngươi đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, kéo ngươi đến bên cạnh ta, Phong Thần Liên Minh từ đây liền sẽ trèo lên Cố Đông Lưu trưởng lão tầng quan hệ này, nếu không ta sẽ coi trọng ngươi, cũng được, đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta không lấy được ngươi, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đạt được. Giờ này khắc này, Phong Thanh Dương chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hủy Trần Phàm. Mặc dù Trần Phàm có Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, nhưng hắn có là biện pháp. Phân phó, Trần Phàm sau này sẽ là Phong Thần Liên Minh địch nhân, để ngoại viện mấy cái phó minh chủ cho ta nghĩ hết đem pháp giết chết hắn, bất quá, kẻ này có Cố Đông Lưu che chở, để bọn hắn làm bí ẩn một chút, ai có thể chém giết kẻ này, ta trùng điệp có thưởng. Phong Thanh Dương ban bố mệnh lệnh. Bất quá mệnh lệnh này chỉ có Phong Thần Liên Minh thành viên biết. Dù sao Trần Phàm thân phận đặc thù, nếu như đại chiêu cờ trống, quá mức rêu rao, sau đó đều sẽ đem kẻ cầm đầu này hoài nghi đến bọn hắn Phong Thần Liên Minh trên đầu, cứ như vậy, bọn hắn coi như được không bù mất. Phong Thanh Dương muốn là cái gì, thần không biết quỷ không hay, mặc dù có người biết là bọn hắn làm, nhưng không có chứng cứ, hết thảy cũng không được lập. Trần Phàm rời đi băng ngục linh lung tháp đằng sau, trở lại trong sân phong. Hắn đã quyết định quyết tâm, muốn đi Phong Thần Cốc tìm Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn. Cho dù không có băng ngục linh lung tháp, hắn sớm muộn cũng muốn đi tìm kiếm, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hiện nay, hắn đã biết Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn hạ lạc, cấp bách, hắn muốn lập tức khởi hành. Cho ngay tại Trần Phàm trở về thu thập một phen, muốn lên đường thời khắc thần minh đi tới gian phòng của hắn, đem một phong thư đưa tới Trần Phàm trước mặt. Đây là Trần Phàm nhìn xem trước mặt thư tín, ngẩn người, đưa tay đem nó nhận lấy. Đây là ngươi sau khi đi, có người đem tin đưa đến nơi này, ngươi mở ra nhìn một chút đi, ta cảm giác có chuyện phát sinh. Thần minh mặc dù không có nhìn qua thư tín, nhưng hắn cảm giác phi thường chuẩn. Trần Phàm nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức đem thư tín mở ra. Thấy được nội dung trong đó, muốn biết ai muốn giết ngươi, đến cổ cấm chế sơn mạch, Phong Vân Hạc. Cả tấm trên giấy chỉ có mấy chữ này, nhưng lộ ra ngoài tin tức lại làm cho Trần Phàm biến sắc. Muốn biết ai muốn giết ta, Trần Phàm biết ý tứ của những lời này. Hắn từ khi hắn chấp hành nhiệm vụ trở về, hắn đắc tội một số người, nhưng những người này với hắn mà nói đã không tính bí mật. Có thể tin bên trong còn nói như vậy, hiển nhiên là trở lại học viện chuyện lúc trước. Hoàng Chí Tường, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có Hoàng Chí Tường sự tình là phát sinh ở học viện trước đó, mà lại Hoàng Chí Tường tại giết hắn thời điểm cũng để lộ ra chủ mưu một người khác hoàn toàn. Đôi này chết đi Trần Phàm tới nói là nghi hoặc lớn nhất, mà hết lần này tới lần khác lúc này liền có thư tín đưa đến hắn ngọn núi. Đây là giữ mưu hay là chân tướng? Mặc kệ là thật là giả, ta đều muốn đi một chuyến. Diệp Phong trước đó hứa hẹn qua, nếu lấy Trần Phàm nhục thân cùng thân phận tiến vào học viện, hắn liền có trách nhiệm giúp Trần Phàm điều tra rõ chân tướng. Cho dù việc này là âm mưu, có thể thì tính sao? Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều lộ ra buồn cười như vậy, ta ngược lại muốn xem Trần Phàm lúc đó đã là một tên phế vật, ai còn muốn giết hắn? Trong này đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Đây cũng là Diệp Phong nghĩ không hiểu địa phương. Nếu như Trần Phàm là một thiên tài thì cũng thôi đi, bị người ghen ghét sẽ gặp người thống hạ sát thủ. Có thể Trần Phàm đã là một tên phế vật, không có ý nghĩa, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa, vì sao còn có người muốn giết hắn? Bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì, Diệp Phong chỉ cần đi cổ cấm chế sơn mạch, hẳn là liền sẽ rõ ràng hết thảy. Vừa vặn Trần Phàm thủ, hắn muốn báo, Hoàng Chí Tường cũng phải chết. Lúc đầu hắn là nghĩ đến, đạt được Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn đằng sau, lại đi tìm Hoàng Chí Tường tính sổ sách, không nghĩ tới người sau ngồi trước không nổi. Đã như vậy, hắn liền trước đem việc này làm, lại đi tìm kiếm Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn. Vậy ngươi coi chừng thần minh còn muốn nhắc nhở Diệp Phong coi chừng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói, coi như ta lắm miệng, lấy thực lực của ngươi cùng thủ đoạn, cẩn thận không nên là ngươi, mà gọi là ngươi đi người, đi. Thần minh để lại một câu nói, liền từ trong phòng đi ra ngoài. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Thần minh biết thủ đoạn của hắn cùng át chủ bài, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng cho hắn. Bất quá coi chừng lý do, Diệp Phong vẫn là không dám có chút chủ quan. Hắn rời đi ngọn núi, hướng phía cổ cấm chế sơn mạch bay lượn mà đi. Cổ cấm chế sơn mạch, không tại thần tướng học viện bên trong, ở vào thần tướng học viện bên cạnh, hơn 100 cây số địa phương. Bất quá, nơi đây vẫn thuộc về thần tướng học viện quản hạt bên trong. Cổ cấm chế sơn mạch, nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ để lại tồn tại. Chương 372, một cái ngoại viện đệ tử chương 372, một cái ngoại viện đệ tử trong đó nguy hiểm trùng điệp, các loại cấm chế phong phú, thần bí vừa kinh khủng, hơi không chú ý, liền sẽ lâm vào trong đó, sinh mệnh nhận uy hiếp. Bất quá, dù vậy, hay là có không ít tử đệ tiến vào bên trong. Cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, càng là có vô cùng vô tận kỳ ngộ. Cổ cấm chế sơn mạch mặc kệ là ngoại viện đệ tử hay là nội viện tử đệ, đều sẽ tiến vào bên trong tầm bảo, đột phá lịch luyện chính mình, cho dù là chí tôn đệ tử đều có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Diệp Phong tại Trần Phàm trí nhớ biết được, Trần Phàm khi còn sống cũng đi qua cổ cấm chế sơn mạch, chỉ bất quá lúc đó gặp một tôn chín đầu yêu mãng, bởi vì thực lực không đủ, liều mạng mới trốn thoát, đằng sau liền không còn có đi qua. xem ra cổ cấm chế còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Về phần Phong Vân Hạp, tại Trần Phàm trí nhớ không có bất kỳ cái gì tin tức. Bất quá Diệp Phong mang theo địa đồ đến cổ cấm chế sơn mạch, căn cứ vào địa đồ hành tẩu, muốn Phong Vân Hạp cũng không phải là việc khó gì. Diệp Phong ra học viện, cảm ứng sau lưng không có người theo dõi đằng sau, thôi động vị diện tinh hoa, thân ảnh dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cổ cấm chế sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh thâm thúy vô biên, đại thụ che khuất bầu trời, một mảnh đen kịt, tràn ngập không biết cùng thần bí. Dãy núi trung điệp, một tòa tiếp lấy một tòa, có dãy núi thẳng vào mây xanh. Đột nhiên nhìn lại, giống như từng cái như người khổng lồ chấn thủ tại cái kia, cổ lão, cao lớn, cho người ta một cỗ thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Soạn. Sau một khắc, cổ cấm chế sơn mạch lối vào, Diệp Phong thân ảnh hiện hiện mà ra. Hắn thôi động vị diện tinh hoa, dung nhập hư không, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền tới đến nơi đây. Đây cũng là cổ cấm chế sơn mạch. Hắn mặc dù có được Trần Phàm ký ức, đại khái rõ ràng cổ cấm chế sơn mạch bên trong một chút tình huống, nhưng bây giờ tự mình tiến đến, hay là vì cổ cấm chế cổ lão thần bí, đáng sợ làm chấn kinh đến. Phải biết, Diệp Phong sức cảm ứng phi thường cường đại. Bây giờ đi vào cổ cấm chế sơn mạch lối vào, thăm dò trong đó, vậy mà nhận lấy không hiểu quá nhiều, khiến cho hắn sức cảm ứng biến bặm mẹo, tăng dã, bắt đầu mơ hồ, giống như trong đó một mảnh thâm thúy, như đại dương mênh mông bình thường, tràn đầy một cỗ không biết, hương vị thần bí. Lý do an toàn, hắn không có tiếp tục cảm ứng xuống đi. Vạn nhất chạm đến đáng sợ cấm chế, đó chính là vì chính mình tìm phiền toái. Hắn lấy ra trước đó chuẩn bị xong địa đồ, ở phía trên tìm một phen, cuối cùng tìm được Phong Vân Hạp vị trí. Không tính rất vắng vẻ, nhưng khoảng cách nơi đây hẳn là còn cách một đoạn. Hoàng Chí Tường a Hoàng Chí Tường, việc này bất kể có phải hay không là ngươi dự mưu, nhưng đều cùng ngươi thoát không được quan hệ, vì dẫn ta đến đây, ngươi cũng thật sự là phí hết không nhỏ tâm tư. Hắn nhắm ngay phương vị, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập cổ cấm chế sơn mạch bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi không bao lâu, tại hắn phía trước bên phải chỗ, chợt bộc phát ra một cỗ nổ thật to, còn có một đạo manh thú tiếng gầm gừ. Chỉ gặp ở nơi đó, có bốn tên tử đệ đang bị một cái không gì sánh được to lớn nện màu lam công kích. Con nện kia, dáng dấp cực kỳ dữ tợn, tà ác, hai con mắt tràn đầy màu lam yêu quang, nhìn qua vô cùng kỳ dị, nhất là khí tức của hắn khủng bố lại mạnh mẽ, lại đã đạt tới càn khôn hóa cảnh đệ tam trọng tình trạng. Cái kia bốn tên tử đệ, hai nam hai nữ, xem bọn hắn phục sức, không phải ngoại viện đệ tử, mà là nội viện tử đệ. Mặc dù phục sức của bọn họ đều là màu trắng, nhưng ở ngực trái của bọn họ miệng vị trí rõ ràng có hai cái chữ to nội viện, hiển nhiên bọn hắn là nội viện tử đệ. Mà lúc này bọn hắn đối mặt cái này khủng bố nhện, lại bị đánh liên tục bại lui, trên thân nhiều chỗ đã thụ thương, xem ra không gì sánh được chật vật, chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Lâm Sư Minh, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn muốn bị cái này xấu xí nhện ăn. Thật buồn nôn nhện, Lâm Sư Minh, ta không muốn bị nhện ăn hết, nó thật là buồn nôn. Lâm Sư Minh, nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Sinh tử tồn vong thời khắc, mấy người đều tại hướng Lâm Sư Minh cầu cứu. Nhưng lúc này trong mắt bọn họ Lâm Sư Minh cũng là vô kế khả thi. Chỉ gặp vị này Lâm Sư Minh, tướng mạo thanh tú, tuấn tú lịch sự, khí tức trên thân đạt đến càn khôn hóa cảnh đệ nhị trọng, chính là bốn người ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Bất quá, dù vậy, đối mặt cái này nện màu lam, hắn hay là lộ ra quá mức nhỏ yếu. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, trên thân đã có mấy chỗ vết thương, còn tại dưới máu, tóc tàn mát, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hắn một bên chống cự nện màu lam, một bên cắn răng kiên trì nói: "Chư vị, con nện này thực lực quá cường đại, ta đã hướng học viện trưởng lao phát ra tín hiệu cầu cứu, tin tưởng lập tức liền sẽ tới, chúng ta lại kiên trì một hồi." Vị này Lâm Sư Minh không ngừng đang an ủi bọn hắn, nhưng vô dụng, nện màu lam tiến công càng ngày càng mãnh liệt, tương phản lực lượng của bọn hắn càng ngày càng yếu, tử vong âm phủ không ngừng hướng bọn hắn tới gần, mấy người bọn họ cảm xúc cũng càng ngày càng không ổn định, đã có tuyệt vọng suy nghĩ. Không nghĩ tới, bạn tiểu thư chỉ là đi ra lịch luyện một phen, liền gặp đầu này đáng giận nhện, cái này cổ cấm chế sơn mạch đáng sợ như vậy, nếu như bạn tiểu thư có thể còn sống sót lần sau cũng không tới nữa. Ta cũng không tới, đều là ta quá tham lam, vốn nghĩ đi theo Lâm Sư Minh mở ra trong dãy núi, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì thượng cổ để lại bảo bối, bây giờ bảo bối không có gặp, ngược lại mạng nhỏ đều muốn nhét vào cái này. Ta cũng là, ta thật vất vả phấn đấu nhiều năm, tấn thăng nội viện tử đệ, không nghĩ tới liền ở chỗ này vẫn lạc, ta không cam lòng à, lúc này nếu có cái gì cao nhân đến đây, giúp bọn ta một chút sức lực liền tốt. Mấy người đều tại phàn nàn tố khổ, biết hôm nay khó thoát một kiếp. Mặc dù Lâm Sư Minh đã phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng bọn hắn cảm thấy không còn kịp rồi. Lấy bọn hắn hiện tại chiến lực, căn bản không chịu nổi, lại có mười mấy hô hấp, liền bị nện màu lam vô tình thôn phệ, tính mạng của bọn hắn như vậy kết thúc. Vừa nghĩ tới bị một cái xấu xí, buồn nôn nhện ăn hết, mấy người đều là một mặt không cam lòng. Lúc này vậy mà huyễn tưởng có cao nhân đến đây cứu bọn hắn, thật là tốt biết bao. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây là không thể nào, nào có chuyện tốt như vậy phát sinh ở bọn hắn trên đầu, đó căn bản không thực tế. Ân. Đó là liền tại bọn hắn sinh tử một đường, sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên dưới. Bọn hắn nhìn sang, lập tức liền có một nữ tử kinh hô mà lên, một cái ngoại viện đệ tử. "Lão Thiên, ngươi là tại tra tấn chúng ta sao? Một cái ngoại viện đệ tử có làm được cái gì, còn không bằng chúng ta đây." Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong trên người phục sức sau, lập tức giống quả cầu ra xì hơi bình thường, mắng to lên. Một cái ngoại viện đệ tử, theo bọn hắn nghĩ, căn bản không có tác dụng gì, giúp không được gì không nói, ngược lại sẽ còn lọt vào nhện màu lam tàn sát. Bọn hắn thúc giục Diệp Phong chạy khỏi nơi này, nhưng bọn hắn trong mắt Diệp Phong tựa hồ thờ ơ, từng bước một hướng bọn hắn bên này mà đến, giống như không có ý thức được thời khắc này nguy cơ đến cỡ nào nghiêm trọng. Chương 373, nhất kiếm phá vạn pháp. Chương 373, nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn là kẻ ngu sao? Mấy người một mặt kinh ngạc. Bọn hắn hảo tâm nhắc nhở Diệp Phong, Diệp Phong thế mà không chút nào để ý trong ngoại viện người, đều là một chút mù quáng tự đại, không biết trời cao đất rộng sâu kiến, loại người này ta đã thấy nhiều, mặc kệ nó, chết cũng việc không liên quan đến chúng ta, hiện nay chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, còn quản hắn làm gì? Lâm Sư Minh một mặt trắng bệnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đều tự thân khó đảm bảo, còn quản cái gì Diệp Phong? Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi. Hạ chàng, chỉ có bị nện màu lam diện sát phần. Đáng giận a, học viện trưởng lão vì cái gì còn chưa tới? Hiện nay, bốn người bọn họ thương thế trên người càng ngày càng nặng, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Nện màu lam oanh kích một đợt nối một đợt, liên miên bất tuyệt, thề phải muốn trước mắt bốn người giết ở đây. Mà bọn hắn hướng học viện trưởng lão gửi đi tín hiệu, đến nay cũng không thấy trưởng lão bằng dáng, trong lòng bọn họ một điểm kia hy vọng triệt để mẫn diệt, cảm giác hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân. Liên tại bọn hắn một mặt tuyệt vọng thời khắc, hướng bọn hắn bên này đi tới Diệp Phong, đột nhiên dừng bước. Bọn hắn không biết Diệp Phong muốn làm gì, cũng không tâm tư biết Diệp Phong muốn làm gì, đoán chừng là ý thức được nguy cơ, không dám đi về phía trước đi. Nhưng bọn hắn làm sao biết? Diệp Phong sau một khắc, nói ra để bọn hắn không gì sánh được kinh ngạc một câu. Lúc đầu ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu bị ta nhìn thấy, vậy liền giúp một tay các người, cũng coi là giúp người làm niềm vui. Có ý tứ gì? Vừa mới bắt đầu, Lâm Sư Minh bốn người đều bị Diệp Phong một phen làm một người, nhưng lập tức liền bị tức giận cười. Một cái ngoại viện đệ tử, bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn, nói muốn trợ giúp bọn hắn, giúp người làm niềm vui. Một màn này, quá mức buồn cười cùng ông nghĩa. Lâm Sư Minh trên thần sắc xuất hiện nồng đậm chán ghét cùng phản cảm, cảm giác Diệp Phong đang cố ý nhục nhã bọn hắn, trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn, nếu như hắn không phải là bị nện màu lam áp chế, lúc này đều muốn đi lên giết chết Diệp Phong. Mẹ nó, tiểu tử này quá không phải thứ gì, ngay tại lúc này chiếm tiện nghi của chúng ta, tại trước mặt chúng ta trang bức, đừng để ta sống xuống tới, không phải vậy nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn một tên nam tử còn tại chửi ầm lên, đột nhiên hắn khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Ánh mắt của hắn hãi nhiên, gắt gao nhìn xem vừa rồi Diệp Phong chỗ. Ở nơi đó, Diệp Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, mà tại biến mất địa phương, đột nhiên hiện ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia, thuần khiết, cổ lão, bá đạo lăng lệ, cương trực công chính. Hắn nghĩ không ra, một cái ngoại viện đệ tử trên thân, làm sao lại xuất hiện loại kiếm quang này? Nhất là, hắn từ trên kiếm quang cảm nhận được một cỗ khí tức. Khí tức này cường đại, khủng bố, thâm thúy, liền như là một người bình tĩnh bề ngoài bên dưới, ẩn giấu đi siêu việt bọn hắn nhận biết lực lượng, tại thời khắc này bạo lộ ra. Thế này sao lại là một cái ngoại viện đệ tử nên có lực lượng? Cho dù là Lâm Sư Minh đều tại đạo kiếm quang này bên dưới, cảm nhận được nhỏ bé, vì ai, đáng thương, run rẩy, sợ hãi suy nghĩ. Cái này sao có thể, rõ ràng là một kẻ sâu kiến, làm sao trong lúc đông nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, lực lượng này cường đại, đã không tại cửu tinh bí cảnh cấp độ phạm vi, mà là đạt đến càn khôn hóa cảnh tình trạng, nhân loại này ẩn tàng thật sâu. Nhện màu lam cũng bị bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang khiếp sợ đến. Nó vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi. Đối với nó không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Cho nên tại nó phát hiện Diệp Phong đằng sau, cũng không có trước tiên động thủ. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, trong mắt của hắn không gì sánh được nhân loại yếu đuối, giờ phút này chợt bộc phát ra siêu việt hắn nhận biết lực lượng, mà lại lực lượng này cường đại, đã cho nó mang đến nguy cơ chí mạng. Giờ khắc này, nó từ bỏ công kích Lâm Sư Minh bốn người, đem mục tiêu chuyển rời đến Diệp Phong nơi đó. Nó phát ra một tiếng quát khiếu, trên thân tản ra một cỗ không gì sánh được nóng nảy khí tức, lúc này Lâm Sư Minh bốn người liền thấy, tại nhện màu lam thể nội, đột nhiên tràn ngập ra từng luồng màu lam khí thể. Những khí thể này tại xuất hiện sát na, Lâm Sư Minh bốn người lông mày đột nhiên nhíu lại. Cái này màu lam khí thể, quá khó ngửi, có loại hư thối, biến chất bốc mùi mùi, để cho người ta không nhịn được buồn nôn, muốn phun ra. Chỉ thấy, những này màu lam khí thể xuất hiện đằng sau, thế mà quấn quýt nhau, dung hợp ở cùng nhau. Sau một khắc, tại bọn hắn dưới tầm mắt, vậy mà dung hợp thành một thanh bén nhọn màu lam trường mâu. Bản mệnh pháp khí. Lâm Sư Minh nhịn không được kinh hô mà lên. Hắn tại trên thư tịch thấy qua, nghe đồn có chút cường đại bất phàm yêu thú, sẽ ở thể nội ngưng luyện ra bản thân bản mệnh pháp khí. Pháp khí này cùng máu tươi của nó, thần thông, huyết nục, linh hồn, ý chí, thậm chí khí vận đều cùng một nhị tở, chính là trải qua vô số tuế nguyệt thai nghén mà thành, được xưng tụng tự thân trên dưới công kích cường đại nhất. Không nghĩ tới trước mắt cái này nện màu lam, thế mà lại có được bản mệnh pháp khí. Chỉ thấy cái kia màu lam trường mâu, tản ra một cỗ sắc bén, thì máu, tà ác, vô biên khí tức khủng bố. Dưới một mâu này, đừng nói càn khôn hóa cảnh tam trọng võ giả, cho dù là tứ trọng, ngũ trọng cao thủ đều muốn nuốt hận ở đây. Xoẹt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Màu lam trường mâu tại hư không điên cuồng xoay tròn, thả ra lực lượng tác động đến bốn phía. Thiên địa ảm đạm, phong vân biến sắc, giết chi ý quét sạch hư không. Từng viên đại thụ che trời tại dưới nguồn lực lượng này, bị vô tình phá hủy, hóa thành bụi cây, mạn thiên phi vũ, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất đi, rất tốt, quả nhiên không để cho ta thất vọng, nếu như là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng cường giả, đứng ở chỗ này, đoán chừng đều sẽ bị ngươi trường mâu vô tình đánh giết, nhưng cũng tiếc à, ngươi gặp ta mặc dù chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, nhưng bất kỳ tồn tại đều mơ tưởng khinh thường ta, hôm nay, liền bằng vào ta chi kiếm, đưa ngươi chém giết, để cho ngươi biết bất kỳ thủ đoạn nào, thần thông gì, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là chủ nghĩa hình thức, cái gì mới thật sự là nhất kiếm phá vạn pháp. Bá, kiếm quang xé rách, phá toái hư không, như lưu hành lộng lẫy, tại Lâm Sư Minh bốn người trong mắt, chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, nho nhỏ một kẻ nhân loại, còn dám tại ta chỗ này nói cái gì nhất kiếm phá vạn pháp, ngươi quá phách lối, ta ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này không biết sống chết ngoại viện nện màu lam bị Diệp Phong một phen, tức đến run rẩy cả người. Trước kia chưa từng có mãnh liệt như thế suy nghĩ, muốn chém giết một kẻ nhân loại, hôm nay Diệp Phong cho nó ý nghĩ này, nó không giết Diệp Phong, thế không bỏ qua. Nhưng mà, ngay tại hắn thôi động màu lam trường mâu, cùng đạo kiếm quang kia va chạm sát na, nó tuy nhiên mà dừng. Dưới tầm mắt, nó màu lam trường mâu khủng bố cường đại, phóng xuất ra một cỗ giết chấn hồn chi hương vị. Có thể Diệp Phong kiếm quang chỉ là lăng lệ, chính trực, cổ lão, trên khí thế cũng không có nó màu lam trường mâu cường đại. Có thể hết lần này tới lần khác, tại song phương va chạm sau một khắc, nó màu lam trường mâu thế mà tại Diệp Phong kiếm quang phía dưới, sát na bị kích phá, ngay cả một tia chống cự giảm sóc đều không có. Làm sao có thể? Cơ hồ trong nháy mắt, ý chí của nó linh hồn, toàn thân trên dưới hết thảy tất cả đều hứng chịu tới cực lớn thương tích. Không chỉ có như vậy, đạo kiếm quang kia xé rách hết thảy, không nhìn hết thảy, phản phất đến từ thiên ngoại chi kiếm, trấn áp tà thần, không chỗ bất diệt. Chương 374, tà ma khí tức. Chương 374, tà ma khí tức nện màu làm sợ hãi tới cực điểm. Tại đạo kiếm quang này bên dưới, nó ý chí linh hồn bắt đầu run rẩy, thân thể không nghe sai khiến muốn nằm rạp trên mặt đất, nó cảm nhận được nhỏ bé, cảm nhận được đáng thương, một cỗ trấn áp chi ý trực tiếp mẫn diệt nó tất cả suy nghĩ. Lúc này đừng nói phản kháng, ngay cả dãy ruột đều làm không được. Nó không rõ vì cái gì Diệp Phong mạnh như vậy. Một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, tại sao phải có được lực lượng cường đại như thế? Đột nhiên nó nghĩ tới rồi vừa rồi Diệp Phong câu nói kia. Nhất kiếm phá vạn pháp, thật đúng là nhất kiếm phá vạn pháp. Nó bại triệt để, bại đáng thương. Không sau một khắc, một đạo kiếm quang tại con ngươi của nó bên trong phóng đại. Kiếm quang xé rách, trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, xuất hiện tại phía sau nó. Ở nơi đó, Diệp Phong thân ảnh hiện hiện mà ra. Hắn một thân trắng đoán ngoại viện phục sức, sạch sẽ, trên mặt bình tĩnh, không có chút nào thở dốc cùng tái nhợt chi sắc, phảng phất vừa rồi phát sinh một màn không phải hắn làm giống như. Ta nói qua, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì hết thảy đều là chủ nghĩa hình thức, ngươi không tin, cho nên ngươi muốn chết. Diệp Phong chậm rãi chuyển sinh, mà liên tại hắn xoay người sát na, giang giác, nện màu lam thân thể đột nhiên từ mi tâm bắt đầu đã nứt ra một đạo to lớn vết kiếm. Tại Lâm Sư Minh bốn người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, nện màu lam thân thể trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Trước khi chết cái kia hai cái con mắt thật to bên trong tràn đầy đều là sợ hãi cùng không thể tin, nó chết không nhắm mắt. Sao? Làm sao lại? Một màn này phát sinh quá nhanh, lật đổ bọn hắn nhận biết cùng năng lực chịu đựng. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị nện màu lam lực lượng phá hủy, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong nhất kiếm phá vạn pháp, không chỉ có mẫn diệt nện màu lam bản mệnh pháp khí, còn đem nện màu lam ngay tại chỗ chém giết, bọn hắn còn chưa tin đây là sự thực. Ngươi thật là ngoại viện đệ tử. Lâm Sư Minh hô hấp dồn dập, không cách nào bình phục tâm tình vào giờ khắc này, nhưng hắn hay là trước tiên kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Phong. Thân phận không trọng yếu, thực lực mới là vương đạo, ngoại viện đệ tử thế nào, chỉ cần có đầy đủ thực lực, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường ngươi, mà ta chính là như vậy một loại người. Thật là phế lối, vô pháp vô thiên một phen. Nhưng lúc này nghe vào Lâm Sư Minh bốn người trong hai, lại không có chút nào lộ ra khoa trương cùng tự đại. Bọn hắn đều là nội viện tử đệ, tu vi tại nội viện mặc dù chưa nói tới cỡ nào thiên tài, nhưng cũng coi là một dạng tồn tại. Mà bọn hắn lại cảm giác, tại Diệp Phong trước mặt, như vậy hèn mọn, ngay cả sách giày cũng không xứng. Vừa rồi một kiếm kia, nhìn như không có buộc phát ra lực lượng bao lớn, nhưng này cố kiếm ý lại đủ để mẫn diệt càn khôn hóa cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả, nhất kiếm phá vạn pháp. Đây là một loại cảnh giới, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thành tựu cao. Thử hỏi, đây thật là một cái ngoại viện đệ tử có thể làm được sự tình? Có lẽ tựa như Diệp Phong nói, thân phận không trọng yếu, thực lực mới là vương đạo. Người tên là gì, chúng ta về sau có cơ hội, nhất định phải báo ân. Nhìn xem Trần Phàm từng bước một rời đi, Lâm Sư Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội hỏi câu. Trần Phàm. Diệp Phong lời nói truyền vang mà đến, tại núi rừng chung quanh bên trong quanh quẩn, dần dần biến mất. Trần Phàm, Lâm Sư Minh bốn người ngẩn người. Trần Phàm cái tên này, tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua. Ta nhớ ra rồi, Trần Phàm, Trần gia phế bật, nghe nói đem hắc sát thạch bi đo nát cái kia ngoại viện đệ tử. Ta cũng nghe nói, không chỉ có như vậy, hắn còn chiếm được kỳ ngộ gì, ở ngoại viện trực tiếp giết Trần gia tử đệ, còn phế đi Trần gia một tên nam tử tứ chi cùng đan điền. Chuyện này ở ngoại viện lưu truyền sôi sùng sục, nội viện đều không ít người biết. Mà lại, nghe nói là Trần Phàm một cái huynh đệ, thiên phú giá trị đạt đến 89, trở thành Cố Đông lưu trưởng lão quan môn đệ tử, mà Trần Phàm bởi vậy đạt được che chở. Nguyên lai hắn chính là Trần Phàm a, thực lực tựa hồ so nghe đồn còn cường đại hơn, sâu không lường được. Lâm Sư Minh bốn người nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trần Phàm. Trần Phàm thế nhưng là thần tướng học viện chủ đề nhân vật. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói, giết Trần Bình Bình, phế Trần Phục Thiên đan điện, một đạo ánh mắt trọng thương Trần Tàng Thiên. Những này đủ loại đều đang nói rõ Trần Phàm thực lực cường đại cùng khủng bố. Chẳng qua hiện nay bọn hắn tận mắt nhìn đến, càng thêm chứng nhận những nghe đồn kia. Thậm chí Trần Phàm thực lực so nghe đồn còn muốn đáng sợ. Lâm Sư Minh nhìn xem Trần Phàm biến mất thân ảnh, trên thần sắc một mảnh hoảng hốt, hắn đột nhiên có một loại ảo giác. Trần Phàm vừa rồi triển lộ ra thực lực, còn không phải thực lực chân chính của hắn. Kẻ này ẩn tàng thật sâu. Diệp Phong rời đi Lâm Sư Minh bốn người, hướng Phong Vân Hạp mà đi. Hắn thôi động vị diện tinh hoa, dung nhập hư không, không hiện sơn không lộ thủy, vô thanh vô tức, một đường trôi qua, chung quanh bất luận tồn tại gì đều mơ tưởng phát hiện hắn. Hắn dựa theo địa đồ chỉ dẫn, không ngừng hướng Phong Vân Hạp tới gần. Ân. Ngay tại đường khác qua một chỗ vực sâu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ hy vọng ba động. Hắn ẩn tàng hư không, Định Nhãn hướng phía dưới vực sâu nhìn lại, chỉ gặp ở nơi đó có một tòa dãy núi to lớn, mà tại dãy núi trung ương, không biết là sức mạnh tự nhiên biết hay là cỡ nào cường giả mở mà đến, một đạo sâu không thấy đáy vết nước xuất hiện ở cái kia. Vết nước kia kéo dài trăm trượng, độ rộng có chừng 450 trượng, về phần chiều sâu, quá mức đáng sợ, Diệp Phong sức cảm ứng kinh người, đều không thể dò xét ra nó chiều sâu là bao nhiêu. Chỉ bất quá, giờ khắc này ở vết nước vực sâu chỗ, từng luồng yếu ớt giống như ba động trong đó tràn ngập. Cố ba động này, phi thường vi diệu, nếu như không phải Diệp Phong sức cảm ứng cùng linh hồn chi lực kinh người, đều không cảm ứng được cô ba động này. Cổ cấm chế sơn mạch quả nhiên tràn đầy bất ngờ cùng vô tận nguy hiểm. Cố ba động này đem Diệp Phong lòng hiếu kỳ câu đi ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, vị diện tinh hoa bao vây lấy nó, cùng hư không hoàn toàn dung hợp, một chút xíu hướng vết nứt chỗ tới gần. Hô, 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 nhưng mà, hắn cách vết rách càng ngày càng gần, lại có một cỗ cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới giờ khắc này, hắn chợt nghe một thanh âm từ vực sâu chỗ sâu truyền đến. Thanh âm này tựa hồ đang thổ nạp, lại hoặc là đang ngủ say. Tương đạo kéo dài, thâm thúy, thô mỏ tiếng thở dốc, quanh quẩn tại Diệp Phong bên hai, để hắn toàn thân run rẩy một chút. Khí tức này Diệp Phong lông mày đống nhiên nhíu một cái. Khoảng cách gần phát giác, để hắn cảm giác đến một cỗ khí tức không giống bình thường. Khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được tà ác, thâm thúy cùng cổ lão. Tựa hồ đang được sâu chỗ sâu, cư ngụ một tôn khủng bố vô biên tà ma. Một khi Diệp Phong đánh thức hắn, hạ chàng kia còn có thể có tốt. Hắn dừng lại thân ảnh, không tiếp tục hướng được sâu tới gần. Bản năng nói cho hắn biết, không có khả năng lại tiếp tục nhìn trộm đi xuống. Hiếu kỳ hại chết mèo, mặc dù hắn có vị diện tinh hoa, có thể vô thanh vô tức dung hợp không gian, nhưng hắn bản thân cảnh giới quá thấp, tại võ giả bình thường nơi đó còn có thể không bị phát hiện, nhưng nếu là gặp cường đại vô biên cường giả, vậy liền coi là chuyện khác. Một khi bị tôn này tà ma phát hiện, hắn còn muốn chạy nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chương 375, khí linh. Chương 375, khí linh. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm vết nứt chỗ sâu chỗ, hít sâu một hơi, một lát cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Ông. Thế nhưng là, ngay tại hắn rời đi nơi đây sát na, bốn phía không gian đống nhiên phát sinh biến hóa, thật giống như phát động loại nào cơ quan bình thường. Trung quanh hắn không gian, khí lưu, thậm chí quy tắc trạng thái đều tại cực tốc rút ra, biến hóa. Diệp Phong thân ở trong đó, đống nhiên có một loại trời đất quay cuồng giống như cảm giác. Diệp Phong thầm nghĩ không tốt, thôi động vị diện tinh hoa, muốn rời khỏi mảnh không gian này, nhưng vì lúc đã muộn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Đây là Diệp Phong nhìn bốn phía, không gian hoàn toàn u ám, không có sát thái, không có khí tức, không có bất kỳ sinh mệnh nào cùng năng lượng, giống như đi tới tĩnh mịch chi địa bình thường. Nhất là hắn thân ở trong đó, toàn thân trên dưới vậy mà không có chút nào trọng lượng cảm giác, cả người cảm giác nhẹ nhàng, trống rỗng, trống rỗng lơ lửng tại hư không. Hắn thần kinh kéo căng tới cực điểm. Nếu như không có đoán sai, đây là một mảnh vô lượng không gian, không có trọng lực, không có áp lực, toàn bộ chỗ hư không tại một loại trống không trạng thái. Hắn đại khái đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là mới vừa rồi bị tà ma khí tức hấp dẫn, một lòng đặt ở nhìn trộm trong vực sâu, bất chi bất giác chạm đến nơi đây không gian cấm chế, rơi vào đến trong cả bẫy. Thật sự là khắp nơi nguy cơ, chỗ nào đều là bẫy dập, cổ cấm chế sơn mạch thật không phải người bình thường có thể tới địa phương. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc. Vô lượng không gian hắn còn là lần đầu tiên gặp được, trước đó chỉ ở trên thư tịch ngẫu nhiên thấy qua một lần, từng có hiểu một chút, nhưng cụ thể làm sao phá giải, hắn nhưng lại không biết. Ân, đó là cái gì? Ngay tại hắn suy tư đối sách thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về hướng hư không trên cao nhất chỗ. Đúng, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì ở nơi đó, có lít nha lít nhít người đang nằm ở nơi đó. Diệp Phong ra đầu trong nháy mắt run lên. Nhân số kia nhiều lắm, cơ hồ che đậy toàn bộ hư không. Bất quá những người này, tất cả đều là người chết, thi thể. Bọn hắn lơ lửng tại không gian chỗ cao nhất, cũng hẳn là vô số tuế nguyệt đến nay, bị nơi đây cấm chế cầm tù ở trong đó người, cuối cùng tươi sống bị mãi chết. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí tới gần bọn hắn, cảm ứng đến trên người bọn họ khí tức. Những người này mặc dù đã chết đi, nhưng trên thân hoặc nhiều hoặc ít còn có còn sót lại khí tức. Diệp Phong từ trong bọn họ cảm ứng được không ít khí tức. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, Phật tu, còn có một số hình thể khổng lồ yêu thú, nửa người nửa thú nhân yêu, thậm chí còn có tiên nhân thi thể. Những tồn tại này có là năm gần đây bất hạnh xông vào cường giả, có tồn tại khí tức trên thân không gì sánh được cổ lão, hẳn là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Tỷ như cố kia tiên nhân thi thể, trái tim bị người đánh xuyên một cái độc lớn, cỡ nào cường giả một quyền vậy mà đem tiên nhân một quyền đánh sát. Diệp Phong cảm thấy hãi nhiên, nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, những tồn tại này đều chạy không thoát vô lượng không gian giam cầm. Đó là đương nhiên, Diệp Phong mắt sáng lên, đi tới một bộ thi thể bên cạnh. Bộ thi thể này chủ nhân chính là một tôn ma đạo cường giả, trên thân mặc dù đã mục nát không chịu nổi, nhưng vẫn là có từng kia ma khí tại ẩn ẩn tàng ra. Bất quá, Diệp Phong nhìn không phải hắn, mà là tại bên cạnh hắn trôi nổi một vật. Ma kỳ. Chỉ gặp cái kia ma kỳ đèn kỵ không gì sánh được, trên đó có quỷ bí phong phú đường vân cùng vô số cái giữ tận quỷ dị ma vân đồ án. Trên đó tản mát ra một cỗ yếu ớt giống như ma đạo khí tức. Diệp Phong đem nó cầm lấy, lập tức một cỗ ma đạo lực lượng khôi phục. Hắn trực tiếp cảm giác được một cỗ khủng bố vô biên ma đạo lực lượng từ ma kỳ bên trong truyền đến. Cơ này không đơn giản. Diệp Phong cảm giác sẽ không sai. Ma kỳ mặc dù bị thất lạc ở này, nhưng trên thân phát ra uy áp làm thế nào cũng che đậy không được. Đây cũng là trước đó ma đạo cường giả bảo vật, bởi vì xâm nhập vô lượng không gian, bị vĩnh viễn phủ bụi tại cái này. Thật không nghĩ đến, sẽ bị ta Diệp Phong đạt được. Hắn thần niệm tiếp xúc ma kỳ, muốn nhìn trộm trong đó huyền bí, có thể ma kỳ phía trên bỗng nhiên tản ra một cỗ ba động. Thần niệm của hắn tiếp xúc đến cỗ ba động này, sát na bị ngăn cản trở về. Cơ này đã trở thành vật vô chủ, có thể như cũ bảo lưu lấy khi còn sống ma kỳ chủ nhân lực lượng. Xem ra muốn phá vỡ nguồn lực lượng này, còn cần hạ điểm công phu. Hô, là ai đánh thức lão hủ ngủ say ầm ầm? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ ma kỳ bên trong truyền ra. Diệp Phong toàn thân chấn động, khó có thể tưởng tượng, tại cái này vô lượng trong không gian, thế mà còn có sinh mạng thể tồn tại. Trong lúc thoáng qua, hắn trực tiếp đem ma kỳ ném ra ngoài. Coi chừng lý do, thân ảnh sát na lui lại, bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, thần kinh kéo căng, nhìn chăm chú lên ma kỳ. Chỉ gặp giờ khắc này, từ ma khí kỳ bên trong tràn ngập ra từng luồng cổ lão, thâm thúy ma khí. Những ma khí này dung hợp lẫn nhau, thế mà biến hóa thành một tên lão giả. Lão giả này toàn thân bị ma khí quấn quanh, hình thể nhỏ yếu, gầy như que tủi, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, đôi mắt giàn mua lộ ra vận đục cùng tăng thương. Tại xuất hiện sát na, trực tiếp nhìn về hướng xa xa Diệp Phong. Ngươi là ma kỳ khí linh? Diệp Phong toàn thân run lên, bị lão giả nhìn chăm chú, hắn bỗng nhiên có một loại bị người xem thấu cảm giác toàn thân trên dưới tất cả bí mật đều bại lộ đi ra. Bất quá dù vậy, hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bởi vì hắn tại trên người lão giả không có cảm ứng được sát ý, ngược lại cảm nhận được một cỗ cùng ma kỳ giống nhau như lúc khí tức. Không nghĩ tới, một kẻ nhân loại, thế mà đem lão hủ tỉnh lại, xem ra ngươi cũng là ngộ nhập cấm chế này ở trong người đáng thương. Bất quá, lão hủ ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, trong cơ thể của ngươi có ma đạo khí tức, xem ra không phải tu tập ma tộc cấm pháp, chính là có ma tộc pháp khí, mà lại trong cơ thể ngươi chân khí mênh mông như biển, lộ ra một cô vô cùng vô tận chi ý. Ân, không đối. Nó tựa hồ không có nghe được Diệp Phong lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói một mình. Giờ phút này bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, một trương lão mặt rốt cục có một tia ba động. Chân khí của ngươi, làm sao có thể? Mặc dù ngươi nấp rất kỹ, nhưng vẫn là chạy không khỏi lão hủ pháp nhãn. Chân khí của ngươi ở trong, chủ loại phong phú, không chỉ có được ma khí, yêu khí, còn có viễn cổ Phật đạo khí tức, thậm chí ngay cả tiên khí đều có. Làm sao có thể, nho nhỏ một kẻ nhân loại, thể nội tại sao lại xuất hiện tiên đạo chi lực, mà lại còn có hai cố khí tức, một cái cực kỳ cổ lão, thần thánh, một cái khác tà ác vô biên, tựa hồ là tất cả lực lượng khắc tinh, so tiên khí còn cường đại hơn. Đây là lực lượng gì? Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Thể nội tại sao lại có được như vậy khác biệt chân khí, mà lại những chân khí này tại trong cơ thể ngươi cũng không có bài xích, xung đột, ngược lại dung hợp lại cùng nhau, quái thai, quái thai. Nó liên tục chấn kinh, còn sống vô số tuế nguyện, còn là lần đầu tiên gặp được Diệp Phong loại thiếu niên này, cảm giác trước mặt Diệp Phong một chút thần bí, tựa hồ cũng không có nhìn đơn giản như vậy, đối đãi Diệp Phong ánh mắt cũng là cao mấy phần. Chương 376, chủ nhân mới. Định lượng thần thức ý niệm. Chương 376, chủ nhân mới. Định lượng thần thức ý niệm thật là lợi hại, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể ta đại khái, người này tuyệt đối là một tôn cường hành vô biên tồn tại. Diệp Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, có thể một chút nhìn ra trong cơ thể hắn tồn tại, trừ Diêm Vô Đạo, chính là lão giả trước mắt. Mặc dù lão giả không có nhìn ra thần tính cùng địa ngục lực lượng, nhưng cũng tương đương lợi hại, phải biết, Diệp Phong thể nội có hỗn độn chân khí che đậy hết thảy, lão giả còn có thể nhìn thấy những này, có thể nào không để cho Diệp Phong chấn kinh. Tiên bối, ngươi nói không sai, trong cơ thể ta hoàn toàn chính xác có được nhiều loại khí tức, đồng thời dung hợp ở cùng nhau, thứ không dám giấu giếm. Trên đời này bất luận cái gì chân khí ta đều có thể khống chế dung hợp, tiên khí tính là gì, chỉ cần cho ta thời gian, chư thiên vạn giới, tất cả lực lượng đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phong cũng không che giấu, nói trắng ra, hắn cũng không sợ lão giả đoạt xá bí mật của hắn, tại cái này vô lượng trong không gian, ngăn cách ngoại giới hết thảy, hắn ở chỗ này có thể không hề cố kỵ thi triển át chủ bài, lão giả mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng cường đại, nhưng như muốn chấn áp, vẫn là có thể làm được. Đảm phách ngược lại là có, chính là thực lực quá yếu, ngươi liền không sợ giả hủ đưa ngươi chấn áp, còn dám tại ngụm này ra cùng luôn. Lão giả nghe được Diệp Phong lời nói, hơi sững sờ. Hắn nghĩ không ra một thiếu niên, thế mà đứng ở trước mặt hắn, dám nói ra lớn lối như thế một phen. Hắn sống lâu như vậy, Diệp Phong là cái thứ nhất dám nói thế với, cho dù là năm đó ma đạo đệ nhất cường giả cũng không dám nói như vậy. Bất quá sau một khắc, hắn liền lắc đầu cười cười. Hắn thấy, Diệp Phong dám nói ra như thế một phen, là tuổi nhỏ khinh cuồng, vô tri, chờ hắn về sau thấy được thiên địa bên ngoài liền sẽ không nói như vậy. Ngươi sẽ không? Diệp Phong một mặt kiên định nói, nếu như ngươi muốn trấn áp ta, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Tương phản, ngươi tại trên người của ta thấy được hy vọng. Ngươi ở chỗ này hẳn là bị giam cầm vô số năm tháng đi, cái này vô lượng không gian chính là thượng cổ cấm chế, rất đáng sợ ngay cả tiên nhân đều có thể giam cầm, chớ nói chi là ngươi, ngươi ở chỗ này ngủ say, cũng đồng dạng đang đợi cơ hội, mà bây giờ, ta chính là cơ hội của ngươi, ngươi phát hiện trên người của ta không giống bình thường chỗ, muốn lợi dụng ta đánh vỡ vô lượng không gian, chạy ra nơi này. Đương nhiên, cho dù ngươi muốn đem ta trấn áp, ta cũng không phải là không có đối kháng ngươi một liếng, chỉ cần ngươi dám ra tay với ta, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Diệp Phong lực lượng. Diệp Phong mặc kệ lão giả nghĩ như thế nào, hắn còn không sợ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước làm một bước, mấu chốt nhất vẫn là muốn từ nơi này ra ngoài. Tốt một cái người trẻ tuổi, tại lão hủ trước mặt, không chỉ có không có khiếp đảm, nhu nhược, sợ hai thần sắc, ngược lại ánh mắt kiên định, đầu não rõ ràng, đảm phách kinh người, phần này tâm trí đã viễn siêu người cùng tuổi, đây hết thảy đủ để chứng minh một chút, kẻ này hoặc là không sợ chết, hoặc là chính là có tuyệt đối át chủ bài, trên người hắn còn có lão hủ không biết lực lượng, hắn rốt cuộc là ai? Lão giả trong lòng âm thầm chấn kinh, đối với Diệp Phong càng ngày càng hiếu kỳ đứng lên. Bất quá Diệp Phong nói cũng không sai, thật sự là hắn tại Diệp Phong trên thân thấy được cơ hội, muốn lợi dụng Diệp Phong đánh vỡ vô lượng không gian, đi ra nơi này. Hắn ở chỗ này thời gian quá dài, cũng sớm đã chán ghét, thật sự nếu không có thể từ nơi này ra ngoài, hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, bị thiên địa vứt bỏ, bị thế nhân lãng quên, hắn không cam lòng. Cho nên, ngươi có hay không biện pháp đánh vỡ nơi này cấm chế, từ nơi này đi ra ngoài? Một lát sau, lão giả hỏi nghi ngờ trong lòng, người thiếu niên trước mắt này, đến tột cùng có hay không biện pháp từ nơi này ra ngoài? Biện pháp không có, bất quá ta có thể thử một lần. Đây là Diệp Phong đáp án. Tốt, chỉ cần có một tia hy vọng, lão hủ cũng sẽ không từ bỏ, thứ không dám giấu giếm, lão hủ chính là chấn thiên kỳ khí linh, khi còn sống chủ nhân chính là một tôn thượng cổ ma đạo siêu cấp đại năng, nhưng chủ nhân tính cách quái dị, ưa thích độc lai độc vãng, cũng đắc tội không ít người. Có một lần chủ nhân tại đột phá thời khắc mấu chốt, lọt vào túc địch đánh lén, một đường chạy trốn tới nơi này, ai nghĩ đến ngộ nhập cái này thượng cổ trong cấm chế, nói đến một người. Mặc dù chủ nhân thoát khỏi túc địch truy sát, nhưng lại vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này, bởi vì không có năng lực đánh bỡ, hắn cuối cùng ôm hận mà chết, mà lão hủ cũng bởi vậy ngủ say. Trong lúc này nơi này cũng từng tiến vào vô số cường giả, nhưng không có người nào có thể từ nơi này ra ngoài, lão hủ lúc đầu đã tuyệt vọng, ai nghĩ đến gặp ngươi khí linh lão giả nói rõ hết thảy. Diệp Phong mới chợt hiểu ra, lão giả trước mắt quả nhiên là khí linh. Ngươi trẻ tuổi, cần hỗ trợ, lão hủ chắc chắn dốc hết toàn lực giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể mang lão hủ ra ngoài, ngươi về sau chính là lão hủ tân chủ nhân. Ông. Giờ khắc này, Diệp Phong toàn thân chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn xem khí linh lão giả, khó có thể tưởng tượng, người sau vì ra ngoài, vậy mà cam nguyện nhận hắn là chủ nhân. Phải biết, khí linh lão giả thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt tồn tại, bên người chủ nhân đều là tung hoành bát hoang tuyệt thế đại năng, mà hắn chẳng qua là một cái cựu tinh bí cảnh tồn tại, thế mà lại đạt được khí linh lão giả tán thành. Nhất là, cái này chấn thiên kỳ khí tức cực kỳ cường hành, Diệp Phong gặp qua không ít ma đạo chiến binh, nhưng chấn thiên kỳ tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất. Siêu việt linh cấp, cũng không phải thánh cấp, chẳng lẽ là đạo cấp chiến binh? Vực này chiến binh, tại đại lục tuyệt đối là cường hành vô biên tồn tại, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ tại đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà như vậy các loại tồn tại, lại để cho nhận hắn làm chủ nhân, Diệp Phong không khiếp sợ mới là lạ. Chẳng lẽ là hắn sợ ta không mang theo hắn ra ngoài, cố ý nói ra lời nói này, Diệp Phong cảm thấy có chút không chân thực, trực tiếp đương đạo, bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, việc cấp bách, hay là trước từ nơi đây ra ngoài lại nói. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn xem không gian bốn phía, ngồi xếp bằng xuống. Vô lượng không gian chính là thượng cổ cấm chế, nhưng mặc kệ là cấm chế gì, nó đều có một cái cách ly mặt, cũng chính là ngoại giới cùng cấm chế không gian ở giữa điểm giao giới. Cái này mặc kệ là cấm chế hay là kết giới bình thường, đều sẽ tồn tại một sự thật. Diệp Phong hiện tại muốn tìm chính là cái này điểm giao giới. Chỉ cần tìm được đằng sau đánh vỡ nó, liền có thể phá giải vô lượng không gian, từ nơi này đi ra ngoài. Thế nhưng là, nói dễ dàng, cái này điểm giao giới không dễ tìm. Bởi vì nơi này là vô lượng không gian, không có trọng lượng, không có phương hướng cảm giác, bất kỳ hết thể lại tới đây đều sẽ mất đi trọng lượng, toàn bộ hư không hư vô mà mịt. Hắn thần thức ý niệm vừa mới bao phủ đi ra, liền bị ảnh hưởng. Phải biết, thần thức ý niệm chính là hư vô tồn tại, cũng không phải là thực thể. Vô lượng không gian có thể định lượng thực thể, lại không thể cải biến hư vô tồn tại. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, hay là xem thường cái này thượng cổ cấm chế. Vô lượng không gian, thậm chí ngay cả hư vô thần thức ý niệm đều có thể định lượng. Hắn thần thức ý niệm muốn bắt bốn phía không gian cùng ngoại giới cách ly mặt. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, hắn thần thức ý niệm vừa tiếp xúc đến vùng hư không này, liền bị vô lượng hóa, thật giống như một nguồn lực lượng đống nhiên bị tiết lực bình thường, biến mềm nhũn, căn bản là không có cách bao phủ. Chương 377, thuần chính ma đạo chi lực. Chương 377, thuần chính ma đạo chi lực. Đã như vậy, Diệp Phong ngón tay khẽ động, hỗn độn chân khí được phóng thích, xuất hiện ở trong hư không. Nếu thần thức ý niệm có thể bị định lượng, cái kia hỗn độn chân khí đâu? Siêu việt hết thể tồn tại, nhân tiên ma đô có thể luyện hóa dung hợp, chỉ là thượng cổ cấm chế, thì phải làm thế nào đây? Chỉ gặp Diệp Phong đem hỗn độn chân khí phóng thích ra ngoài, mới vừa xuất hiện, trong hư không liền xuất hiện vi diệu ba động. Vô lượng không gian định lượng tất cả, muốn định lượng hỗn độn chân khí, lại cảm giác hỗn độn chân khí khí tức không gì sánh được cổ lão, thâm thúy, vĩ ngạn, căn bản không phải trong thiên hạ tất cả. Thật là quái quá thay, lão hủ sống vô số cái tuế nguyện, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ quái chân khí. Theo hỗn độn chân khí xuất hiện, khí linh lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Phong thể nội nặng bao nhiêu khí tức cùng tồn tại, trước đó hắn còn không biết là nguyên nhân gì có thể đem khác biệt khí tức dung hợp tại hết thảy, hiện tại hắn có chút minh bạch. Chính là giờ phút này Diệp Phong trên thân phát ra chân khí, thâm thúy, vĩ ngạn, so cái gì tiên khí, ma khí cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, cảm giác những chân khí này tại hỗn độn chân khí trước mặt đều là sâu kiến. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Rõ ràng là một cảnh giới thấp nhân loại, trên thân lại có như thế tồn tại không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn là người được trời chọn, trên người có trời cao chiếu cố, người mang lớn bất phàm tồn tại. Khí linh lão giả trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Xem ra có hy vọng. Diệp Phong sắc mặt vui mừng, hỗn độn chân khí để hắn thấy được hy vọng. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn hy vọng liền bị vô tình phá diệt. Vô lượng không gian mặc dù không cách nào định lượng hỗn độn chân khí, nhưng hỗn độn chân khí cũng vô pháp chấn áp, dung hợp vô lượng không gian. Bởi vì vô lượng trong không gian, không có bất kỳ cái gì năng lượng, sinh mệnh, khí tức, điều này sẽ đưa đến hỗn độn chân khí căn bản là không có cách tiến hành dung hợp, trừ phi tìm tới nơi đây cùng ngoại giới ở giữa cách ly điểm, mới có thể chấn áp dung hợp. Có thể nơi đây không gian không gì sánh được to lớn, hắn thần thức ý niệm đều bị định lượng, như thế nào mới có thể bắt được cách ly điểm tồn tại, cho dù là khí linh lão giả đều khó có khả năng. Nếu như có thể mà nói, liền sẽ không bị giam cầm nơi đây đã nhiều năm như vậy. Xem ra vẫn chưa được, tiểu tử này chân khí mặc dù không gì sánh được vĩ ngạn, nhưng đối với nơi đây không gian tới nói, căn bản không có phát huy công dụng, chẳng lẽ lão hủ thật không ra được sao? Ân. Khí linh lão giả nhìn thấy hỗn độn chân khí không có chút nào phát huy tác dụng, thở dài một hơi, cảm giác hy vọng phá diệt. Nhưng lại tại lúc này, thần sắc hắn biến đổi. Chỉ gặp Diệp Phong trên thân, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ lực lượng đặc thù. Lực lượng này mười phần quỷ dị, hướng bốn phía kéo dài, bao phủ. Những nơi đi qua, không gian vậy mà phát sinh cải biến. Nếu như nói, trước đó không gian chính là vô lượng không gian, không có năng lượng, không có khí tức, không có trọng lượng cảm giác. Như vậy thời khắc này không gian, liền đem những trạng thái này toàn bộ cải biến, biến thành một cái từ đầu chí cuối, hỗn độn mới bắt đầu, nguyên thủy nhất trạng thái. Trong đó hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh cơ, không có khí tức, ngay cả hư vô cảm giác đều không có, duy nhất cùng vô lượng không gian khác biệt chính là Diệp Phong thi triển không gian có được trọng lượng cảm giác. Bất quá, không biết là nguyên nhân gì, theo Diệp Phong thi triển hóa phàm, vô lượng không gian đột nhiên rung động đứng lên, tựa hồ cả hai lực lượng tại lẫn nhau mài cắm, phát ra kéo kẹt quái dị tiếng vang. Xem ra ý nghĩ của ta là đúng. Diệp Phong sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là nói muốn cải biến nơi này không gian trạng thái. Hắn có tự mình hiểu lấy, nơi này không gian không gì sánh được to lớn, hắn thực lực yếu ớt, cho dù tăng thêm khí linh lão giả hỗ trợ, đều khó có khả năng đem hóa phàm bao phủ toàn bộ vô lượng không gian. Hắn muốn làm là thi triển hóa phàm, cùng vô lượng không gian phát sinh mài cắm, bài xích. Bởi vì vô lượng không gian bản thân cũng là cấm chế không gian, tại ngoại giới vốn có trong không gian đơn độc mở, thiết trí đi ra không gian. Mà hóa phàm bản thân cũng là một loại không gian. Bây giờ Diệp Phong thi triển hóa phàm, tại vốn có vô lượng không gian cơ sở bên trong, lại mở ra tới một cái không gian. Hai cái không gian trạng thái khác biệt, năng lượng khác biệt, khí tức khác biệt, uy tích khác biệt, tự nhiên muốn phát sinh bài xích. Chỉ cần phát sinh bài xích, vô lượng không gian trạng thái tiết tấu liền sẽ bị rung chuyển, một khi bị rung chuyển, vô lượng không gian cùng ngoại giới ở giữa cách ly mặt liền sẽ lộ ra mánh khóe. Hắn muốn tìm chính là mánh khóe này. Chỉ là Diệp Phong nhìn xem bốn phía không gian rung động, thất vọng lắc đầu. Hắn thực lực có hạn, thi triển hóa phàm trình độ chịu ảnh hưởng, dẫn đến thời khắc này hóa phàm, mặc dù rung chuyển vô lượng không gian, nhưng loại trình độ này rung chuyển còn xa xa không đủ, còn không giúp đỡ. Diệp Phong thanh âm truyền vang mà đến, rơi vào khí linh lão giả trong tai, toàn thân chấn động mạnh. Vừa rồi hắn nhất thời bị khiếp sợ. Diệp Phong thi triển hóa phàm, thủ đoạn quá mức dọa người. Bởi vì hóa phàm đang thay đổi không gian trạng thái. Phải biết, cải biến không gian trạng thái, loại trình độ này thủ đoạn, cho dù là đại thánh cảnh cao thủ đều khó mà khó làm. Bởi vì đại thánh cảnh, mặc dù có thể khống chế hư không, lĩnh ngộ quy tắc, biến hóa quy tắc, bao trùm ý chí, nhưng lại không cách nào cải biến không gian trạng thái. Bọn hắn bất kể như thế nào biến hóa quy tắc, khống chế hư không, một chút sẽ không thay đổi, đó chính là tại bốn có không gian trên cơ sở, bọn hắn đánh vỡ không được không gian trạng thái. Nhưng Diệp Phong thi triển hóa phàm, lại đánh vỡ không gian trạng thái, đem bốn có không gian trạng thái chuyển hóa, nó sống lâu như vậy, gặp qua không ít năng nhân dị sĩ, chỉ có Diệp Phong điều này, để hắn kinh hãi nhất. Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn năng lượng trào lên, từ thể nội gào thét mà ra, hướng phía Diệp Phong thể nội chuyển vận đi vào. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần có thể ra ngoài, Diệp Phong muốn để làm gì đều có thể. Thật là thuần khiết ma đạo chi lực, đây mới thật sự là ma, cái gì Hắc Minh Vương, Tây Môn Bá Thiên, ở trước mặt hắn đều là rất rưỡi. Theo khí linh lão giả lực lượng tiến vào thân thể, Diệp Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ mênh mông ma đạo chi lực. Tại dưới nguồn lực lượng này, hắn cảm nhận được cái gì mới thật sự là ma, ma thuần khiết, ma mênh mông, ma tinh túy, ma đáng sợ. Nếu như không phải hắn thể chất đặc thù, nhục thân cường đại, có được hỗn độn chân khí chấn áp ma lực, đáng sợ như vậy ma đạo chi lực, hoàn toàn có thể đem thân thể của hắn trực tiếp vỡ nát. Hiện nay, liên tục không ngừng ma đạo chi lực tiến vào thân thể của hắn, hắn cũng không có hấp thu, mà là thôi động hỗn độn chân khí, đem nó chấn áp dung hợp, chuyển hóa thành lực lượng của mình, thêm tại hóa phàm phía trên. Tạch tạch tạch. Có khí linh lão giả trợ giúp, hóa phàm uy năng trong nháy mắt tăng lên không chỉ 10 lần, phạm vi bao phủ so trước đó càng thêm rộng lớn. Nhưng mà, hóa phàm không ngừng mạnh lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vô lượng không gian trạng thái thăng bằng. Trước đó hay là phát ra kéo kẹt quái dị tiếng vang, hiện tại trực tiếp biến thành tạch tạch tạch, liên tiếp đập đến âm thanh. Không gian biến rung động, lay động, tựa hồ tùy thời muốn đổ sụp bình thường. Còn chưa đủ, ta muốn càng nhiều lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng. Diệp Phong cảm giác cái này trung trình độ hóa phàm còn chưa đủ. Mặc dù vô lượng không gian lắc lư càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là không cách nào dùng chuyển về căn bản. Hắn muốn càng nhiều lực lượng thi triển hóa phàm, hắn hiểu được, hóa phàm càng mạnh, vô lượng không gian nhận bài xích cũng liền càng lớn, chỉ cần hóa phàm đầy đủ khủng bố, vô lượng không gian cuối cùng sẽ bị dung chuyển. Chương 378, Phong Vân Hạp chương 378, Phong Vân Hạp đây rốt cuộc là cái gì quái thai, có thể trực tiếp đem lão hủ lực lượng chấn áp luyện hóa, ngay cả một tia giảm sóc thời gian đều không có, liên tục không ngừng thực hiện ra ngoài, trong cơ thể của hắn đến tột cùng có như thế nào tồn tại, hắn thật sự là một cảnh giới thấp nhân loại. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, khí linh lão giả trở nên hoảng hốt. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác trước mặt Diệp Phong không phải người, mà là cao cao tại thượng vô thượng đại năng, thủ đoạn thần thông cường đại vượt quá tưởng tượng, ngay cả nội tâm của hắn đều dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác thật sâu tin phục. Ong ong ong. Theo khí linh lão giả lực lượng không ngừng đưa vào, Diệp Phong thi triển hóa phàm cũng càng ngày càng cường đại. Vô lượng không gian lay động càng phát ra kịch liệt, Diệp Phong cùng khí linh lão giả thân ở trong đó, đều cảm giác trời đất quay cuồng bình thường. Đại khái đi qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian, khí linh lão giả lực lượng dần dần suy yếu xuống tới, hắn liên tục không ngừng chuyển thâu lực lượng, cho dù hắn ma lực cường hành, cũng đến dần dần bị hao tổn chống không tình trạng. Diệp Phong thấy thế, trực tiếp lấy ra không ít linh đan rượu dược. Không chỉ có là hắn, hay là khí linh lão giả, bây giờ đều đến một loại thời khắc mấu chốt. Mắt thấy vô lượng không gian liền bị đánh vỡ, lúc này cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn không ngừng nuốt ăn lấy linh đan rượu dược, đồng thời cũng chia cho khí linh lão giả một chút. Song phương biến đổi nuốt ăn, một bên đem linh đan rượu dược lực lượng thực hiện ra ngoài, ra chỉ tại hóa phàm phía trên. Đại khái lại qua mười mấy phút, linh dược cơ hồ muốn bị nuốt ăn sạch sẽ, rốt cục tại thời khắc này, thật lớn trong hư không, đột nhiên vang lên một đạo to lớn vù vù âm thanh. Thành công. Liên tục không ngừng thi triển hóa phàm, Diệp Phong sắc mặt đã biến tái nhợt không chịu nổi, bất quá giờ khắc này, đang nghe đạo này to lớn vù vù âm thanh đằng sau, sắc mặt hắn phía trên, trong nháy mắt tràn ngập ra lớn lao kinh hỉ. Hắn biết hắn thành công. Hiện nay, thành bại ở đây nhất cử. Hắn thần thức ý niệm bao phủ tứ phương. Bây giờ vô lượng không gian cân bằng bị triệt để đánh vỡ, trong đó lượng hóa chi lực đã biến cực kỳ bé nhỏ. Diệp Phong lúc này thi triển thần thức ý niệm, lượng hóa chi lực đã đối với nó không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn thần thức bao phủ ra ngoài, tại trong không gian bắt thăm dò. Rốt cục tại năm cái hô hấp đằng sau, hắn tìm được vụ vụ âm thanh nơi phát ra. Chỉ gặp ở nơi đó, có một cỗ to lớn ba động ở trong hư không bặm mẻo, lắc lư. Diệp Phong biết, đây cũng là vô lượng không gian cùng ngoại giới ở giữa cách ly mặt. Chỉ cần đánh vỡ cái này cách ly mặt, hắn liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hỗn độn long thương. Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh hỗn độn long thương. Thanh này long thương, tựa hồ đánh vỡ kỷ nguyên, xuyên qua cổ kim, vừa mới hiện hiện, mặt ngoài lại có lôi long quấn quanh, cựu thải lộng lẫy, nhìn qua không gì sánh được thần thánh cùng cao quý. Ầm ầm, đâm ra một thương, đánh vỡ hết thảy. Cường đại kinh khủng hỗn độn chi lực, trực tiếp tác dụng tại cách ly trên mặt. Diệp Phong có tuyệt đối tự tin, có thể đánh vỡ cách ly mặt. Bởi vì hắn tại cách ly trên mặt, cảm nhận được một cỗ không ổn định rung động ý hóa phàm khủng bố đã nghiêm trọng uy hiếp đến vô lượng không gian cân bằng. Bây giờ vô lượng không gian lay động không chịu nổi, cách ly mặt cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Diệp Phong lúc này thi triển hỗn độn long thương, mang theo chí cao vô thượng vĩ ngạn chi lực, đến đây chấn áp lên cổ cấm chế, phá diệt cách ly mặt. Giang giác giang giác. Sau một khắc, cách ly mặt phát ra một trận rung động. Ngay sau đó, nó mặt ngoài, thế mà tại hỗn độn long thương phía dưới, phá tan từng cái vết rách, vô hạn hướng tứ phía kéo dài, ngắn ngủi một lát, cách ly mặt giống như pha lê bình thường, phá thành mảnh nhỏ. Đi. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, mang theo khí linh lão giả trực tiếp từ vô lượng trong không gian trốn thoát. Không nghĩ tới, lão hủ sinh thời còn có thể từ thượng cổ trong cấm chế đi tới, vừa rồi phát sinh hết thảy tựa như giống như nằm mơ, khó có thể tin. Cảm thụ được ngoại giới không gian khí tức, khí linh lão giả thần sắc kích động, bùi ngùi mai thôi. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, hắn là không thể nào từ thượng cổ trong cấm chế đi ra. Chủ nhân, từ nay về sau ngươi chính là của ta chủ nhân, lão hủ nguyện đi theo làm tùy tùng, vĩnh sinh phụng dưỡng tại bên cạnh ngươi, còn xin mang lên lão hủ cùng một chỗ đăng lâm đại đạo. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Phong cũng không nghĩ tới, khí linh lão giả thế mà đối với hắn quỳ xuống, nói ra mấy câu nói như vậy. Bất quá nói thật, đối với khí linh lão giả lời nói này, Diệp Phong đáy lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy khí linh lão giả là cái thông minh, có mắt giới, thức thời người. Nó tất nhiên nhìn ra tiềm lực của ta, cảm thấy ta là người mang lớn bất phàm tồn tại, về sau nếu là theo ta, tất nhiên có thể mang theo hắn đăng lâm đại đạo, vấn đỉnh vô thượng đỉnh phong. Diệp Phong cười cười, thuận miệng nói chuyện này ta cũng không có buộc ngươi, là ngươi cam tâm tình nguyện, bất quá có thể hay không mang ngươi đăng lâm đại đạo ta không biết, ta chỉ biết là chỉ cần theo ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thủ đoạn của ta thần thông ngươi cũng đều thấy được, đối ta hiểu rõ, trong lòng ngươi cũng có chừng cái khái niệm. Đã ngươi muốn cho ta coi ngươi chủ nhân cũng được, ta liền làm chủ nhân của ngươi. Từ nay về sau, ngươi ta kể vai chiến đấu, chung sáng tạo tương lai. Nghe được Diệp Phong lời nói sau, khí linh lão giả nội tâm vui mừng. Mặc dù Diệp Phong hiện tại vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu tồn tại, nhưng tiềm lực vô hạn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chân chính trưởng thành. Nó có thể nhận Diệp Phong làm chủ, ở sâu trong nội tâm không chỉ có không có một tia sỉ nhục, khinh thường cảm giác, ngược lại có một loại ôm vào bắp đùi cảm giác. Chủ nhân, hiện tại ngươi đi đâu? Cái này cổ cấm chế sơn mạch nguy cơ trùng trùng, hay là rời đi thì tốt hơn? Khí linh lão giả đã có bóng ma, chỉ cần vừa nghĩ tới vô lượng không gian, toàn thân đều là đánh run một cái. Cổ cấm chế sơn mạch thật là đáng sợ, cho dù là nó đều không muốn ở chỗ này ngây ngốc trong chốc lát. Cổ cấm chế sơn mạch mặc dù nguy cơ vô số, nhưng ta Diệp Phong như thế nào lại vì vậy mà dừng bước? Tu đạo vốn là đi ngược dòng nước, tại không thể có thể lên sáng tạo khả năng, tại trong nguy hiểm cầu sinh, ta cũng sẽ không bởi vì cổ cấm chế sơn mạch chính là đại hung chi địa, liền lùi bước không tiến. Huống hồ, ta lần này đến đây nơi này, còn có một việc không có xử lý. Diệp Phong cũng sẽ không rời đi nơi này, khỏi cần phải nói, Phong Vân Hạp sự tình còn không có xử lý đâu, làm sao có thể trở về? Quả nhiên là tâm trí kiên định hạng người, có lẽ chỉ có loại người này mới có thể thẳng tiến không lùi, trong tương lai sáng tạo vô hạn khả năng. Khí linh lão giả âm thầm gật đầu, càng ngày càng thưởng thức Diệp Phong. Tốt, nếu chủ nhân không đi, vậy lão hủ cũng không đi, cũng không biết chủ nhân muốn đi Phong Vân Hạp làm cái gì. Khí linh lão giả nghi ngờ hỏi. Giết vào. Đây là Diệp Phong trả lời, đơn giản hai chữ, lại lộ ra một cố kiên quyết. Giết chi ý nói đi, hắn lại không chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí, ẩn tàng khí tức, thôi động vị diện hướng Phong Vân Hạp mà đi. Mà khí linh lão giả cũng là hóa thành chấn thiên kỳ, bị Diệp Phong thu vào trong giới chỉ. Phong Vân Hạp chính là một chỗ hẻm núi, trong đó vách núi treo leo phá nhiều. Ở tại hai bên, có hai tòa không gì sánh được to lớn núi đá trấn áp tại cái kia. Phong Vân Hạp liền ở vào hai bên núi đá ở giữa. Chương 379, là ai muốn giết ta? Chương 379, là ai muốn giết ta? Bất quá, đừng tưởng rằng Phong Vân Hạp rất nhỏ, cái này hai bên núi đá ở giữa chỗ, vượt ngang cơ hồ mấy chục trượng khoảng cách. Trong đó con đường gập ghềnh, núi đá vô số, có dòng suối nhỏ ở trong núi trung lưu qua, tung tùm cảnh cây to phồn lá mộng, đem ở giữa đường núi gần số che chắn, đột nhiên nhìn lại tối tăm rậm rạp một mảnh. Soạn. Đại khái qua gần nửa nén hương công phu, một bóng người xuất hiện ở Phong Vân Hạp. Chủ nhân, lão hủ cảm thấy mấy cố khí tức giấu ở bốn phía, mang theo sát khí, xem ra mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Khí linh lão giả mặc dù bị Diệp Phong thu vào trong chiếc nhẫn, nhưng không chút nào ảnh hưởng người trước đối với ngoại giới ở giữa cảm ứng. Dù sao Diệp Phong chiếc nhẫn chỉ là phổ thông chiếc nhẫn, căn bản ngăn cách không được khí linh lão giả loại tồn tại này. Về phần phong thần không gian, trong đó đều là thần tính, khí linh lão giả nếu như đi vào căn bản không chịu nổi thần tính áp bách, Diệp Phong tự nhiên không có khả năng đem hắn để vào trong đó. Xem ra suy đoán của ta là đúng, nơi này căn bản không có ta muốn đáp án. Viết thư người chính là lợi dụng trong nội tâm của ta hiếu kỳ, đem ta dẫn tới nơi này, thần không biết quỷ không hay đem ta chém giết, sau đó ai cũng không biết. Diệp Phong tự nhiên cũng cảm thấy bốn phía ẩn tàng khí tức. Thực lực của hắn bây giờ tiếp cận càn khôn hóa cảnh cao giai vị, chỉ cần không phải đại thánh cảnh, căn bản không gạt được hắn cảm ứng. Đều đi ra đi, nếu ta đều tới, cất giấu còn có cái gì ý tứ? Diệp Phong chấn địa vừa quát, thanh âm cuồn cuộn, như thiên lôi nổ vàng, tịch quên bốn phía. Tại bốn phía ẩn tàng cao thủ, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh năng lượng ba động hướng bọn hắn tịch quên mà đến. Bọn hắn sắc mặt đổi biến. Tại cỗ năng lượng này phía dưới, bọn hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm tín hiệu. Ba ba ba. Bọn hắn lại không ẩn tàng, thân ảnh lướt lên, tránh né cỗ năng lượng này, thân ảnh từng cái xuất hiện ở Diệp Phong dưới tầm mắt. Tốt một cái sâu kiến, thế mà bị ngươi phát hiện. Bọn hắn chừng số 16 người, mỗi một cái đều người mặc màu đen che mặt áo, đem bọn hắn hình dạng toàn bộ che chắn, chỉ để lại một đôi mắt. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, tràn đầy chấn kinh, không thể tin. Lúc đầu bọn hắn cũng là vừa mới phát hiện Diệp Phong đến, chỉ là muốn lại quan sát một hồi, nhìn xem Diệp Phong có hay không mang theo cái gì giúp đỡ. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thế mà phát hiện bọn hắn, cái này sao có thể? Phải biết, bọn hắn lấy được tình báo là Trần Phàm cảnh giới tại Cựu Tinh Bí cảnh đệ thất trọng, có thể vượt biên giết người, nhưng ở bọn hắn xem ra, cho dù Trần Phàm như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng có được siêu việt Cựu Tinh Bí cảnh lực lượng. Nhưng hôm nay tình huống như thế nào? Bọn hắn mỗi cái đều là càn khôn hóa cảnh tồn tại, khí tức, thủ đoạn, các phương diện đều không phải là Trần Phàm có thể so sánh được, có thể người sau làm sao lại phát hiện bọn hắn? Cảnh giới của ta đối với các ngươi tới nói, mặc dù thấp, nhưng phương diện khác so với các ngươi cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chưa hết, nhìn các ngươi cái dạng này, hôm nay là nhất định phải giết ta đi, nói cho ta biết, là ai muốn giết ta, Hoàng Chí Tường sao, hay là một người khác hoàn toàn. Diệp Phong tự nhiên nhìn ra cái này 16 người cảnh giới, nói thật, loại tầng thứ này võ giả, với hắn mà nói, đã không có mảy may khiêu chiến lực, hắn lúc đầu không muốn cùng những người này nói nhảm, nhưng vì biết ai muốn giết hắn, hắn chờ một chút lại độc thủ. Hừ hừ, Hoàng Cẩu Tiểu Nhi, thế mà khẩu khí lớn lối như thế. Ngươi chẳng qua là từng có một chút kỳ ngộ thôi, liền dám ngay ở chúng ta mặt như này làm cản. Ngươi biết chúng ta là như thế nào tồn tại sao? Lại vì đối phó ngươi, làm to chuyện, xuất động chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Bất quá không có cách nào à? Cố chủ không yên lòng, quá không nhìn nổi lên ngươi, chúng ta đành phải tuân theo. Chờ một lát chúng ta chấn áp ngươi, không phải phốc phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người thân thể bỗng nhiên bạo tạc. Đột nhiên một màn, đem bốn phía cao thủ giật nảy mình, kêu sợ hãi liên tục. Tại sao có thể như vậy? Quá phiền, ta hỏi lại các ngươi, là ai muốn giết ta? Diệp Phong hơi không kiên nhẫn, nhưng mà. Hắn lời nói này lại làm cho chúng bên cao thủ toàn thân run lên, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Là ngươi vừa rồi giết hắn? Có người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, không thể tin nói. Phải biết, vừa rồi vị cao thủ kia, thế nhưng là càn khôn hóa cảnh nhất trọng thiên tồn tại, siêu việt Diệp Phong quá nhiều, căn bản không tại một cái cấp độ, có thể tại sao lại bị Diệp Phong diệt sát, bọn hắn cũng không biết phát cái gì. Nếu như các ngươi lại dài dòng như vậy xuống dưới, ta không để ý đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Diệp Phong ánh mắt như dao, nhìn về phía những người này, tại Diệp Phong ánh mắt phía dưới, bọn hắn toàn thân run lên. Phản phất bị một thanh tất sát chi kiếm khóa chặt linh hồn cùng ý chí, vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Xem ra tình báo có sai, kẻ này thực lực xa xa không chỉ Cựu Tinh Bí cảnh đơn giản như vậy. Có thể đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, Cựu Tinh Bí cảnh cảnh giới, lại có được càn khôn hóa cảnh thực lực, hắn lừa gạt được tất cả mọi người, kẻ này so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không sai, có thể vô thanh vô tức chém giết một tên càn khôn hóa cảnh võ giả, thực lực chân chính của hắn sâu không lường được. Trần gia thế mà ra một nhân vật như vậy. Những người này ý niệm tại giao lưu, nghiêm túc không còn dám giống vừa rồi nhỏ như vậy dò xét Diệp Phong, mà là đem Diệp Phong trở thành một cái đại địch. Sau một khắc, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, nhẹ gật đầu, lập tức tại Diệp Phong dưới tầm mắt, những người này vậy mà đồng thời xuất thủ, hướng hắn oanh sát mà đến. Muốn biết ai muốn giết ngươi, thử thử, xuống địa ngục biết đi thôi. Bọn hắn nhao nhao gầm thét, mỗi một cái đều bộc phát ra lực lượng cường đại. Diệp Phong thân ở những người này vòng xoáy lực lượng ở trong, thân xác không hoảng không loạn, ngược lại thở dài một hơi, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, một màn kinh khủng phát sinh. Cái kia mười mấy cao thủ hướng Diệp Phong oanh sát mà đến, nhưng đột nhiên bọn hắn từng cái đầu lâu trong nháy mắt thoát ly thân thể, giống như có một thanh vô hình chi kiếm tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới chém xuống một kiếm đầu lâu của bọn hắn, chừng mười cái đầu lâu rơi xuống đất, lan lộn trên mặt đất. có thể nhìn thấy những người kia ánh mắt bạo liệt, gắt gao mở ra, trong đó tràn đầy khó có thể tin kinh dị cùng hãi nhiên, chết không nhắm mắt. Bọn hắn không rõ, Diệp Phong cho dù có thể vô thanh vô tức chém giết một tên càn khôn hóa cảnh võ giả, nhưng bây giờ nhiều như vậy tên, Diệp Phong thế mà cũng có thể thuần sát. Phải biết, trong những người này, có thể có càn khôn hóa cảnh đệ nhị trọng, đệ tam trọng cao thủ. Không, hắn không phải người, là ma quỷ a. Còn có ba người sống tiếp được. Không phải thực lực bọn hắn cường đại, là Diệp Phong cố ý đem bọn hắn lưu lại. Còn có chuyện không có biết, Diệp Phong làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết? Bất quá còn lại ba người, lại phải bị vô cùng kinh khủng sự thật. Bọn hắn giờ phút này đâu còn có chém giết Diệp Phong suy nghĩ, hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Diệp Phong tại bọn hắn dưới tầm mắt, thuần sát hơn 10 người càn khôn hóa cảnh võ giả, thực lực thế này, đã không phải là người có thể làm được sự tình. Bọn hắn sống lâu như vậy, còn không có gặp được Diệp Phong loại tồn tại này, lập tức nhìn xem Diệp Phong, liên tục thét lên, cảm giác giống như là đang nhìn một cái lấy mạng ác ma. Bọn hắn chân cẳng như nhũn ra, muốn lui lại, có thể lúc này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn liền chạy trốn, khí lực cùng dũng khí cũng không có. Là ai muốn giết ta? Chương 380, Hoàng Chí Tường, cút ngay cho ta đi ra. Chương 380, Hoàng Chí Tường, cút ngay cho ta đi ra. Diệp Phong thanh âm băng lãnh, từng bước một hướng ba người đi tới, phảng phất từ địa ngục đi ra sát thần, khí thế, uy nghiêm, cảm giác, thực lực đều cường đại dị thường, không thuộc về nhân gian. Ngươi, đến cùng có phải hay không người? Ba người khủng bố tới cực điểm. Vốn cho rằng hôm nay đến đây là bọn hắn muốn chém giết Diệp Phong, ai biết lại biến thành dạng này một loại cục diện, bọn hắn hối hận, sợ hãi, bất lực, có thể lại vô năng ra sức. Phanh. Sau một khắc, một người trong đó thân thể bỗng nhiên bạo tạc, là lời mới vừa nói cái kia, Diệp Phong không tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vậy thì chết đi. Ta hỏi lần nữa, ai muốn giết ta? Diệp Phong ngữ khí càng phát ra băng lãnh, giống như đem vạn năm hàn quật dẫn tới nơi này, cho người ta một loại vô tình sát ý. Còn lại hai người hoàn toàn bị sợ choáng váng, một người trong đó lấy dũng khí lắc lắc khẽ nói, nếu như ta nói, tức có thể buông tha ta sao? Hắn rất muốn biết đáp án này. Nói điều kiện với ta. Diệp Phong ánh mắt bỗng bắn ra một đạo huyền quang. Nói chuyện người kia, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền bị oanh sát chí tử, không có cái gì lưu lại. Còn mỗi người một cái, nghi kỹ trả lời ta. Diệp Phong nhìn về phía người cuối cùng, phát ra sau cùng chất vấn. Tại Diệp Phong dưới ánh mắt, hắn hô hấp đều muốn ngạt thở. Diệp Phong thật là đáng sợ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết hắn, hắn hiện tại còn dám nói cái gì nói nhảm, cùng Diệp Phong bàn điều kiện, chỉ muốn sống sót. Người hoàng gia, là bọn hắn thuê chúng ta, chính là muốn đem ngươi dẫn tới nơi này, đem nó giết chết. Hắn nói ra sự thật. Diệp Phong cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được, chỉ là muốn xác nhận một phen thôi. Rất tốt, hoàng gia, thế mà phái người tới giết ta, xem ra Hoàng Chí Tường biết giết ta, ta tất sẽ không từ bỏ thôi. Hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đem ta dẫn dắt rời đi học viện, thần không biết quỷ không hay giết ta. Vậy ngươi có thể đi chết. Diệp Phong nhìn xem sau cùng một người kia, phát ra sau cùng thẩm phán. Không, ta đã trả lời ngươi, làm sao còn sắc mặt hắn đại biến, cả khuôn mặt hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Hắn muốn cho rằng trả lời Diệp Phong vấn đề, liền có thể sống sót. Nhưng hắn nghi quá ngây thơ rồi. Diệp Phong làm sao lại để hắn sống sót? Hoặc là không giết, hoặc là toàn bộ giết sạch. Xem ra đi tìm Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn muốn kéo dài một chút, hoàng gia phái người giết ta, Hoàng Chí Tường tất nhiên thoát không được quan hệ, ta cái này trở về, đem hắn tìm ra, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Diệp Phong thân ảnh biến mất, dung nhập hư không, hướng Thần Tướng Học Viện phương hướng mà đi. Lúc này, Thần Tướng Học Viện, ngoại viện, hoàng gia chỗ sâu một ngọn núi bên trong. Hoàng Chí Tường chính một mặt lười biếng nằm tại trên ghế, tại trước người hắn, một tên gã sai vật đang đứng ở trước mặt của hắn, chế nhạo định mà nói, "Lão đại, tiểu tử kia ra ngoài có một hồi, hiện tại hẳn là đến Phong Vân Hạt đi." Hoàng Chí Tường con mắt khép hở, thần sắc thờ ơ nói tính toán thời gian, "Hẳn là đến, hừ, Phong Vân Hạt chỗ kia, địa thế vắng vẻ, chính là giết vào nơi tốt, Trần Phàm đến cái kia, mơ tưởng còn sống trở về." Chính là, gã sai vật một mặt tán đồng nói trọn vẹn số 16 càn khôn hóa cảnh võ giả, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không phải những người kia đối thủ, kỳ thật lão đại nếu muốn giết tiểu tử kia, một cái càn khôn hóa cảnh võ giả như vậy đủ rồi, lao đại thế mà mướn 16 tên sát thủ, đơn giản quá không nhìn nổi lên tiểu tử kia, làm hại lao đại tốn thất không ít tài sản, tiểu tử kia thật sự là chết chưa hết tội. Hoàng Chí Tường ánh mắt chậm rãi mở ra, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, thản nhiên nói, việc này không lỗ, mặc dù bỏ ra tiền không nhỏ tài, thuê mướn 16 tên càn khôn hóa cảnh sát thủ, nhưng hết thảy đều là đáng giá. 16 tên sát thủ mặc dù người đông thế mạnh, giết chết Trần Phàm dư xài, nhưng Trần Phàm tiểu tử này, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Tại ác nhân gốc, trái tim của hắn rõ ràng bị ta dũng một đao, không chỉ có không chết, ngược lại được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn vận khí làm sao tốt như vậy, hoàn toàn giống đổi một người giống như. Bất quá, mặc kệ hắn đến cùng thế nào, 16 tên càn khôn hóa cảnh sát thủ, đầy đủ giết chết hắn, cho dù Trần Phàm còn có lực lượng không có bạo lộ ra, còn có thể lợi hại đi nơi nào, hạ chàng chỉ có chết, hiện tại nếu như không có đoán, hắn lúc này đã bị ngay tại chỗ chém giết đi. Hoàng Chí Tường đối với sát thủ rất có tự tin, dù sao đều là càn khôn hóa cảnh tồn tại, những tồn tại này chẳng lẽ còn chém giết không được một cái Trần Phàm sao? Lão đại nói rất đúng, tiểu tử kia đoán chừng đã chết, đáng lời, cùng lão đại đối nghịch, hạ chẳng chỉ có chết. Gã sai vật mông ngựa liên tục, cho là Hoàng Chí Tường nói đều là đúng, Trần Phàm là vô luận như thế nào về không được. Nhưng mà, bọn hắn làm sao biết Phong Vân Hạp xảy ra chuyện gì? Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Phong giờ phút này ngay tại trên đường trở về, không biết bọn hắn sẽ là như thế nào biểu lộ. Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, rất nhanh liền về tới học viện. Hắn đi vào ngoại viện, trước tiên liền hướng hoàng gia mà đi. Ở ngoại viện, hoàng gia khoảng cách Trần gia còn có chút khoảng cách, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. Diệp Phong có được Trần Phàm ký ức, tự nhiên biết hoàng gia đi như thế nào. Bất quá, tại Trần Phàm trong trí nhớ, hoàng gia cùng Trần gia, hai nhà ở giữa còn hậu quả một chút nguồn gốc, bất quá cái này nguồn gốc là ở đời trước trên thân thể người, nghe nói Trần gia lão tổ đã cứu hoàng gia lão tổ một mạng, đến tận đây hai nhà ở giữa thường có đi lại, bất quá theo hoàng gia lão tổ vẫn lạc, người hoàng gia trên cơ bản rất ít cùng Trần gia đi lại, giữa song phương không có trước đó gần như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, đời trước quan hệ đặt ở cái kia, hai nhà ở giữa cũng đều là nước giếng không phạm nước sông, có rất ít tử đệ phát sinh mài cắm. Đáng tiếc, theo sự xuất hiện của ta, quan hệ này muốn bị phá vỡ, bất quá nói đến, hay là Hoàng Chí Tường phá hủy hai nhà quan hệ trong đó, nếu như không phải hắn hướng Trần Phàm độc thủ, nào có hiện tại Diệp Phong tìm hoàng gia phiền phức, đều là Hoàng Chí Tường gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Rất nhanh, hắn đi tới hoàng gia chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, hoàng gia ngọn núi một tòa sát bên một tòa, tại trên ngọn núi đều ở lấy hoàng gia tử đệ, có ngoại viện, hoàng gia có không ít tử đệ, thế lực gần với Trần gia. Bây giờ Trần Phàm đến, một người đứng tại hoàng gia địa bàn bên trong, lập tức liền bị hoàng gia tử đệ phát hiện. Đây không phải là Trần Phàm sao? Hắn tới làm gì? Ai biết, tiểu tử này gần đây đầu ngọn gió không nhỏ, tự nhận là đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, ai cũng không sợ. Không biết ngươi có nghe nói hay không, tiểu tử này còn đem Phong Thần Liên Minh người đánh, ngay cả Phong Thần Liên Minh còn không sợ, hắn thật sự là đủ có thể. Hừ, tự tìm đường chết thôi, nhìn xem đi, hắn đắc tội với người quá nhiều, có là biện pháp chơi chết hắn, ta cảm giác hắn sống không được bao lâu. Không ít lời nói truyền bang tại trong sân phong. Hoàng gia tử đệ nhìn thấy Trần Phàm đến đây, lập tức hướng nó nhìn lại, trong lời nói thuần thức thăng nhẹ, cái gì cũng nói. Nhưng mà Diệp Phong thở ơ, không thèm để ý bọn hắn, giờ phút này đứng tại hoàng gia địa bàn bên trong, đột nhiên giống to một tiếng, "Hoàng Chí Tường, cút ngay cho ta đi ra." Chương 381, Nghiên Súc, còn không ngừng tay chương 381, Nghiên Súc, còn không ngừng tay thanh âm của hắn, ẩn chứa cực mạnh năng lượng ba động. Lấy hắn làm trung tâm, hướng hoàng gia chỗ cho nên ngọn núi, tịch quên mà đi. Vốn đang nằm trên ghế, một mặt lười biếng Hoàng Chí Tường, nghe tới Trần Phàm thanh âm sau, bị hù trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Làm sao lại? Trần Phàm thanh âm hắn một mặt kinh dị cùng chấn kinh. Hắn thấy Trần Phàm đã chết tại Phong Vân Hạc, làm sao có thể sẽ còn sống trở về, nhưng hắn vừa rồi, quả thật nghe được Trần Phàm thanh âm, không có sai, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, theo Trần Phàm thanh âm xuất hiện, hoàng gia tử đệ cùng cao tầng trưởng lão, thậm chí gia chủ hoàng gia đều bị kinh động. Tìm Hoàng Chí Tường Diệp Phong lời nói rất rõ ràng, chính là hướng về phía Hoàng Chí Tường mà đến, mà lại khẩu khí phách lối, xem ra giữa song phương có một ít mài cắm, bây giờ Trần Phàm tới cửa, là muốn tìm Hoàng Chí Tường phiền phức. Hừ, thật là lớn gan chó, một người liền dám đến hoàng gia đòi người. Chí Tường cùng hắn có cái gì mài cắm, ta mặc kệ. Ta chỉ biết là tiểu tử này hành vi để cho ta rất không thoải mái. Trần gia thế lực mặc dù so hoàng gia mạnh hơn một chút, nhưng còn chưa tới mặc người kêu gào tình trạng. Làm sao? Thật coi ta hoàng gia không người sao? Hoàng gia chỗ sâu trong sân phòng truyền ra từng cái khinh thường, tức giận quát lạnh âm thanh. Trần Phàm một người dám đến hắn hoàng gia địa bàn đòi người, mà lại khẩu khí ngang ngược, bá đạo, căn bản không có đem hoàng gia để vào mắt. Cái này khiến bọn hắn cảm giác hoàng gia uy nghiêm bị chọn, nghe vào bọn hắn trong tai, trong lòng rất không thoải mái. Tốt, đã ngươi không ra, vậy ta liền tiến đến tìm ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong liền bình an vô sự, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Nhưng mà Trần Phàm không nghĩ nhiều như vậy, cũng khinh thường suy nghĩ. Lúc này nhìn thấy Hoàng Chí Tường chưa hề đi ra, hừ lạnh một tiếng, lẻ loi một mình, hướng hoàng gia bên trong đi đến. Mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay đều muốn đem Hoàng Chí Tường tìm tới, cản hắn người, giết chết bất luận tội. Dừng lại Trần Phàm, nơi này là hoàng gia địa bàn, há lại ngươi nói vào là vào, đừng tưởng rằng ngươi có một chút thực lực liền vô pháp vô thiên, hoàng gia ngươi không thể chơi vào. Ngay tại Trần Phàm vừa đi chưa được mấy bước, tầm 10 tên hoàng gia tử đệ liền từ bốn phía trong ngọn núi bay lượn mà đến, chặn đường đi của hắn lại. Những tử đệ này đều là hoàng gia con em bình thường, tu vi đều không cao, tại cựu tinh bí cảnh lục trọng tà hữu. Hoàng gia ở ngoài viện, mặc dù không có Trần gia thế lực lớn, nhưng cũng không phải người nào cũng dám tới cửa gây chuyện. Bây giờ Trần Phàm thế mà phá vỡ thông thường, đến đây kiếm chuyện, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Lúc này bọn hắn ỷ vào nhiều người ngăn lại Trần Phàm, rất có một loại chỉ cần Trần Phàm lại đi một bước, bọn hắn liền sẽ ý tứ động thủ. Cũng ngay, Diệp Phong ba khí vừa quát, những người này ở đây trước mặt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính. Kỳ thật yêu cầu của hắn rất đơn giản, giao ra Hoàng Chí Tường liền có thể. Có thể những người này căn bản không nghe hắn, ngược lại cho là hắn tại hoàng gia địa bàn công nhiên kêu gạo, khiêu khích hoàng gia uy nghiêm, đều muốn chấn áp hắn. Làm sao? Hoàng Chí Tường tại ác nhân cốc giết hắn, đằng sau lại thiết kế, phái người tại Phong Vân Hạp mai phục hắn, nếu như không phải hắn thực lực cường đại, lúc này đã bị giết. Hắn hiện tại chỉ bất quá ở chỗ này công nhiên kêu một tiếng, liền bị những người này như vậy đối đãi, trong lòng của hắn cũng có khó chịu. Phanh 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 chỉ gặp, theo hắn ba khí vừa quát, lực lượng cường đại lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bật ra. Những tử đệ kia sắc mặt đại biến, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, từng cái liền bị hất bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, quỷ khóc sói gào. Ta hôm nay tìm là Hoàng Chí Tường, cùng những người khác không quan hệ, nếu như các ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta không để ý đem bọn ngươi toàn bộ trấn áp. Diệp Phong thanh âm băng lãnh, không mang theo chút nào nhân gian tình cảm, bước chân hắn không ngừng, hướng hoàng gia chỗ sâu đi đến. Trấn áp hắn, tiểu tử này quá không biết chết sống, đơn thương độc mã liền dám xông vào ta hoàng gia. Trần Vô Cực cũng không dám, chỉ bằng hắn, cho dù hắn bị Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, vậy thì thế nào, xông ta hoàng gia, đả thương ta hoàng gia tử đệ, ta cũng không tin Cố Đông Lưu trưởng lão còn có thể không phân tốt xấu che chở hắn. Nhìn thấy Trần Phàm đả thương hoàng gia tử đệ, càng nhiều hoàng gia tử đệ dâng lên, thậm chí một chút hoàng gia cao tầng đều xuất hiện ở cái này. Trần Phàm mặc dù có Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, nhưng cũng không thể phách lối như vậy, ngày sau nếu là chuyển đi, hoàng gia còn mặt mũi nào ở ngoại viện đặt chân. Bọn hắn từng cái sát cơ xâm nhiên, phẫn nộ đến cực điểm, nhìn xem Trần Phàm, thần thông, lực lượng toàn diện bạo, hướng Trần Phàm trấn áp tới. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đem bọn ngươi toàn bộ trấn áp. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, lại nhiều hoàng gia cao thủ hắn còn không sợ. Bước chân hắn không ngừng, đều không có xuất thủ. Nhưng hướng hắn đánh tới vô số cao thủ, lại cảm thấy một cỗ hung mãnh chi lực đập vào mặt. Giống như tại trước mặt bọn hắn hư không, có mấy chục con mãnh thú đang phi nước đại, trà đạp hết thảy, hướng bọn hắn va chạm tới. Bọn hắn sắc mặt đại biến, ở sâu trong nội tâm bỗng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt chi ý, giờ phút này bọn hắn đừng nói banh sắt Trần Phàm, ngay cả tiến lên dũng khí cũng không có. Trong đầu ý niệm duy nhất chính là trốn. Thế nhưng là, áp bách, sợ hãi, lực lượng đáng sợ ở khắp mọi nơi. Bọn hắn làm sao trốn, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Sau một khắc, cái kia cỗ hung mãnh chi lực trực tiếp đụng phải thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn cùng nhau đụng bay ra ngoài. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, là Trần Phàm, hắn thế mà tại hoàng gia trên địa bàn náo sự. Nơi này phát sinh động tĩnh, càng lúc càng lớn. Tự nhiên cũng đưa tới không ít ngoại viện đệ tử chú ý khi bọn hắn nhìn về phía hoàng gia địa bàn, nhìn thấy Trần Phàm một người đẩy lui hoàng gia cao thủ thời điểm, lập tức từng cái kinh hô mà lên. Bọn hắn chấn kinh Trần Phàm thực lực, càng khiếp sợ Trần Phàm lá gan. Ở ngoại viện, ai dám như thế trắng trợn tại hoàng gia náo sự, Trần Phàm tuyệt đối là người thứ nhất. Đầu tiên là Trần gia, lại là Phong Thần Liên Minh, hiện tại lại là hoàng gia, cái này Trần Phàm nhìn như gây thù hằn vô số, lại cảm giác ai cũng không làm gì được hắn, không chỉ là hắn đạt được Cố Đông Lưu trưởng lao che chở, càng đáng sợ chính là hắn thực lực của hắn mới là hết thảy căn bản, cái này Trần Phàm càng ngày càng để cho người ta khó mà nắm lấy. Không ít tử đệ trong lòng, đối với Trần Phàm lại có không giống với cách nhìn. A a a, chỉ gặp Trần Phàm tại hoàng gia, như vào chỗ không người, không ngừng hoàng gia cao thủ đến đây, đều bị Trần Phàm đánh lui, tại hư không nhắc lên từng tiếng kêu thảm. Mà đáng thương người hoàng gia, ngay cả Trần Phàm áo bên chân đều sờ không tới, trong lòng không cam lòng, phẫn nộ, kinh dị tới cực điểm. Nghiên xúc, còn không ngừng tay. Ngay tại Trần Phàm từng bước xâm nhập thời điểm, một tia chớp giống to, đột nhiên từ hoàng gia chỗ sâu truyền ra. Lúc này, Trần Phàm liền thấy, ở trước mặt của hắn, lục đạo nhân ảnh phi cướp mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Trần Phàm nhìn xem sáu người này, khí tức bất phàm, mỗi cái đều là lão giả, trên thân uy nghiêm cực nặng, là hoàng gia cao tầng trưởng lão. Chương 382, hoàng gia đệ nhất cao thủ, Hoàng Thế Hiên. Chương 382, hoàng gia đệ nhất cao thủ, Hoàng Thế Hiên nhất là đứng ở trung ương cái kia, một thân tu vi đạt đến cựu tinh bí cả nhờ trọng phá vỡ, gần như bán bộ cản khôn tình trạng, khí tức so Trần Thanh Lan còn cường đại hơn một chút. Thực lực thế này tại Trần Phàm trước mặt, mặc dù không tính là gì, nhưng ở ngoài viện lại là tương đương cường hoành tồn tại. Hoàng gia chấp sự đại trưởng lão Hoàng Hạ Thiên. Trần Phàm biết người này. Tiểu tử, ngươi quá vô pháp vô thiên, nơi này là hoàng gia, không phải là người nào đều có thể tùy tiện dương ai địa phương. Ngươi đạt được kỳ ngộ, nhục thân khôi phục, thực lực tăng nhiều là chuyện tốt, nhưng ngươi lại không hiểu được nội liễm tàng kiếm, ngược lại phong mang tất lộ, làm sao, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Ừ, không phải liền là có chỗ dựa sao, vậy thì thế nào, đến ta hoàng gia nháo sự, đã thương ta hoàng gia tử đệ, ngươi là từ trước tới nay người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, chỉ bằng điểm này, chúng ta liền có thể đại biểu học viện trấn áp ngươi, đến lúc đó cho dù là Cố Đông Lưu trưởng lão cũng không thể nào cứu được ngươi. Không sai, Trần gia mặc dù cùng hoàng gia có chút nguồn gốc, nhưng này đều là một đời trước sự tình, cùng chúng ta đã không có quan hệ. Huống hồ nghe nói ngươi cùng Trần gia quan hệ cũng không có gì đặc biệt, chúng ta hôm nay chính là trấn áp ngươi, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay đi không được. Bọn hắn nhìn xem Trần Phàm, khí tức từng cái ầm vang phát ra, đem Trần Phàm bao phủ. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Phàm. Chỉ bằng các ngươi. Nhưng mà, Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, lắc đầu cười cười. Trên thân bị bao phủ áp bách chi lực, đối với hắn không có chút nào tác dụng. Thật giống như một quyền con kiến tại quan công trước mặt vung đại đao, ngây thơ, vô tri cùng buồn cười. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ yếu ớt giống như thanh phong từ trong tay hắn phiêu tán ra ngoài. Hoàng Hạ Thiên bọn người ngẩn người, lập tức liền cười to mà lên. Trong mắt bọn hắn, Trần Phàm chính là một tên hề mớn, đối với bọn hắn tại lung tung khoa tay, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Hắn đoán chừng là bị sợ choáng váng, chính mình cũng không biết mình tại làm gì đi. Bốn phía hoàng gia tử đệ cùng ngoại viện đệ tử bọn họ, thấy cảnh này sau, trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là Trần Phàm bị sợ choáng váng. Dù sao Hoàng Hạ Thiên thế nhưng là tiếp cận bán bộ càn khôn tình trạng, bên cạnh hắn năm vị lão giả cũng là tương đương cường hoành tồn tại, khí tức mặc dù không có Hoàng Hạ Thiên cường đại, nhưng cũng tại cựu tinh bí cả nhờ trọng phá vỡ tà hưu, những lực lượng này cộng lại, cho dù Trần Phàm có thể vượt biên kháng địch, lúc này cũng sẽ không là cái này sáu vị trưởng lão đối thủ. Ầm ầm. Thế nhưng là, liên tại bọn hắn chế giễu Trần Phàm thời điểm, trong hư không đột nhiên rung động mà lên. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được, vừa rồi Trần Phàm nhẹ nhàng phất một cái thanh phong, lúc này đột nhiên sao động chuyển biến thành một cô đáng sợ năng lượng, hướng Hoàng Hạ Thiên sáu người tịch quên mà đến. Người sau bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Đột nhiên mà đến lực lượng, để bọn hắn làm sao cũng vô pháp đi đến. Trần Phàm phất một cái tay, trong đó vậy mà ẩn giấu đi bực này lực lượng đáng sợ. Thật giống như gió êm sóng lặng trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đáng sợ, khủng bố, kinh dị. Hoàng Hạ Thiên sáu vị trưởng lão tại dưới nguồn lực lượng này, cảm thấy một cỗ đáng sợ áp bách, vẻ bất an. Đông nhiên cảm giác được, mình tại nơi này cỗ lực lượng bên dưới, nhỏ bé như vậy, đáng thương, tựa hồ Trần Phạm lực lượng chính là thiên địa, bọn hắn chính là giữa thiên địa một con kiến hôi, hèn mọn, nhỏ yếu, đáng thương. Vừa rồi khinh thường Trần Phạm suy nghĩ, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là đáng sợ cùng sợ hãi. Sau một khắc, tại tầm mắt mọi người bên dưới, Hoàng Hạ Thiên sáu vị trưởng lão liền tại Trần Phạm lực lượng bên dưới, tung bay mấy trượng, trên không trung hiện ra một đạo đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, từng cái phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thống khổ không chịu nổi. Làm sao có thể, Hoàng Hạ Thiên trưởng lão thực lực không thể nghi ngờ, chính là hoàng gia đệ nhị cao thủ, Trần Thanh Lan cũng không là đối thủ, làm sao tại Trần Phạm trước mặt, một chiêu đều đi bất quá, Trần Phạm, đến tột cùng đến cỡ nào vô địch. Mới đầu, nghe nói hắn trấn áp Trần Thanh Lan, một đạo ánh mắt trọng thương Trần Tàng Thiên, ta còn không tin, hiện tại ta tin, mà lại ta cảm giác, thực lực chân chính của hắn còn không chỉ chừng này, cái này Trần Phạm, giấu quá kỹ. Ta đã cảm thấy hắn vì cái gì dám đơn thương độc mã xông vào hoàng gia, nguyên nhân không phải là bởi vì Cố Đông Lưu che chở, mà là thực lực tuyệt đối. Nhìn thấy Trần Phàm tiện tay trấn áp Hoàng Hạ Thiên 6 người, hoàng gia tử đệ cùng ngoại viện đệ tử bọn họ, đều là hai mắt trừng lớn, ngây ngốc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phàm. Thời khắc này Trần Phàm trong mắt bọn hắn, thật là đáng sợ, lại nhiều một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thần bí, luôn cảm giác Trần Phàm thực lực không chỉ một lần, còn có thể càng mạnh. Ta lúc đầu có thể giết các ngươi, nhưng vì cái gì không giết, không phải là bởi vì ta không dám, mà là muốn cho các ngươi nhìn xem, tại trong mắt các ngươi tự nhận là cường đại hết thảy, tại ta chỗ này, cái dám cũng không bằng. Trần Phàm nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, hướng hoàng gia chỗ sâu bay lượn mà đi. Lúc này, hoàng gia chỗ sâu một ngọn núi bên trong, một vị nam tử trung niên đang ngồi ở trên ghế, nghe trước người một vị lão giả báo cáo, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Ngay cả Hạ Thiên trưởng lão cũng không là đối thủ. Một sát na này, hắn trực tiếp đứng lên thân, trên trán sát khí xâm nhiên, trên thân tản ra một cỗ ngập trời chi nộ, liên đối gian phòng đều đang run rẩy. Chỉ gặp hắn mặt vông, làn da áo đen, hình thể cao lớn, uy vũ hùng tráng, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại không hiểu áp bách cảm giác. Hắn là ai? Chính là hoàng gia gia chủ, Hoàng Thế Hiên. Phanh. Nhưng mà sau một khắc, gian phòng của hắn đại môn bị người đẩy ra. Một mặt bối rối bất an Hoàng Chí Tường chạy tới, trực tiếp quỳ gối Hoàng Thế Hiên trước mặt, kinh hồn nói: "Phụ thân, ngươi cần phải che chở ta à? Trần Phàm tiểu tử kia không biết chuyện gì xảy ra, thực lực cường đại hoàn toàn không tưởng nổi, chúng ta hoàng gia cao thủ ở trước mặt hắn, căn bản không phải đối thủ, liền ngay cả Hoàng Hạ Thiên trưởng lão đều thua ở trong tay hắn. Phụ thân, mục tiêu của hắn là ta, hiện tại toàn bộ hoàng gia chỉ có ngươi có thể cứu ta, ta không muốn rơi vào trận Phàm trong tay." Lúc này Hoàng Chí Tường nơi nào còn có lúc trước lời biếng, phần thắng trong tầm tay dáng vẻ. Khi biết Trần Phàm từ Phong Vân Hạp trở về, xuất hiện tại hoàng gia địa bàn thời điểm, hắn liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Trần Phàm có thể trở về, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Hắn thuê sát thủ căn bản không có thể đem Trần Phàm chém giết. Không chỉ có như vậy, Trần Phàm vừa về đến liền tìm tới hắn, nhất định cũng là biết những sát thủ kia là hắn phải đi, vì báo thủ, Trần Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng bây giờ, hoàng gia cao thủ đã xuất ấn, đều không phải là Trần Phàm đối thủ, chỉ có phụ thân của hắn, hoàng gia đệ nhất cao thủ không có xuất thủ, hắn giờ này khắc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hoàng Thế Hiên nơi này. Đến tột cùng ngươi cùng hắn ở giữa, có cái gì khúc mắc? Hoàng Thế Hiên sắc mặt nghiêm túc đạo. Hắn hiện nay còn không biết Hoàng Chí Tường cùng Trần Phàm ở giữa có ân oán gì, có thể trêu đến Trần Phàm liều lĩnh thẳng hướng hoàng gia, liền vì muốn Hoàng Chí Tường. Chương 383, hôm nay, đến lượt ngươi chết. Chương 383, hôm nay, đến lượt ngươi chết. Phụ thân, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy ngươi, kỳ thật lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là ta đem Trần Phàm chém giết, đã đến dưới vách núi, nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tử này mệnh tốt như vậy, đại nạn không chết, đạt được kỳ ngộ, thực lực biến mạnh như vậy. Hoàng Chí Tường một năm một mười nói ta sợ sẽ hắn biết tìm ta báo thù, liền tiên hạ thủ vi cường, thuê mướn tổ chức sát thủ thiết kế đem hắn dẫn tới Phong Vân Hạp, vốn cho là hắn sẽ chết ở nơi đó, ai biết lông tóc không hao tổn trở về. Phụ thân, tiểu tử này không thích hợp, ta cảm giác hắn không phải Trần Phàm. Trần Phàm tính cách các phương diện ta đều giải một chút, có thể trên người người này không có nửa điểm Trần Phàm bóng dáng, ta hoài nghi hắn là giả. Ngươi cũng đã biết, ta thuê mướn tổ chức sát thủ, thực lực của mỗi người đều đạt đến càn khôn hóa cảnh cấp độ, có thể kẻ này thế mà còn có thể trở về, cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện Hoàng Chí Tường đem trong lòng suy đoán tất cả đều nói cái gì. Vậy mà hoài nghi Trần Phàm là giả mạo, không thể không nói cảm giác của hắn rất chuẩn. Thế nhưng là, chỉ bằng vào suy đoán của hắn, nói rõ không là cái gì. Hoàng Thế Hiên lông mày càng nhăn càng sâu. Thực sự không nghĩ tới con của mình cùng Trần Phàm ở giữa còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại cái này Trần Phàm, thâm tàng bất lộ, đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Hoàng Chí Tường thuê mướn càn khôn hóa cảnh võ giả, thế mà đều không thể làm sao ở Trần Phàm. Cái này để hắn bất khả tư nghị. Chỉ là, vấn đề bây giờ là, mặc kệ Trần Phàm có phải thật vậy hay không, thực lực như thế nào cường đại, căn bản vấn đề còn tại Hoàng Chí Tường trên thân. Hắn nhìn xem trước mặt con của mình, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng nghi hoặc, trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn giết hắn? Đây là căn bản vấn đề, cũng là Trần Phàm muốn tìm được Hoàng Chí Tường nơi mấu chốt. Phụ thân, kỳ thật cũng không phải là ta muốn giết hắn, mà là một người khác hoàn toàn, ta chỉ là thu người kia chỗ tốt, mới tại thi hành nhiệm vụ thời điểm ra tay, sớm biết rằng này, ta chết cũng sẽ không làm như vậy. Hoàng Chí Tường hối hận, nhưng bây giờ hối hận còn có cái gì dùng, nhìn Trần Phàm hôm nay tư thế, không tìm được hắn, không có khả năng trở về. Mà hiện nay, hoàng gia nhiều cao thủ như vậy đều không làm gì được ở Trần Phàm, chỉ có phụ thân của hắn không có xuất thủ. Nhưng hắn có loại cảm giác mãnh liệt, phụ thân của hắn sẽ là Trần Phàm đối thủ sao? Trần Phàm, lúc đó chỉ là ngoại viện ở trong một tên phế vật, thế mà lại có nhân sát phí khổ tâm muốn giết hắn, thực sự không nghĩ ra. Hoàng Thế Hiên hai đầu lông mày nghi hoặc càng ngày càng sâu, nói thật, hắn đều có chút tò mò. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Hoàng Chí Tường, không nhịn được hỏi, đến tột cùng là ai muốn giết hắn? Hoàng Chí Tường chuyện cho tới bây giờ cũng không đang giấu giếm, đang muốn đem trong lòng danh tự của người kia nói ra. Đột nhiên, toàn bộ sơn phong rung động đứng lên. Ngay sau đó, giang giác, một cỗ như sét đánh nổ vang từ bên ngoài gian phòng ầm vang truyền đến. Loại cảm giác này, giống như là nơi đây bị người ném đi một viên tạc đạn, trực tiếp tại bên ngoài nổ tung. Cả phòng kịch liệt lay động, bốn phía vách tường càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trong nháy mắt lan tràn cả phòng. Hoàng Thế Hiên biến sắc, nhìn xem ngoài cửa, thầm kêu một tiếng không tốt, mang theo một mặt thất kinh, còn không biết phát sinh chuyện gì Hoàng Chí Tường, nhanh chóng phá phòng mà ra. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi, một vết nứt lấy tốc độ như tia chớp, hướng bọn hắn trước đó bọn hắn vị trí xé rách mà đến. Lực lượng to lớn, hung mãnh, bá đạo, như một cái mãnh thú trong lòng đất mở đường núi, mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng chia làm hai nửa, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt vô hạn lan tràn, cả phòng ầm vang sụp đổ, ngọn núi đều như muốn nghiêng, trên đó kiến trúc, sơn mục toàn bộ chấn vỡ, tựa hồ cũng muốn không chịu nổi phân liệt chi lực, hướng nghiêng ngả mâu ra ngoài. Thật là đáng sợ lực hủy diệt. Lúc này ở gian phòng bên ngoài, đã tới không ít ngoại viện đệ tử bọn họ. Bọn hắn đều là một đường đi theo Trần Phàm đến chỗ này, đến đây nhìn xem náo nhiệt. Về phần những cái kia hoàng gia tử đệ, đã toàn bộ bị Trần Phàm trấn áp, từ hoàng gia bên ngoài đến chỗ sâu, trên đường đi, tất cả đều là hoàng gia tử đệ, còn có tất cả trưởng lão buồn bã hô gào thảm thanh âm. Thế nhưng là, những này cũng không tính là cái gì. Bọn hắn đến chỗ này đằng sau, thế mà nhìn thấy Trần Phàm xuất thủ một màn, lập tức từng cái kinh hô mà lên. Bởi vì bọn hắn biết, Trần Phàm đi tới ngọn núi tên là Tử Giật Phong, chính là gia chủ hoàng gia Hoàng Thế Hiên chỗ ở mà Trần Phàm, không nói hai lời, thế mà hướng Hoàng Thế Hiên ngọn núi động thủ, mà lại vừa ra tay chính là không gì sánh được bá đạo. Cái kia vừa rồi khủng bố một màn, bây giờ còn đang trong đầu của bọn họ khuấy động. Tiểu tử này, đến cùng đạt được lực lượng gì? Thối lui đến ngoài cửa Hoàng Thế Hiên, nhìn xem bị lực lượng phá hư gian phòng cùng ngọn núi, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Lực lượng bực này, muốn nói là hắn, cũng không phải là nói không thể. Chỉ là, cần hao phí không ít chân khí mới có thể làm đến. Mà hướng bọn hắn người xuất thủ, lại cảm giác một chút tiêu hao chân khí bộ dáng đều không có. Chỉ gặp, tại trước mặt bọn hắn, Trần Phàm chính một mặt bình tĩnh đứng tại đó. Chỉ là kỳ quái là, Trần Phàm một đường mà đến, gặp được không ít hoàng gia cao thủ, cho dù có thể tìm tới nơi đây, chân khí trong cơ thể cũng tất nhiên tiêu hao cực nặng, căn bản không có khả năng thi triển ra lực lượng như thế, đem ngọn núi phá hư thành cái dạng này. Thế nhưng là, tại hắn dưới tầm mắt, Trần Phàm cả người khí tức, nhịp tim đều ở vào một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái, chỗ nào giống vừa mới đại chiến qua bộ dáng, tựa hồ trước đó phát sinh hết thảy đều không phải là hắn làm giống như. Chẳng lẽ hắn thật có lực lượng, chém giết càn khôn hóa cảnh tồn tại? Hoàng Thế Hiên đối với Phong Vân Hạp sự tình, một mực bán tín bán nghi. Dù sao đây chính là càn khôn hóa cảnh võ giả. Trần Phàm cho dù tại nơi tiên, cũng không có khả năng đối kháng. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có chút tin. Thời khắc này Trần Phàm, cho hắn một loại nói không ra cảm giác. Trước kia, Trần Phàm trong mắt hắn, chính là một tên phế vật, nhìn đều nhìn không lên. Hiện tại, hoàn toàn tương phản. Tỉnh táo, cường đại, thần bí, còn có cực độ nguy hiểm. Giờ phút này hắn đều có một loại ảo giác, ở trước mặt hắn đứng đấy căn bản không phải một thiếu niên, mà là một cái có được thiết huyết cổ tay, sát phạt quyết đoán sát thủ máu lạnh. Trần Phàm. Hoàng Chí Tường giờ khắc này, rốt cục phản ứng lại. Nhìn xem trước mặt cách đó không xa Trần Phàm, thần sắc kinh dị tới cực điểm. Ngày đó, Trần Phàm bị hắn một kiếm đâm xuyên trái tim, đá nhập dưới vách núi, không có chết. Hắn thiết kế dẫn dụ Trần Phàm đi Phong Vân Hạp, xuất động 16 tên càn khôn hóa cảnh võ giả, Trần Phàm vẫn là không có chết. Hai lần giết chết Trần Phàm cũng chưa chết. Mà hiện nay, Trần Phàm xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Làm sao? Không nghĩ tới ta sẽ còn trở về đi, Hoàng Chí Tường, ta không có đi trước tìm ngươi, ngươi đổ mẫn người dụ sát ta, ngươi là hy vọng nhiều ta chết, bất quá đáng tiếc à, ngươi tính sai. Hai lần đều không giết chết được ta, hôm nay đến lượt ngươi chết. Trần Phàm cũng không phải người nhân từ nương tay. Bất luận cái gì người muốn giết hắn, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không dung tha. Chương 384, cường thế nghiền ép chương 384, cường thế nghiền ép Hoàng Chí Tường hôm nay phải chết. Nguyên lai là tìm Hoàng Chí Tường báo thù. Giờ khắc này, bốn phía tử đệ đều biết nguyên do. Bọn hắn biết Trần Phàm đại náo hoàng gia là vì tìm Hoàng Chí Tường, nhưng không biết Trần Phàm tìm Hoàng Chí Tường làm gì. Có một ít tử đệ cũng đại khái đoán được cái gì, nhưng không chắc chắn lắm. Bây giờ nghe được Trần Phàm nói như vậy, bọn hắn đã xác định Trần Phàm đại náo hoàng gia chính là vì tìm Hoàng Chí Tường báo thù. Mặc dù không biết giữa song phương có thù hận gì, nhưng nhìn Trần Phàm tư thế, căn bản không có khả năng hóa giải. Hôm nay tất có một người muốn chết. Người tốt lớn cầu khí. Nghe được Trần Phàm lời nói sau, Hoàng Thế Hiên mở người, thực sự nghĩ không ra, một tên tiểu bối ở trước mặt hắn, thế mà tuyên bố muốn giết hắn nhi tử. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là trần trụi không nhìn cùng khiêu khích. Ánh mắt của hắn bên trong hiện ra một cỗ sát ý, lạnh giọng vừa quát nói đừng tưởng rằng ngươi có một chút bối liếng, cũng không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt ta, còn dung ngươi không được làm cản. Hoàng Thế Hiên đem Hoàng Chí Tường bảo hộ tại sau lưng, tuyệt không thể để người sau rơi vào Trần Phàm trong tay. Lấy Hoàng Chí Tường đối với Trần Phàm làm hết thảy, một khi rơi vào Trần Phàm trong tay, vậy còn có tốt, không chết cũng muốn tàn. Ngươi là cái thá gì, lại có cái gì vốn liếng ở trước mặt ta làm càn, cũng ngay. Trần Phàm tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, thế mà đối với Hoàng Thế Hiên lời nói phản kích trở về. Không khí bốn phía trong nháy mắt lạnh xuống, mùi thuốc nổ đang tỏa ra, liền muốn nổ tung. Hắn đang tìm cái chết. Bốn phía tử đệ thổn thức lắc đầu. Hoàng Thế Hiên nói thế nào cũng là bán bộ càn khôn tồn tại, không chỉ có như vậy, nghe nói còn luyện thành một môn cực kỳ cường hành vô cực công pháp này lấy có hóa không, ẩn chứa một cổ âm dương tương sinh tương khắc chi đạo, còn có đại đạo tuần hoàn căn bản, có thể không âm thanh vô tức hóa giải người khác lực lượng, khí công, phi thường đáng sợ. Những người này căn bản không hiểu rõ Trần Phàm chân chính thực lực, là Trần Phàm cảm thấy đáng thương đứng lên. Mặc dù Trần Phàm có thể trấn áp gần như bán bộ càn khôn tồn tại, nhưng Hoàng Thế Hiên cũng không phải người bình thường. Thực lực thần thông đều tại trên cùng một cấp độ. Trần Phàm lần này thủng đến lỗ thương lên. Dám như thế cùng ta phụ thân nói chuyện. Hoàng Chí Tường mặc dù không phải Trần Phàm đối thủ, nhưng hiện tại có phụ thân hắn tại, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút niềm tin, bây giờ nghe được Trần Phàm dám loại khẩu khí này cùng hắn phụ thân nói chuyện, hắn hận hàm răng thẳng ngứa, có thể lại không dám tiến lên giết chết Trần Phàm. Để bản tọa cũng ngay. Sau một khắc, Hoàng Thế Hiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trần Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm, trong lòng của hắn giận cũng không nén được nữa. Ầm ầm, một quyền oanh đến. Tất cả mọi người đã nhìn thấy, tại Hoàng Thế Hiên trên nắm tay, tràn ngập ra một cỗ dị dạng ba động. Cái kia ba động giống như một môn thái cực đồ án, hiện lên tại Hoàng Thế Hiên trên nắm tay. Theo hắn đấm ra một quyền, âm dương chi khí, thái cực chi phong, đại đạo chi tượng tất cả trên nắm đấm của hắn diễn biến, xuất hiện. Thậm chí giờ khắc này, Trần Phàm còn chứng kiến hai cái đen trắng một dạng cá con tại thái cực đồ án bên trong du động. Người này cảnh giới chỉ ở bán bộ càn khôn, lại có thể tu luyện ra như thế một môn không tầm thường khí công, đại đạo song ngư, có được âm dương cùng đạo pháp thái cực kết hợp, không đơn giản. Trần Phàm tại Hoàng Thế Hiên trên nắm tay, cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Luân hồi thần công. Cái này vô cực công pháp tại ở một phương diện khác cùng luân hồi thần thông có nhất định tương tự, nhưng không có luân hồi thần thông thâm thúy, cổ lão, cùng cường đại. Bất quá dù vậy, Hoàng Thế Hiên thi triển chiêu này, bình thường bán bộ càn khôn võ giả cũng không là đối thủ. Bởi vì môn công pháp này có thể vô thanh vô tức triệt tiêu người khác lực lượng. Vậy quá cực trên đồ án diễn biến khí tức, uy tích, chỉ cần tiếp xúc tại người khác lực lượng, hoặc là thần thông phía trên, trong khoảnh khắc liền sẽ thay đổi âm dương, lấy qua hóa không, triệt tiêu người khác lực lượng. Bất quá đáng tiếc, thần thông của ngươi lại là bất phàm, đối ta mà nói đều là rất rưỡi, hôm nay, ta ngay tại trước mặt tất cả mọi người, dùng tuyệt đối lực lượng phá ngươi vô cực công pháp, để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là lấy lực phá bản pháp. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm vừa xài bước ra, đồng dạng một quyền. Bình hẳn, phổ thông, không có cái gì có thể sợ năng lượng ba động. Bốn phía tử đệ đều cho rằng Trần Phàm tại tự chịu diệt vong, căn bản không biết vô cực công pháp đáng sợ. Hoàng Thế Hiên là muốn một quyền giải quyết Trần Phàm. Làm sao Trần Phàm căn bản không có ý thức được nguy cơ? Bọn hắn đã nghĩ đến Trần Phàm sau đó thê thảm hình ảnh. Hoàng Thế Hiên càng là khinh thường cười một tiếng. Hắn vì trấn áp Trần Phàm, trực tiếp đem hắn trên thân công pháp cường đại nhất xử đi ra, chính là không cho Trần Phàm cơ hội thở dốc. Hắn thấy, Trần Phàm cho dù lại người tiên, cũng không thể nào là vô cực công pháp đối thủ. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, ý nghĩ của hắn như vậy ngây thơ. Ầm ầm. Sau một khắc, song phương một quyền đụng vào nhau. Tất cả mọi người cho là Trần Phàm nhất định bị Hoàng Thế Hiên trấn áp, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Trần Phàm một quyền tiếp xúc tại vô cực trên công pháp, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh huyền diệu muốn hóa giải lực lượng của hắn. Nhưng lúc này, trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa thôi động, so trước đó càng mạnh, mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, Hoàng Thế Hiên liền cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ Trần Phàm trên nắm tay bừng lên. Lực lượng kia, khổng lồ, mênh mông, thâm thúy đáng sợ, lập tức đánh ra, như là rời sông lấp biển, giống như cuồng phong bạo vũ, thế không thể đỡ. Hắn vô cực công pháp mặc dù huyền diệu khó lường, nhưng ở khổng lồ như thế lực lượng trước mặt căn bản gánh chịu không được, trong đó âm dương, đại đạo trong nháy mắt tán loạn, đại đạo song ngư bị đánh phá, thân ảnh sát na biến mất. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Hoàng Thế Hiên sắc mặt đại biến, nhìn xem Trần Phàm, trong mắt bên trong hiện ra mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin. Ngay sau đó, còn không đợi hắn có phản ứng, trong miệng của hắn, một chút phun ra một miệng lớn máu tươi, tại Trần Phàm dưới một quyền, bị đánh ra, sau khi hạ xuống, không thể dậy được nữa. Làm sao có thể? Như vậy đảo ngược một màn, đem bốn phía tử đệ bị hù hai mắt trừng lớn, hét dầm lên, nhìn xem Trần Phàm, như là gặp ma. Hoàng Thế Hiên, bán bộ càn khôn, có được thần bí khó lường vô cực công pháp. Diệp Phong thế mà chỉ là một quyền, liền đem nó đánh bay, không còn có sức đánh một trận. Cái này Trần Phàm thực lực, đến tột cùng sâu không lường được đến mức nào. Phụ thân, Hoàng Chí Tường thét lên đi ra, bị hù chân đều mềm nhũn. Tại hắn trong ấn tượng, vô cùng cường đại phụ thân, thế mà tại Trần Phàm dưới một kích, bại như vậy đáng thương cùng triệt để. Hắn một mặt cho tàn, lập tức liền không có bất cứ hy vọng nào. Kỳ thật bằng vào thực lực của ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt chấn áp ngươi, nhưng ta không muốn, ta chính là muốn lấy loại phương thức này đả kích ngươi, đánh ngươi cái kia tự cho là đúng linh hồn cùng ý chí, tại trước mặt tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Trần Phàm nhìn ngã trên mặt đất dậy không nổi Hoàng Thế Hiên, liền không ở đi xem, mà là đi đến Hoàng Chí Tường trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, hiện tại nên nói cho ta biết, là ai muốn giết ta đi. Chương 385, như vậy vô liêm sỉ. Chương 385, như vậy vô liêm sỉ. Hoàng Chí Tường một mặt hoảng sợ, phụ thân của hắn đều bại, hắn còn có cái gì tư cách dung chuyển Trần Phàm? Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, thế mà lại tại Trần Phàm trước mặt, biến như vậy hèn mọn, đáng thương. Hắn nhìn xem Trần Phàm, trong lòng kiêu ngạo, tự tôn, bất khuất, tự tin toàn bộ tăng dã. Chỉ còn lại có một bộ kéo dài hơi tàn túi ra, run run rẩy rẩy nói Trần Phàm, đừng có giết ta, ngươi phải biết ta chỉ là thay người làm việc mà thôi, nếu như ta nói cho ngươi, buông tha ta như thế nào? Cứ việc Hoàng Chí Tường trong lòng có vô số cái nghi vấn, Trần Phàm vì sao mạnh như vậy, người trước mắt đến cùng có phải hay không Trần Phàm? Những này đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết là, hiện nay hắn đã rơi vào Trần Phàm trong tay, muốn sống, đây là hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Thả hay là không thả qua ngươi, cái này tạm thời không nói, ta chỉ biết là, nếu như ngươi còn như thế rông dài lời nói, hiện tại liền có thể chết. Trần Phàm không muốn nói nhảm, cùng lắm thì đem Hoàng Chí Tường chém giết, sau đó tìm kiếm lấy linh hồn của hắn ký ức, hắn làm theo có thể biết là ai muốn giết hắn. Chỉ là như vậy lời nói, là không có biện pháp, nếu có thể lời nói, hắn không tuyển chọn làm như vậy. Hắn cảm thấy mệnh lệnh Hoàng Chí Tường người giết hắn, tại học viện tất nhiên có nhất định vị trí. Nếu như đem Hoàng Chí Tường giết, ai làm hắn chứng cứ? Tốt, ta nói. Trần Phàm ánh mắt băng lãnh mà đáng sợ, mang theo sát phạt quyết đoán tất phải giết ý bị hù Hoàng Chí Tường một trận run rẩy. Hoàng Chí Tường cũng không dám cược, hắn hiện tại giải Trần Phàm tính cách, nếu như hắn không nói, người sau thật có khả năng đem hắn chém giết, hắn không đánh cược nổi. Sau một khắc, tại tầm mắt mọi người bên dưới, hắn đem danh tự của người kia nói ra, kỳ thật muốn giết người là ngoại viện đại trưởng lão Tống Mặc. Hắn tại lần trước chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền để cho ta tại nhiệm vụ trên đường tìm một cơ hội đưa ngươi xử lý, ta cũng tò mò hỏi qua hắn, nhưng hắn căn bản không có nói cho ta biết vì sao muốn giết ngươi, nếu như ngươi muốn biết trận tướng, liền đi tìm hắn. Ngoại viện đại trưởng lão, Tống Mặc. Trần Phàm rốt cuộc biết đáp án. Ánh mắt lâm vào trong suy tư. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, đối với người này có một ít ấn tượng. Tống Mặc, ngoại viện đại trưởng lão, tu vi bước vào càn khôn hóa cảnh cấp độ, chính là ngoại viện bên trong địa vị cao nhất trưởng lão. Bất quá Diệp Phong nghi ngờ. Tại Trần Phàm trí nhớ, cũng không có cùng cái này ngoại viện đại trưởng lão có chút khúc mắc cùng liên lụy, làm sao Tống Mặc sẽ cho người giết hắn, chẳng lẽ trong này còn có cái gì tình huống phải không? Lại là Tống trưởng lão muốn giết Trần Phàm. Hoàng Chí Tường lời nói, tự nhiên cũng bị bốn phía tử đệ nghe được, từng cái kinh hô nghị luận lên. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tống Mặc loại thân phận này trưởng lão, cùng Trần Phàm bắn đại bác cũng không tới, lại muốn giết Trần Phàm. Đúng rồi, nghe nói Tống Mặc trưởng lão gần đoạn thời gian đang lúc bế quan, nghe nói là tại cổ cấm chế sơn mạch đạt được kỳ ngộ, thu được một kiện bảo vật, đang lúc bế quan nghiên cứu. Trần Phàm bây giờ biết là Tống Mặc trưởng lão muốn giết hắn, sẽ đi hay không tìm Tống Mặc trưởng lão? Có tử đệ nhớ ra cái gì đó, tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hừ, liền hắn một cái ngoại viện đệ tử, giống như chúng ta, có gan này sao? Mà lại, hắn căn bản không có chân chính đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, Cố Đông Lưu trưởng lão sở dĩ che chở hắn, là bởi vì Lưu Thập Bát nguyên nhân, về căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì. Tống Mặc mặc dù là ngoại viện trưởng lão, nhưng cũng là học viện trưởng lão, Trần Phàm mặc dù có Lưu Thập Bát tầng quan hệ này, cũng vẫn chỉ là ngoại viện đệ tử, nếu như hắn muốn tìm Tống Mặc trưởng lão phiền phức, theo một ý nghĩa nào đó chính là hướng học viện tuyên chiến, trong này nước sâu đâu, Trần Phàm dám làm như vậy sao? Chính là, hắn chính là có 10000 cái gan cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể có khổ chính mình hướng trong bụng ướt. Bốn phía tử đệ thanh âm liên tiếp. Mặc dù Trần Phàm trấn áp Hoàng Thế Hiên, từ Hoàng Chí Tường trong miệng đạt được đáp án, nhưng này có thể làm gì? Tống Mặc trưởng lão thân phận đặt ở cái kia, Trần Phàm một cái ngoại viện đệ tử, dám đi Tống Mặc nơi đó tìm phiền phải sao? Tốt Trần Phàm, ta biết đều nói cho ngươi biết, hiện tại không có quan hệ gì với ta, ngươi có phải hay không nên thả ta? Hoàng Chí Tường cảm thấy nói ra Tống Mặc trưởng lão, giống như thả gánh nặng, lại muốn lấy Trần Phàm sẽ bỏ qua hắn. Buông tha ngươi. Trần Phàm sửng sốt một chút, lập tức cả cười. Hoàng Chí Tường liên tiếp hai lần giết hắn, nếu như không phải hắn sớm đã không phải chân chính Trần Phàm, đoán chừng sớm đã bị Hoàng Chí Tường giết. Mà bây giờ thế mà còn mặt dày vô sỉ, ở trước mặt hắn nói muốn thả qua hắn. Xem ra hắn còn không có tựa hồ đến, lúc trước hắn làm hết thảy là cỡ nào hèn hạ cùng đáng giận, coi là nói ra ai là người chủ sự, liền an toàn. Làm sao Trần Phàm, ngươi lật lọng. Hoàng Chí Tường biến sắc, đột nhiên có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Ta lật lọng. Trần Phàm cảm thấy buồn cười, hắn từ đầu đến cuối, có vẻ như đều không có hứa hẹn qua muốn thả qua Hoàng Chí Tường đi. Ta chỉ nói là thả hay là không thả qua ngươi, tạm thời không nói mà thôi, cũng không có nói muốn thả qua ngươi, hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, muốn ta buông tha ngươi, căn bản không có khả năng. Trần Phàm một phen, trực tiếp cho Hoàng Chí Tường phán quyết tử hình. Hoàng Chí Tường lúc trước còn tưởng tượng lấy, báo cho Trần Phàm đáp án, Trần Phàm liền sẽ buông tha hắn, hiện tại xem ra hắn quá ngây thơ rồi. Trần Phàm, ngươi nếu dám giết con ta, hoàng gia từ nay về sau chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn ra Trần Phàm sắc ý, nằm trên mặt đất dậy không nổi Hoàng Thế Hiên thấp giọng vẫn nộ quát. Hoàng Chí Tường là con trai duy nhất của hắn, Trần Phàm nếu là giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Phàm, cho dù là biến thành quỷ, cũng phải tìm Trần Phàm liều mạng. Xem ra ngươi còn chưa ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào à? Các ngươi hoàng gia khắp nơi đều có sâu kiến, mặc kệ là trưởng lão cao thủ trong tay ta đều đi bất quá một chiều, ngươi cũng là như thế. Ta không biết, ngươi nói không chết không thôi lực lượng ở nơi nào? Trần Phàm đều muốn cười, Hoàng Thế Hiên loại người này hắn gặp nhiều, vô lực phản kháng, sắp chết đến nơi thời điểm, đều sẽ nói ra một chút rất kiên cường lời nói, kỳ thật đâu, căn bản không có một chút tác dụng, sẽ chỉ tăng thêm trò cười thôi. Ngươi, Hoàng Thế Hiên bị Trần Phàm lời nói, khuôn mặt tức giận đỏ lên, có thể lại vô lực phản bác, Trần Phàm nói chính là sự thật, hiện nay hoàng gia tại Trần Phàm trước mặt căn bản không đáng chú ý, lại có cái gì tư cách cùng Trần Phàm không chết không thôi đâu. Không, Trần Phàm, ngươi không có khả năng giết ta, ta chỉ là một con cờ mà thôi, lúc trước sở dĩ muốn giết ngươi, đều là bị bất đắc dĩ, trong lòng ngươi có hận, có thể đi tìm Tống Mặc a, ngươi đừng phát tiết tại trên người của ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì. Tống Mặc chính là ngoại viện đại trưởng lão, ngươi không dám đi tìm hắn, liền đem khí rơi tại trên người của ta, dựa vào cái gì, ta không phục. Biết Trần Phàm sẽ không bỏ qua hắn, Hoàng Chí Tường liền đem trong lòng không cam lòng oán khí toàn bộ phát tiết đi ra. Tựa hồ cảm thấy hắn báo cho Trần Phàm đáp án, Trần Phàm nên muốn thả qua hắn, bây giờ không buông tha hắn, hắn ngược lại cảm thấy còn bị ủy khuất. Nói thật, Trần Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô liêm sỉ như thế người. Chương 386, thủ hộ linh thú, màu tím đại hổ. Chương 386, thủ hộ linh thú, màu tím đại hổ. Hoàng Chí Tường, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có phải hay không quân cờ, ngươi giết ta là thật, nếu như không phải ta được đến kỳ ngộ, sớm đã bị ngươi giết chết, ngươi còn ở lại chỗ này nói với ta dựa vào cái gì, ngươi có mặt sao? Còn có, ta Trần Phàm làm việc, trong mắt không cho phép hạ cát, tống mặc ta sẽ đi tìm hắn, hiện tại liền đi, không có cái gì có dám hay không, mặc kệ hắn có phải hay không ngoại viện trưởng lão, muốn ngươi giết ta, ta tất cả đều sẽ không bỏ qua. Diệp Phong chính là loại người này, ngươi không đắc tội ta, ta đương nhiên sẽ không đắc tội ngươi, nhưng nếu là ai muốn đắc tội ta, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào nhân gian. Phần phật. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm một bà nhấc lên Hoàng Chí Tường, hướng Tống Mặc chỗ bay lượn mà đi tên điên, hắn thực có can đảm đi tìm Tống Mặc trưởng lão. Nhìn thấy Trần Phàm phương hướng sắp đi, bốn phía tử đệ nhấc lên trận trận kinh hô. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Phàm không dám đi tìm Tống Mặc trưởng lão, nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Phàm đi tìm, hơn nữa còn mang đi Hoàng Chí Tường. Xem ra là muốn tìm Tống Mặc trưởng lão ở trước mặt chất vấn đi. Bốn phía tử đệ cảm giác có đại sự phát sinh. Trần Phàm đại náo hoàng gia, trấn áp tất cả mọi người đã xem như ngoại viện bên trong nhất là hành động chuyện. Bây giờ lại đi ngoại viện đại trưởng lão nơi đó, ở trước mặt chất vấn. Cái này muốn truyền đi, còn không tại thần tướng học viện nhấc lên to lớn chiều dâng. Bọn hắn từng cái rời đi hoàng gia, hướng Tống Mặc trưởng lão ngọn núi chạy tới. Bọn hắn rất muốn nhìn xem xét, Trần Phàm là như thế nào chất vấn Tống Mặc trưởng lão. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một chuyện vô cùng khẩn trương, kích thích, hiếu kỳ sự tình, ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới Trần Phàm cho làm. Thậm chí nằm trên mặt đất dậy không nổi Hoàng Thế Hiền, cũng tại một chút hoàng gia tử đệ trợ giúp bên dưới, đứng lên thân, hướng Tống Mặc trưởng lão chỗ tiến đến. Hoàng Chí Tường là con của hắn, hắn có thể không cho phép người trước có bất kỳ bất chắc. Trong lúc nhất thời, vô số ngoại viện đệ tử lít nha lít nhít đi theo tại Trần Phàm sau lưng. Nếu như không biết, còn tưởng rằng những người này ở đây truy sát Trần Phàm. Dọc theo đường, có chút tử đệ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở hỏi thăm một phen xuống tới đằng sau, cũng là gia nhập vào trong đội ngũ. Phong Thần Liên Minh cũng nghe nói việc này. Lúc đầu bọn hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội giết chết Trần Phàm, nhưng hiện tại xem ra không cần. Tống Mặc trưởng lão chừng đem Trần Phàm nghiền xương thành tro. Mặc dù Diệp Phong không có chết ở trong tay bọn họ, nhưng dù sao vẫn là chết, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, sự tình càng truyền càng lớn, Trần gia tự nhiên không có khả năng không biết việc này. Trần Phàm đại náo hoàng gia, trấn áp Hoàng Thế Hiên tin tức này đối bọn hắn tới nói, chấn động không gì sánh nổi cùng kinh bạo. Nhất là Trần Thương Hải cùng Trần Thanh Huyền hai người, nghe được tin tức này sau, kém chút không có bị hủ chết. Trần Phàm đạt được kỳ ngộ sau là mạnh lên. Trần Tàng Tiên cũng không là đối thủ. Khả hoàng gia cũng không phải bình thường thế lực. Trong đó cao thủ đông đảo, Hoàng Thế Hiên càng là một vị bán bộ càn khôn tồn tại, so Trần Tàng Tiên còn mạnh hơn. Trần Phàm có thể trấn áp Trần Tàng Tiên, còn có thể trấn áp Hoàng Thế Hiên, hơn nữa còn là một người đơn thương độc mã xông vào hoàng gia, đem tất cả mọi người trấn áp. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản thật bất khả tư nghị. Nhất là, khi bọn hắn biết được Trần Phàm đi Tống Mặc trưởng lão nơi đó chất vấn thời điểm, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác Trần Phàm có phải điên rồi hay không. Bọn hắn hiểu rõ Tống Mặc là người cùng tính tình. Trần Phàm cái dạng này đi tìm Tống Mặc chất vấn, tất nhiên sẽ lọt vào Tống Mặc trách phạt. Phải biết, Tống Mặc trưởng lão thế nhưng là một vị càn khôn hóa cảnh tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, cũng không phải Trần Phàm có thể so sánh. Bọn hắn không cần suy nghĩ, cũng hướng Tống Mặc trưởng lão chỗ bay lượn mà đi. Bất quá, có người lo lắng Trần Phàm, tự nhiên cũng có người nguyện rủa Trần Phàm. Trần Thanh Lan cùng Trần Tàng Thiên chính là Trần Phàm mang cho bọn hắn xỉ đục, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Vốn còn muốn phát động quan hệ tại băng ngục linh lung tháp bên trong giết chết Trần Phàm, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Trần Phàm phách lôi đến cực điểm, thế mà đi tìm Tống Mặc trưởng lão chất vấn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn đã nghĩ đến Trần Phàm bị diệt sát một màn kia. Bất quá, tuy là như vậy, bọn hắn hay là muốn đi hiện trường nhìn một chút, có thể mắt thấy Trần Phàm bị giết, bọn hắn cảm thấy cũng là nhân sinh bên trong một vui thú lớn. Tống Mặc, ngoại viện đại trưởng lão, ở lại tự nhiên là ngoại viện bên trong cổ xưa nhất cao lớn ngọn núi, tên là Đệ Nhất Phong. Ở vào trong ngoại viện lương chỗ, ngọn núi khổng lồ, có mây mù lượn lờ trên đó, còn có tiên hạc, kim sĩ hùng ưng, màu tím phi hổ. Tại bốn phía quanh quẩn một chỗ, bọn hắn đều là Tống Mặc trưởng lão thủ hộ linh thú. Bây giờ Tống Mặc trưởng lão đang lúc bế quan, những linh thú này chính là hắn thủ hộ giả. Một khi phát hiện có người ngoài đến đây, những linh thú này liền sẽ phát ra tín hiệu, xua đuổi cảnh giới. Như có người không cần, những linh thú này liền sẽ phát động công kích. Trần Phàm mang theo Hoàng Chí Tường, không bao lâu liền tìm được Tống Mặc trưởng lão ngọn núi. Hắn nhìn xem trước mặt sơn phong cao lớn, thân thức cảm ứng trong nháy mắt bao phủ. Cho dù Đệ Nhất Phong chính là ngoại viện to lớn nhất ngọn núi, nhưng ở Trần Phàm thần thức bên dưới, không đáng kể chút nào, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền xem thấu toàn bộ sơn phong kết cấu cùng tình huống nội bộ. Hắn quả nhiên đang bế quan. Trần Phàm cảm ứng được, tại ngọn núi chỗ sâu chỗ, có một đạo nhỏ xíu hô hấp tại lưu động. Hô hấp tần suất bình ổn, thâm trầm, nội liễm, lại khí tức cảm giác cực mạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tống Mặc chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không chỉ có như vậy, hắn còn ngửi được một cỗ chiến binh khí tức. Chiến binh kia, phẩm giai phải rất cao, tản ra một cỗ cổ lão huyền diệu khí tức. Tống Mặc ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vậy mà tại hấp thu cô khí tức này, liên tục không ngừng khí tức cổ lão từ chiến binh bên trong lan tràn ra, hướng phía Tống Mặc thể nội mà đi. Tống Mặc cũng bởi vì không ngừng hấp thu, lực lượng của hắn khí tức càng ngày càng mạnh, tựa hồ mắt thấy là phải đột phá. Thế mà hấp thu chiến binh lực lượng, cái này Tống Mặc cũng là một cái nhân vật không đơn giản. Trần Phàm đứng ở nơi đó, hừ lạnh một tiếng, lập tức bỗng nhiên giống to một tiếng, "Tống Mặc, ta Trần Phàm ở đây, có dám hay không đi ra đánh một trận?" Đột nhiên tới một câu, tướng thủ bảo hộ ở ngọn núi bốn phía thủ hộ linh thú, trong nháy mắt hấp dẫn tới. Kỳ thật bọn chúng đã sớm phát hiện Trần Phàm. Chỉ là Trần Phàm đứng tại đệ nhất phong trước mặt, không có cái gì hành vi quá kích, bọn hắn còn tưởng rằng Trần Phàm chỉ là đi ngang qua, nhìn một chút ngọn núi liền sẽ rời đi. Ai nghĩ đến sẽ bỗng nhiên nói ra như thế một phen. Hắn thật sự là hết có thuốc chữa, thế mà để Tống Mặc trưởng lão đi ra đánh một trận. Sau lưng đi theo mà đến tử đệ, cũng là lục tục đến, nghe tới Trần Phàm câu nói này lúc, lập tức cả đám đều tại hí than nhẹ, cảm giác Trần Phàm quả nhiên là một người điên, dám ở Tống Mặc trưởng lão ngọn núi trước mặt, nói ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói đến, vậy đại khái cũng là từ trước tới nay trong ngoại viện người thứ nhất đi. Nhanh chóng rời đi, không phải vậy nhiễu loạn trưởng lão bế quan, hạ chẳng chắc chắn xử tử. Trong sân phong, một thanh âm truyền đạt xuống tới, là một cái màu tím đại hổ, miệng nói tiếng người, phiến nhìn chằm chằm một đôi màu tím cánh, đứng thẳng hư không, nhìn phía dưới Trần Phàm, ánh mắt bất thiện, lạnh lùng một nói ra. Chương 387, một bầy kiến hôi chương 387, một bầy kiến hôi nó còn là lần đầu tiên gặp được Trần Phàm loại này ngoại viện đệ tử. Dám hướng Tống Mặc trưởng lão khiêu chiến. Loại hành vi này quả thực là muốn chết, dùng thiêu thân lao đầu vào lửa hình dung đều không đủ quá đáng. Bất quá nó không có lập tức trấn áp Trần Phàm, mà là xua đuổi. Ở ngoại viện bên trong, tự đại vô chi tử đệ rất nhiều, ra cái một hai cái đồ đần cũng rất bình thường. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là theo hắn lời nói truyền đạt đằng sau, Trần Phàm cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, không lo không vui, căn bản không nhìn nó, mà là nhìn xem ngọn núi chỗ sâu, gàn từng chữ, "Tống Mặc, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi thân là ngoại viện đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, lại không biết vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta hôm nay tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta Trần Phàm đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì để cho ngươi như vậy? Cho ta, ngươi cho ta cái thuyết pháp." Nghe được lời nói này, màu tím đại hổ tức giận bay lên. Trần Phàm một cái ngoại viện đệ tử, không chỉ có hướng Tống Mặc trưởng lão khởi xướng khiêu chiến, còn tại giờ phút này, hướng Tống Mặc trưởng lão đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Sát ý của nó lan tràn ra. Nó mặc kệ Trần Phàm muốn làm gì, nó chỉ biết là, bất luận cái gì tử đệ cũng không thể tại Tống Mặc trưởng lão nơi này làm cản. Nếu hắn đã nhắc nhở qua Trần Phàm, người sau không nghe, như vậy nó cũng không cần thiết lại dài dòng. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, vừa bận để những cái kia không có mắt tử đệ nhìn xem, tại Tống Mặc trưởng lão nơi này dương oai hậu quả là cái gì. Nó không đơn thuần là trừng trị Trần Phàm, còn muốn làm cho bốn phía tử đệ nhìn, để những cái kia ngày bình thường đối với Tống Mặc trưởng lão bất mãn tử đệ nhìn một chút, đắc tội Tống Mặc trưởng lão hậu quả là cái gì. Ầm ầm, nó trực tiếp xuất thủ, trên thân tản mát ra một cỗ hổ đi thiên hạ chi thế, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc ra, bán bộ càn khôn đỉnh phong. Bốn phía tử đệ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn một mực nghe nói Tống Mặc trưởng lão thân bên cạnh có rất nhiều hộ đạo linh thú, tu vi đều rất khủng bố, nhưng vẫn không có tận mắt thấy qua xuất thủ, bởi vì còn không có cái nào tử đệ dám mạo hiểm lấy muốn chết nguy hiểm đi khiêu chiến Tống Mặc trưởng lão. Bây giờ Trần Phàm là người thứ nhất, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này màu tím đại hổ khí tức khủng bố như thế, lại đã đạt tới bán bộ càn khôn đỉnh phong. Manh thú trời sinh liền so với nhân loại phải cường đại, cái này màu tím đại hổ thực lực tổng hợp, muốn so bình thường võ giả bán bộ càn khôn phá vỡ còn cường đại hơn, Hoàng Thế Hiên đều không phải là đại hổ này đối thủ, Trần Phàm tiểu tử này, đụng phải xương cứng. Bốn phía tử đệ đều đang sôi nổi nghị luận. Cơ hồ đều cảm thấy Trần Phàm phải xui xẻo. Dám đến Tống Mặc nơi này làm càn, thật sự cho rằng ngoại viện đại trưởng lão ngọn núi là tốt như vậy sông. Khoan hãy nói màu tím đại hổ hay là Tống Mặc trưởng lao trong ngọn núi trong đó một đầu. Giống. Theo màu tím đại hổ khí tức bộc phát, bọn hắn đã nhìn thấy màu tím đại hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, những đám mây trên trời đều bị chấn nát. Ngay sau đó, trong miệng của nó, tử khí tràn ngập, năng lượng ba độ khủng bố từ trong đó tàng ra. Đi chết đi. Trong mắt của nó băng lãnh mà đáng sợ, lộ ra manh thu nên có tàn nhẫn cùng thí máu. Lúc này theo hắn há mồm phun một cái, từng luồng cực mạnh năng lượng sóng khí từ trong miệng hắn phun ra, hướng Trần Phàm vành sát mà đến. Chỉ là thiên cấp ngũ phẩm linh thú, liền dám ở ta chỗ này múa dịu trước cửa lô ban, cùng ngay. Bốn phía tất cả tử đệ đều coi là Trần Phàm sẽ chết tại màu tím đại hổ năng lượng phía dưới. Cho dù không chết, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm đứng ở chỗ đó, căn bản không có một chút sợ hãi dáng vẻ, ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, không nổi lên được chút nào gợn sóng. Ngược lại giờ phút này hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, như sấm công tức giận, thiên uy giáng lâm, trấn áp thế gian, mẫn diệt hết thảy. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, màu tím đại hổ năng lượng sóng khí, tại Trần Phàm vừa quát phía dưới, sát na biến phá thành mảnh nhỏ, như gió đồng dạng tại hư không tiêu tán. Không có khả năng. Màu tím đại hổ sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin. Nó đối với mình một kích rất có tự tin. Càn khôn hóa cảnh phía dưới, không có người có thể dung chuyển. Bây giờ thế nào, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, thế mà phong khinh vân đạm hóa giải. Không chỉ có như vậy, Trần Phàm cái này vừa quát, uy lực mạnh mẽ, ẩn chứa đáng sợ áp bách phía dưới. Thân thể của nó, ý chí, linh hồn, xương cốt, huyết nhục tại thời khắc này đều run rẩy lên, giống như tại trước mặt nó không phải một cái ngoại viện đệ tử, mà là một tòa không thể dung chuyển núi lớn. Nhất là Nó dưới cố áp bức này, còn cảm thấy một cỗ thú tính khí tức. Khí tức này, không gì sánh được cổ lão, khủng bố cùng vĩ ngạn, để nó bản năng phụ phục, run rẩy, cúi đầu. Nó không rõ, một kẻ nhân loại trên thân, tại sao lại xuất hiện loại khí tức này, khiến cho giờ khắc này, nó ở sâu trong nội tâm, lại có một loại muốn ý niệm trốn chạy. Thế nhưng là, thì đã trễ. Trần Phàm lực lượng quá nhanh, quá mạnh, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, thiểm điện ở giữa liền đánh vào trên người của nó. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, thân thể của nó liền bị hất bay ra ngoài, trên không trung vòng vo bốn thập bát vòng mới là rơi xuống đất, lại nhìn bộ dáng của nó, đã máu thịt bé bét, khí tức yếu ớt, chuyến trên mặt đất toàn thân run rẩy, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Lão đại, nhìn thấy màu tím đại hổ ngã xuống đất không dậy nổi, trong sơn phong còn lại linh thú đều là cùng nhau giật mình. Màu tím đại hổ là bọn chúng ở trong tồn tại cường đại nhất, bây giờ thế mà tại một cái ngoại viện đệ tử nơi này, một chiêu liền bị trấn áp, cái này ngoại viện đệ tử mạnh như vậy sao? Các huynh đệ, giết hắn, thay lão đại báo thù. Bọn chúng mặc dù e ngại Trần Phàm thực lực, nhưng nhìn thấy màu tím đại hổ máu thịt be bét dáng vẻ, bọn chúng vẫn nộ trong lòng bị kích phát. Lúc này từng cái từ trong sơn phong bay lượn mà ra, chừng mười mấy đầu linh thú, toàn bộ hướng phía Trần Phàm đánh giết mà đến. Một bầy kiến hôi. Trần Phàm từ đầu đến cuối ánh mắt bình thản, kẻ cản đường quá nhiều, hắn chỉ có chấn áp hết thảy, mới có thể bắt Vân Kiến Nhật. Chỉ gặp tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn năm ngón tay một trường, giữa trời bao phủ, một đạo bàn tay khổng lồ liền từ hư không thâm sứ bộ tới. Những linh thú kia sắc mặt đổi biến, tại năm ngón tay này phía dưới, bọn hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ chấn áp chi ý giống như bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, như một mặt lồng giam bình thường. Bọn hắn muốn dãy rủa, nhưng ngay cả dãy rủa thời gian đều không có, trong nháy mắt liền bị giam cầm, bị Trần Phàm nắm vào trong tay. Mạnh đến mức không còn gì để nói, nhiều như vậy linh thú, tu vi đều tại bán bộ càn khôn tà hữu, thế mà tại Trần Phàm dưới một trường, toàn bộ chấn áp. Trần Phàm mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cảm giác đây hết thảy đều là giả, cho dù Trần Phàm đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, cũng không nên mạnh như vậy đi. Đầu tiên là Trần Bình Bình, Trần Phúc Tiên, Trần Tăng Thiên, sau đó lại là Phong Thần Liên Minh, hiện tại lại là Hộ Đạo Linh Thú, những tồn tại này một cái so một cái mạnh, nhưng tại Trần Phàm nơi này, căn bản không đáng chú ý, tựa hồ Trần Phàm thực lực là cái động không đáy, căn bản không có cuối cùng, đây quả thật là đạt được kỳ ngộ đơn giản như vậy. Tương cọc, tương kiện sự tình đều còn tại đó. Trần Phàm cường đại, không ngừng tại kích thích bọn hắn, để bọn hắn dần dần cảm thấy chết lặng đồng thời, ở sâu trong nội tâm đều đối với Trần Phàm cảm thấy mê hoặc đứng lên, cảm giác Trần Phàm mạnh, quá không xuất hiện thực. Chương 388, Tống Mặc xuất quan. Chương 388, Tống Mặc xuất quan Hộ Đạo Linh Thú. Tại những này ngoại viện đệ tử trong mắt, các ngươi là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng ở ta Trần Phàm trong mắt, cái giấm cũng không bằng. Ta hôm nay lại tới đây, chỉ là muốn đòi một lời giải thích, mà các ngươi thế mà cho là ta ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ Tống Mặc muốn giết ta, ta ngay cả đòi một lời giải thích cũng không được sao? Trần Phàm trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Những cái kia Hộ Đạo Linh Thú toàn thân run lên. Giờ này khắc này bọn chúng đều cảm thấy Trần Phàm sát ý, bất quá bọn chúng không tin Trần Phàm dám giết bọn chúng. Bọn chúng thế nhưng là Tống Mặc trưởng lão Hộ Đạo Linh Thú. Ngày bình thường cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, ai dám đắc tội bọn hắn? Trần Phàm chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, mặc dù có lá gan lớn như trời cũng không dám giết bọn hắn. Tiểu tử, mau thả chúng ta, không phải vậy chủ nhân xuất quan, chết người đầu tiên chính là ngươi. Không sai, còn đòi hỏi thuyết pháp, nói cho ngươi, chủ nhân muốn giết ngươi, là đáng đợi ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đối, thế mà còn dám chạy tới đòi hỏi thuyết pháp, ngươi thật là khờ có thể. Nói cho ngươi đi, chúng ta là chủ nhân Hộ Đạo Linh Thú, tại chủ nhân bên người nhiều năm, thâm thụ chủ nhân kính yêu, nếu như ngươi đem chúng ta giết, kết quả của ngươi lại so với chúng ta thảm hại hơn. Những linh thú này bị Trần Phàm trấn áp ở trong tay, không chỉ có không cầu xin, ngược lại uy hiếp, nói lời một cái so một cái khó nghe, thật sự cho rằng Trần Phàm không dám giết bọn hắn. Có đúng không? Trần Phàm sắc mặt băng lãnh xuống tới. Hắn không nghĩ tới, những này Hộ Đạo Linh Thú vô sỉ như vậy, thế mà có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói đến. Nói thật, lúc trước hắn còn không có mãnh liệt như thế ý quyết giết, nhưng nghe lời của bọn hắn sau, hắn ý quyết giết đột nhiên bạo tăng. Đó là đương nhiên, biết sợ rồi sao? Vậy còn không thả chúng ta, đợi chủ nhân sau khi xuất quan, ta còn cân nhắc để hắn cho ngươi lưu lại toàn thây, không phải vậy ngươi liền đợi đến chém thành muôn mảnh đi. Nhìn thấy Trần Phàm sắc mặt âm trầm xuống, Hộ Đạo Linh Thú bọn họ còn tưởng rằng Trần Phàm sợ, lại là bắt đầu uy hiếp Trần Phàm, khẩu khí kia cùng biểu lộ, xem ở Trần Phàm trong mắt, không gì sánh được cần ăn đòn cùng buồn nôn. Trong tay ta, không biết cầu xin tha thứ thì cũng thôi đi, còn dám phách lối như vậy, các ngươi thật sự cho rằng ta sợ, cũng được, đã các ngươi cho là ta không dám giết các ngươi, vậy ta liền giết cho các ngươi nhìn, cho dù Tống Mặc xuất quan muốn giết ta, các ngươi cũng không nhìn thấy, các ngươi sẽ chết tại trước mặt của ta. Ầm ầm, Trần Phàm sát cơ bộc phát. Giờ khắc này, Hộ Đạo Linh Thú bọn họ ý thức được mãnh liệt tử vong chi ý, sắc mặt đại biến. Bọn hắn tại Trần Phàm trên thân cảm nhận được người sau tất sát quyết tâm. Bọn hắn nghĩ không ra Trần Phàm lá gan lớn như vậy, dám ngay ở bốn phía tử để mặt giết bọn hắn. Bọn hắn đột nhiên hối hận, nói ra những lời kia, nhưng đã quá muộn. Trần Phàm bàn tay dùng sức, liền muốn triệt để trấn sát bọn hắn. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tia chớp giống to bỗng nhiên từ ngọn núi chỗ sâu truyền ra. Giương tay, dám giết lão hủ Hộ Đạo Linh Thú, Trần Phàm, ngươi lá gan đủ lớn. Đạo thanh âm này tại xuất hiện sát na, bốn phía tử đệ cùng Hộ Đạo Linh Thú sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đạo thanh âm này chủ nhân còn có thể đúng đúng ai? Tống Mặc, ngoại viện đại trưởng lão. Hắn lúc này vậy mà xuất quan, rốt cục nhịn không được sao? Trần Phàm nghe được đạo thanh âm này sau, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị. Bất quá hắn trong tay lực đạo hay là ngừng lại, lập tức nhìn về hướng ngọn núi chỗ sâu chỗ. chỉ gặp ở nơi đó có một đạo bạch quang bỗng nhiên từ ngọn núi chỗ sâu xé rách mà ra, hướng phía thiên khung hô ứng mà đi. Đạo bạch quang này không phải cựu tinh bí cảnh võ giả tấn thăng loại kia bạch quang, mà là đạo ánh sáng. Càn khôn hóa cảnh võ giả tại đột phá mỗi một trọng thời điểm đều sẽ hiện ra một cỗ đạo quang, đó là tiếp nhận thượng thiên tẩy lễ mới có thể xuất hiện một vệt ánh sáng. Bây giờ tại Tống Mặc nơi này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một sự kiện: Tống Mặc trưởng lão đột phá càn khôn hóa cảnh đệ nhị trọng. Trần Phàm trong một chớp mắt liền cảm ứng được cỗ khí tức này tu vi càn khôn hóa cảnh đệ nhị trọng. Loại tu vi này hắn thấy không đáng nói chuyện, nhưng ở bốn phía tử đệ trong mắt lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chơi ạ, Tống Mặc trưởng lão thế mà đột phá, thật bất khả tư nghị. Xem ra là lần trước tại cổ cấm chế sơn mạch lấy được bảo vật có quan hệ. Hẳn là Tống Mặc trưởng lão cảnh giới một mực tại càn khôn hóa cảnh nhất trọng thiên, đã thời gian 7-8 năm chậm chạp không cách nào đột phá, chính là không có tìm tới thời cơ chỗ. Bây giờ đạt được bảo vật, lúc này mới bế quan mấy ngày đã đột phá, xem ra món bảo vật kia không đơn giản à. Rất nhiều tử đệ đều đang suy đoán nghị luận. Tống Mặc trưởng lão đột phá cảnh giới, thực lực so trước đó càng thêm cường đại, bọn hắn nhìn xem Trần Phàm ánh mắt lập tức liền thay đổi, biến thương hại đứng lên. Trần Phàm có thể trấn áp hộ đạo linh thú, nhưng tuyệt đối không phải là Tống Mặc trưởng lão đối thủ. Càn khôn hóa cảnh nhị trọng thiên, cảnh giới cỡ này cùng thực lực đã vượt qua Trần Phàm nhận biết phạm vi. Trần Phàm có thể trấn áp bán bộ càn khôn tồn tại, nhưng càn khôn hóa cảnh tồn tại hắn mơ tưởng trấn áp. Bởi vì bán bộ càn khôn cùng càn khôn hóa cảnh, đừng nhìn chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại như thiên địa hồng câu bình thường, có cách biệt một trời. Sau một khắc, tại bốn phía tử đệ nghị luận bên trong, ngọn núi chỗ sâu đạo bạch quang kia đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu tán sát na, một bóng người liền từ ngọn núi chỗ sâu đi ra. Trần Phàm định nhãn nhìn lại, đó là một tên lão giả, hình thể gầy gò, tóc có hơn phân nửa đã trắng bệnh, khuôn mặt bên trên nếp nhăn rất nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là, tại mặt trái của hắn phía trên có một đạo có thể thấy rõ ràng vết đao, chừng 3 thước trưởng, nhìn qua cho người cảm giác không gì sánh được thâm trầm, khô lạnh cùng âm lệ. Lúc này hắn một bước bay lượn, đi tới Trần Phàm đối diện, nhìn xem bị Trần Phàm chấn áp ở trong tay thủ hộ linh thú, một trương lão mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trần Phàm, nghĩ không ra à, chấp hành nhiệm vụ trở về, liền cùng biến thành người khác giống như, thực lực cường đại không tưởng nổi, ngay cả lão hủ thủ hộ linh thú đều có thể toàn bộ chấn áp, không đơn giản à. Hắn nhìn chăm chú lên Trần Phàm, muốn xem mặc người sau thể nội hết thảy, nhưng hắn thất vọng. Trần Phàm thể nội hoàn toàn mông lung, như vực sâu biển cả bình thường, hắn càng nghĩ muốn nhìn đấu, làm thế nào cũng nhìn không thấu. Hắn kinh nghi một tiếng, không rõ chỉ là một cái Trần Phàm, lấy cảnh giới của hắn thế mà nhìn không thấu. Kỳ thật, hắn đã sớm biết Trần Phàm tới. Tại Trần Phàm đến chỗ này, để hắn đi ra đánh một trận thời điểm, hắn cũng đã biết. Nói thật, nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thấy, Trần Phàm đã chết, vì sao còn có thể trở về? Hắn đang bê quan trước đó, còn chuyên môn đợi đến Hoàng Chí Tường trở lại tông môn, cáo chi Trần Phàm đã chết đi tin tức sau, hắn mới bắt đầu bế quan. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Trần Phàm lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá, hắn mặc dù chấn kinh, giờ này khắc này hắn cũng tiếp nhận sự thực. Trần Phàm không chết, trở về, lúc trước hắn mệnh lệnh Hoàng Chí Tường làm hết thảy đều vô phí. Mà lại, Trần Phàm có thể tới nơi đây tìm hắn, tất nhiên là biết được hết thảy, đến đây tìm hắn chất vấn. Chương 389, công đạo đài. Chương 389, công đạo đài. Ta đơn giản không đơn giản, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, ta Trần Phàm đại nạn không chết, đạt được kỳ ngộ trở về, mà lại người muốn giết ta, ta hết thảy đều sẽ tìm ra, tất cả đều sẽ không bỏ qua. Trần Phàm đối mặt Tống Mặc, không khách khí chút nào. Càn khôn hóa cảnh nhị trọng tu vi, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải trở ngại Trần Phàm thân phận, hắn một đạo ánh mắt liền có thể đem nó vây sát. Thì ra là thế. Tống Mặc một mực tại bế quan, căn bản không biết Trần Phàm có thể trở về là đạt được kỳ ngộ, bây giờ nghe được Trần Phàm nói ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá thì tính sao, ngươi đạt được kỳ ngộ, tại trước mặt bản tọa vẫn như cũ chỉ là sâu kiến, cho dù ngươi có thể trấn áp bản tọa hộ đạo linh thú, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết tại bản tọa trong tay. Tống Mặc khinh thường cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Trần Phàm trong mắt, sắc cơ dũng động. Thừa nhận cái gì, bản tọa chỉ nói là, ngươi hôm nay đến chỗ của ta Dương Oai, trấn áp bản tọa hộ đạo linh thú, nếu như bản tọa không đem ngươi đem ra công lý, về sau như thế nào còn tại học viện dựng đứng uy nghiêm. Tống Mặc biết Trần Phàm đang nói cái gì, nhưng không có thừa nhận, ngược lại tránh nặng tìm nhẹ, lại muốn lấy khiêu khích học viện trưởng lão tên, đem Trần Phàm đem ra công lý. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, Hoàng Chí Tường đi ra cho ta. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Hoàng Chí Tường xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên dưới. Trường lão, cứu ta à, là Trần Phàm bức bách ta nói, ta lúc đầu không muốn đem ngươi nói ra đi, đều là Trần Phàm. Hoàng Chí Tường mới vừa xuất hiện, liền đối với Tống Mặc khóc lóc kể lể đứng lên, hắn hiện tại trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn hy vọng. Mặc dù hắn đem Tống Mặc sự tình run lên đi ra, nhưng đây đều là Trần Phàm bức bách, hắn nghĩ Tống Mặc hẳn là sẽ không trách hắn. Ý miệng. Nhưng mà hắn chỗ nào nghĩ đến, trong miệng lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Mặc đánh gãy. Chỉ gặp Tống Mặc nhìn xem hắn, một trương lão mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt phun trào, sát cơ ở bên trong ẩn nút. Một sát na này, trong lòng của hắn may mắn sát na phá toái. Hắn từ Tống Mặc trong mắt nhìn ra sát ý, loại cảm giác này thật giống như hắn là Tống Mặc cựu nhân bình thường, nếu như không phải trở ngại nhiều người như vậy ở đây, Tống Mặc đều sẽ đi lên đem hắn oanh sát ở đây. Đồ vô dụng. Không thể không nói, cảm giác của hắn rất chuẩn. Giờ này khắc này, Tống Mặc hoàn toàn chính xác có một cô ý niệm mãnh liệt chém giết hắn. Nhưng loại trường hợp này, Tống Mặc không có khả năng làm như vậy. Trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận. Ngày đó, Hoàng Chí Tường bọn người chấp hành nhiệm vụ trở về, hắn nên đem nó toàn bộ giết chết, bây giờ ngược lại tốt, Trần Phàm trở về, hắn ra lệnh Hoàng Chí Tường sự tình tất cả đều bại lộ. Mặc dù Trần Phàm với hắn mà nói không tính là gì, nhưng bị người ta tóm lấy bím tóc trung quy vẫn là không tốt, huống hồ hắn hay là ngoại viện đại trưởng lão, thân phận đặt ở chỗ đó, thế mà mệnh lệnh hắn người đi giết một cái ngoại viện đệ tử, nghe vào không khỏi quá mức mất mặt. Trần Phàm, ngươi chỉ bằng vào một người miệng lời nói, liền đem đầu mâu chỉ hướng bản tọa thế nhưng là đường đường ngoại viện đại trưởng lão, ngươi nói bản tọa vì sao muốn giết ngươi, ngược lại là ngươi, hôm nay đến đây, nhiễu loạn bản tọa thanh tu, đại náo bản tọa ngọn núi, còn dẫn người tới đổi trắng thay đen, nói xấu bản tọa, ngươi muốn làm gì, khiêu khích bản tọa uy nghiêm sao? Tống Mặc đương nhiên sẽ không thừa nhận, không chỉ có như vậy, còn đem đầu mâu chỉ hướng Trần Phàm. Bốn phía tử đệ nghe như lọt vào trong sương mù, cũng không biết ai nói chính là thật, ai là giả. Nói như vậy, chân tướng đã không trọng yếu. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm đoán được Tống Mặc sẽ không thừa nhận, không quan trọng, hắn hôm nay đến đây, cũng không có yêu cầu xa vời Tống Mặc sẽ thừa nhận, hắn muốn chỉ là một đáp án, mặc dù Tống Mặc không có trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn đã biết. Hừ, bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, hiện tại bản tọa mệnh lệnh ngươi, đem bản tọa hộ đạo linh thú thả, không phải vậy kết quả của ngươi chỉ có một cái, chết. Tống Mặc động sát tâm. Trần Phàm hắn muốn là muốn giết chết, trở ngại hắn ngoại viện đại trưởng lao thân phận, không có tự mình động thủ, mà là tuyên bố nhiệm vụ, đem giết chết Trần Phàm sự tình giao cho Hoàng Chí Tường, nhưng ai có thể tưởng đến, Hoàng Chí Tường chính là một tên phế vật, ngay cả Trần Phàm đều không có giết chết, ngược lại trở về thực lực tăng nhiều, đem hắn hộ đạo linh thú đều cho trấn áp. Bất quá, tuy nói Hoàng Chí Tường thất bại, nhưng cũng bởi vậy cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể mượn dùng Trần Phàm mắt vô trường lão, khiêu khích hắn lấy cớ chém giết Trần Phàm. Có thể nói, nếu như không phải Trần Phàm trong tay còn trấn áp hắn hộ đạo linh thú, hắn đã sớm đi lên chém giết Trần Phàm, sẽ còn tại cái này nói nhiều lời như vậy. Cho dù ta đưa ngươi hộ đạo linh thú thả, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi, đã như vậy, vậy ta vì sao còn muốn thả, giết xong hết mọi chuyện. Vâng. Trần Phàm giờ phút này, sát cơ bộc phát, bàn tay dùng sức, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, đem Tống Mặc trưởng lão hộ đạo linh thú toàn bộ diệt sát, ngay cả thi thể đều không có lưu lại, tại hư không bốc hơi không tại. T. Bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trần Phàm không để ý Tống Mặc trưởng lão nói, trực tiếp đem hộ đạo linh thú chém giết, đủ quả quyết, ngoan độc. Người đem bản tọa hộ đạo linh thú toàn bộ diện sát, Tống Mặc còn không dám tin tưởng một màn trước mắt. Chính mình hộ đạo linh thú, thế mà bị một cái ngoại viện đệ tử giết đi, hơn nữa còn là ở trước mặt của hắn. Trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Nhìn xem Trần Phàm, sát cơ tại trong mắt tàn phá bừa bãi, hôm nay không giết Trần Phàm, thế không là người. Trưởng lão ngay tại Tống Mặc động thủ thời khắc, mấy tên đệ tử từ trong đám người chạy tới, đi vào Tống Mặc trước mặt, thận trọng nói, "Trưởng lão ngươi vừa mới xuất quan, đoán chừng còn không biết tình huống của tiểu tử này, là như vậy mấy người kia đều là Tống Mặc trưởng lão tiểu tùy tùng." Nhìn thấy Tống Mặc liền muốn động thủ chém giết Trần Phàm, lập tức nhớ ra cái gì đó, đem Trần Phàm trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ nói ra, bao quát đạt được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở. Còn có loại sự tình này. Tống Mặc nghe xong, sắc mặt trở nên 10 phần chấn kinh, đè xuống tức giận trong lòng, nhìn xem Trần Phàm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong mắt hắn Trần Phàm, thế mà trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa lớn như vậy, chém giết Trần Bình Bình, phế Trần Phục Thiên đan điển tứ chi thì cũng thôi đi, thế mà còn chiếm được Cố Đông Lưu trưởng lão che chở. Phải biết, Cố Đông Lưu trưởng lão thế nhưng là học viện hình pháp trưởng lão, địa vị thực lực tại phía xa trên hắn, nếu như hắn chém giết Trần Phàm, chẳng phải là nói phải bị Cố Đông Lưu trưởng lao trừng phạt. Khó trách ngươi có như thế gan to, nguyên lai là có chỗ dựa à, bất quá vậy thì thế nào, ngươi giết bản tọa hộ đạo linh thú, khiêu khích bản tọa uy nghiêm, bản tọa hôm nay há có thể tha cho ngươi. Mặc dù Trần Phàm có Cố Đông Lưu che chở, để hắn nhiều một tầng cố kỵ, nhưng hộ đạo linh thú mối thù không thể không báo. Hắn là quyết tâm muốn giết Trần Phàm, mặc kệ chỗ dựa là ai. Sau một khắc, hắn ngay trước Trần Phàm, ngay trước tất cả tử đệ mặt, bỗng nhiên nói ra một phen khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói, "Trần Phàm, mặc kệ bởi vì cái gì, ngươi chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, bản tọa chính là ngoại viện đại trưởng lão, nếu như ra tay với ngươi, người khác chắc chắn nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay bản tọa cho ngươi một cái công bằng cơ hội, ngươi không phải ngoại viện đệ tử, bản tọa cũng không phải ngoại viện trưởng lão, ngươi có dám theo hay không bản tọa bên?" Trên ngoại viện công đạo đài, ầm ầm. Lời này vừa nói ra, lập tức tại bốn phía nhấc lên trận trận kinh hô.